tại đấu khí năng lượng ra chỉ dưới, Gù Chẹt tựa như một đạo chạy trốn lấy thiểm điện, mấy cái lắc mình liền xuất hiện ở dạ trước mặt. Tốc độ thật nhanh. Tân Du sẽ đại lượng chân khí tụ tại hai mắt, mới có thể miễn cưỡng thấy rõ cái này dạ vận động quy tích, hắn không khỏi ở trong lòng tán thưởng, đấu khí lực bộc phát, thật là không phải là dùng để trưng cho đẹp, liền tốc độ này, liền đầy đủ kinh khủng. Tại Gù Chẹt phóng xuất ra đấu khí, vung vẩy trong tay lưới rộng trọng kiếm phóng tới dạ thời điểm, ánh mắt hung lệ dạ, phát ra một tiếng đinh thai nhức góc gào thét. Dạ vốn là giống như núi nhỏ cao thân thể, lại bắt đầu tiếp tục cất cao, trên người hắn mặc quần áo, nháy mắt bị căng nước, lộ ra một thân bạo tạc tính chất cơ bắp, rất nhanh, toàn thân của hắn vị trí, bắt đầu có màu xám trắng lông tóc mọc ra, hắn đôi cánh tay, cũng hóa thành một đôi nhọn mà dáng dấp móng vuốt. Keng. Giữa không trung phát ra một tiếng đinh thai nhức góc bạo hưởng. Dạ vậy mà chỉ dựa vào một cái hóa thành thú chảo cánh tay, liền chặn Gù Chẹt ra chỉ đấu khí về sau cái kia một cái thế đại lực trầm chẳng kích. Thật cường hãn móng vuốt. Mặc dù chỉ là người đứng xem, Tân Du lại cảm thấy yết hầu có chút phát khô, cái này Gù Chẹt, rõ ràng là một tên đấu khí chiến sĩ, là một tên có thể để đấu khí hóa hình chân chính cường giả, kiếm của hắn chí ít cũng là 9 tinh lợi khí cấp bậc, hắn cái này quán chú đấu khí, thế đại lực trầm một kiếm, Tân Du xem chừng, chỉ cần một kiếm, liền có thể phá vỡ duy nhất một lần phòng ngự quyển trục nham khải phòng ngự. Thế nhưng là, đáng sợ như vậy một kiếm, lại bị dạ dùng móng vuốt dễ như trở bàn tay liền chặn. Sau đó, đương đương đương. Đấu khí cường giả Gù Chẹt mặt lộ dữ tợn, vòng quanh dạ liên tiếp đánh ra mười mấy kiếm, đều bị dạ dùng hắn cái kia hai cánh tay chảo dễ dàng chặn. Lúc này dạ, nhìn đã hoàn toàn không giống người, mà là một đầu thần cao vượt qua 3 mét dữ tợn cự thú. Lúc này hắn, triệt để biến thành một loại gọi là bệ hệ một truyền thuyết cấp khủng bố hung thú. Giống. Dạ phát ra một tiếng khủng bố thú giống, hóa thành một đạo tàn ảnh nhào về phía Gù Chẹt. Gù Chẹt hoảng hốt, dạ chỗ bạo phát đi ra tốc độ, thực sự là quá nhanh, hắn căn bản là không kịp tránh né, đành phải một bên lui lại, một bên thôi động trong cơ thể đấu khí, đem hắn chui này tựa như kiếm ánh sáng song nhận trọng kiếm nằm ngang ở trước ngực, chuẩn bị nghênh kháng. Oeng. Dạ bạo phát đi ra tốc độ thực sự là quá nhanh, hắn cái kia sắc nhọn móng vuốt tựa như là đạn pháo đồng dạng, đánh vào Gù Chẹt nằm ngang ở trước ngực lưỡi rộng trọng kiếm phía trên. Một luồng khủng bố động năng tác dụng tại lưỡi rộng trọng kiếm phía trên, làm cho lưỡi rộng trọng kiếm trực tiếp đánh vào Gù Chẹt ăn mặc tinh xảo áo giáp nơi ngực. Tựa như là bị một cỗ lơ lửng thức đoàn tàu đối diện đụng phải đồng dạng, Gù Chẹt liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền bị đụng bay ra ngoài xa mấy chục thước, đâm vào cái kia phiến phòng ngự màn sáng lên, sau đó lại bị màn sáng bắn ngược, hung hăng nện xuống đất. Mặt đất xuất hiện rõ ràng rạn nứt vết tích. Gù Chẹt ho khan máu, dãy rủa lấy muốn đứng lên, lại vô luận như thế nào cũng không đứng dậy được. Ta nhận Gù Chẹt gian nan nói, chỉ là, không đợi thua chữ theo trong miệng của hắn nói ra, hóa thân thành bệ hệ mẫn dạ, giống như tử thần đồng dạng xuất hiện ở bên cạnh hắn, hắn lại một lần nữa bị bệ hệ một móng đuốt bắt bay ra ngoài. Lần nữa rơi xuống thời điểm, Gù Chẹt thân thể co do, không nhúc nhích, tựa như là một khối vải rách đồng dạng. Dạ đối chiến Gù Chẹt chết. Chiến đấu kết thúc, lơ lửng tại Tân Du trước mắt hình tượng, cấp tốc trở tối. Cùng là chín tinh, Gù Chẹt thực lực theo Tân Du cũng không yếu, hoàn toàn xứng đáng chín tinh cái này đánh giá, có thể hắn tại cùng là chín tinh dạ trước mặt, là như thế không chịu nổi một kích, hai lần liền bị dạ cho vỗ chết. Xem hết đoạn này video chiến đấu, Tân Du trầm mặc thật lâu. Hắn phát hiện mình vẫn là đánh giá quá thấp Hưu Giản Đế quốc nội tình, đánh giá quá thấp trong căn cứ những cái kia cường giả chân chính kinh khủng, không nói mặt khác, chỉ là cái này gọi là dạ bệ hệ một huyết thống người sở hữu, cũng không phải là hắn hiện tại có thể đối phó được. Ban đầu ở trong thế giới nhiệm vụ, nếu có cái này dạ tồn tại, dù là vẹn vẹn chỉ là dạ một người lực lượng, đều đủ để làm hắn chỗ chi kia mạo hiểm giả tiểu đội đoàn diệt ta. Trước đó lần kia nhiệm vụ, Hưu Giản phe đế quốc hẳn là khinh địch, không chút đem hắn để vào mắt, chỉ phái ra một tên chín tinh sĩ cấp tới đối phó mình, bị mình cho hung hăng đánh một lần mặt. Như vậy hắn lần tiếp theo nhiệm vụ đâu? Hưu Giản đế quốc sẽ còn tái phạm cùng loại sai lầm? Sẽ còn tiếp tục khinh thị mình a? Tại mình lần tiếp theo trong nhiệm vụ, bọn hắn lại sẽ phái ra như thế nào cường giả đội hình tới giết đi mình đâu? Tân Du cảm thấy hình như có một tòa nặng nề đại sơn, đặt ở lồng ngực của hắn vị trí, để hắn hô hấp đều trở nên có chút khó khăn. Hắn hiện tại, thực lực vẫn là quá yếu, tại chính thức cường giả trước mặt, căn bản cũng không có cái gì sức tự vệ a. Lấy lại bình tĩnh, Tân Du ấn mở liên quan tới giai đoạn thứ 2, đoạn thứ 3 chiến đấu hình ảnh. Đoạn thứ 2 hình ảnh, bối cảnh đồng dạng là một chỗ coi như rộng lớn đấu thú đài, ra đối thủ là một tên chín tinh sĩ cấp thích khách. Thích khách thân thủ rất mềm mại, động tác rất nhanh nhẹn, tại phương diện tốc độ, thích khách này so với Gù Chẹt, rõ ràng muốn linh hoạt rất nhiều, tại dạ biến thân trước đó, thích khách lợi dụng tốc độ của hắn, miễn cưỡng chiếm cứ một chút ưu thế, có thể nhưng giả hóa thân thành bệ hẹ một về sau, thích khách biểu hiện so với gù trèo đến, càng lộ vẻ không chịu nổi, dạ vẹn vẹn một rưỡi vớt đi, liền đem tên này chín tinh sĩ cấp thích khách, xé rách thành máu thịt bè bét hai đoạn. Đoạn thứ ba hình ảnh, bối cảnh vẫn là đấu thú đài, lần này, dạ đối thủ, là một tên người mặc trọng giáp, cầm trong tay tháp thuẫn cùng trọng kiếm, năng lực tiến công lại yếu, lại cực kỳ am hiểu phòng ngự chín tinh sĩ cấp thuẫn chiến sĩ, dưới trạng thái bình thường dạ, hoàn toàn không cách nào phá vỡ tên này thuẫn chiến sĩ phòng ngự. Nhưng khi hắn hóa thân thành hám địa bệ hẹ một, mọc ra nhọn mà dáng dấp lợi trảo về sau, tên này am hiểu phòng ngự thuẫn chiến sĩ, hắn cái kia thân khôi giáp dày, cộm nặng nghề, cái kia mặt tựa như cánh cửa đồng dạng tháp thuẫn, tựa như là giấy đồng dạng, mấy lần liền bị vồ nát, cũng may, thuẫn chiến sĩ dù sao cũng là thuẫn chiến sĩ, da dày thịt béo hắn, tại thời khắc ngàn cần treo sợi tóc, hô lên nhận thua, cưỡng ép kết thúc chiến đấu, tránh ca. Hỏi bị giết kết cục. Tân Du giật mình nhớ tới, tại trong truyền thuyết, bệ hẹ một loại này truyền thuyết cấp sinh vật rất có lực công kích, nó cặp kia lợi trảo, quả thật có không nhìn phòng ngự, không có gì không phá đặc tính. Rất rõ ràng, tại trận đầu chiến đấu trong hình ảnh, hóa thân thành bệ hẹ một dạ, cố ý giấu nghề, hắn cũng không có dùng ra bệ hẹ một loại này không nhìn phòng ngự khủng bố đặc tính, mà là dùng tuyệt đối lực lượng, đem hắn đối thủ nghiền ép. Chương 138, kẹo lờ. Dựa theo Hắc Ưng Liên Bang cho Tân Du phần tài liệu này thuật, có được hám địa bệ hẹ một huyết thống dạ. Là trước mắt Hưu Giản Đế quốc tại 1067 số trụ sở huấn luyện bên trong người mạnh nhất, thực lực của hắn đã hoàn toàn không kém gì đồng dạng xương hào cấp. Xếp ở vị trí thứ hai là một tên chín tinh sĩ cấp ma pháp sư, gọi là Kẹo Lờ. Thính danh, Kẹo Lờ. Mức độ nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Giới thiệu, Kẹo Lờ, nam, Hưu Giản Đế quốc chín tinh sĩ cấp thiên tuyển giả, đế quốc chú 1067 số trụ sở huấn luyện người phụ trách, ma pháp sư, băng hệ ma pháp tinh chuyên. Trong tay nắm giữ áo nghĩa cấp ma pháp băng phong mặt đất, huyết thống là chín tinh linh loại huyết thống băng ma huyết thống, có được một thanh bảo bình cấp xương giá pháp trượng, thực lực tổng hợp rất mạnh, tại có chuẩn bị chiến đấu bên trong, có cực mạnh ma pháp công kích lực, có rất mạnh phòng ngự ma pháp lực. Kèm theo kẹo lở không gian 3 chiều hình ảnh. Kèm theo kẹo lở video chiến đấu hết thảy một đoạn. Không gian 3 chiều trong hình ảnh kẹo lở, là một tên ước chừng 30 tuổi người da trắng nam tử, bộ dáng phổ thông, ăn mặc một thân màu băng làm tinh xảo ma pháp bào. Trên mặt mang quý tộc thức dáng tươi cười. Đế quốc chú 1067 số trụ sở huấn luyện người phụ trách. Chính là cái này gọi kéo lờ người, sẽ mình tuyên bố vì đế quốc phản địch, cũng sẽ tên của mình, treo thật cao tại treo thưởng trong đại sảnh. Tân Du thật sâu nhìn chăm chú giả lập hình ảnh bên trong kéo lờ, một đôi tay không tự chủ được nắm chặt thành nắm đấm. Hắn ấn mở kéo lờ duy nhất cái kia đoạn video chiến đấu. Tân Du chung quanh, cấp tốc trở tối, trong video bối cảnh, là một mảnh mặt đất màu đỏ ngòm. Tân Du liếc mắt một cái liền nhìn ra, trong hình ảnh huyết sắc mặt đất, chính là trụ sở huấn luyện bên trong huyết chiến chi địa. Bầu trời là màu đỏ sẫm, rất tối tăm, huyết sắc mặt đất rất bằng phẳng, nhưng không có giới hạn, trên đó, đang có hai đội người đang điên cuồng chém giết. Cái này hai đội người, mỗi đội đều là 10 người quy mô. Đấu khí quan mang, ma pháp quan mang, còn lại dị năng quan mang, không đứng ở lòng lánh. An mặc màu băng làm ma pháp bảo kéo lờ, thân thể bao khỏa tại một mảnh bằng xương áo giáp bên trong. Bị phe mình một tên thuẫn chiến sĩ, một tên đấu khí chiến sĩ gắt gao bảo hộ ở sau lưng, trong hình ảnh hắn, ngồi xếp bằng trên mặt đất, ngay tại tập trung tinh thần niệm chú ngữ, có màu băng lam sương ngủ, ở trên người hắn tràn ngập. Đối phương cảm thấy dị thường, phái ra một tên thân hình bén nhạy thích khách, cùng một tên chiến sĩ, muốn vây quanh hậu phương tập sát hắn, lại bị phụ trách bảo hộ hắn thuẫn chiến sĩ cùng đấu khí sĩ, gắt gao ngăn cản. Tân Du ở trong lòng đếm thầm, ước chừng nửa phút về sau, kéo lờ hoàn thành ma pháp của mình. Hắn giơ tay lên bên trong xương giá pháp trượng, điểm hướng về phía trước. Băng phong. Chỉ một thoáng, có vô hình gió lạnh thổi đến, phía trước chỗ, địch quân tất cả mọi người trên thân, mắt trần có thể thấy xuất hiện một tầng xương lạnh cấp tốc lan ra, đem những này nhân hóa làm từng cái băng điêu. Kéo lờ những cái kia đồng đội, lập tức nắm lấy cơ hội xuống tới, cơ riêng phần mình vũ khí, đem những này băng điêu chém vỡ, nhất thời, huyết hồng sắc vụn băng vẩy ra. Hình tượng dần dần trở nên ảm đạm xuống. Tân Du nhắm mắt lại, trong đầu sẽ cái này kéo lờ ma pháp, cùng hắn tại ý giả dây giờ lúc gặp qua ổ xỉ gù huyết đối đầu so, hắn phát hiện, cái này kéo lờ mặc dù tích xúc ma pháp thời gian viễn siêu ổ xỉ gù huyết, nhưng hắn ma pháp công kích lực, không thể so với ổ xỉ gù huyết yếu bao nhiêu, đồng dạng mạnh ngoại hạng. Chỉ có thể nói, không nên xem thường bất luận cái gì một tên ma pháp sư lực công kích, chỉ cần cho bọn hắn đầy đủ thời gian chuẩn bị, bọn hắn có thể tùy tiện cải biến một trận chiến đấu thắng bại. Xếp ở vị trí thứ 3. xếp ở vị trí thứ 4. Rốt cục, tại thứ 9 vị trí bên trên, Tân Du thấy được một cái để hắn cảm thấy tên quen thuộc, Bạ Dẹn Đồ. Tính danh, Bạ Dẹn Đồ, đã xác nhận tử vong. Mức độ nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Giới thiệu, Bạ Dẹn Đồ, nam, Hưu Giản Đế quốc 9 tinh sĩ cấp thiên tuyển giả, thích khách, tốc độ tinh chuyên, ẩn nặc thuật tinh chuyên, huyết thống là một tinh truyền thuyết cấp huyết thống, bóng tối hành giả huyết thống, ẩn nấp ám sát năng lực cực mạnh, tại giáng lâm 07.398 trung ma thế giới, chấp hành nhiệm vụ ám sát lúc thất thủ, chết bởi ám sát đối tượng Tân Du chi thủ. T-E-Z-U-I-E-N kèm theo Bạ Dẹn Đồ không gian 3 chiều hình ảnh, kèm theo Bạ Dẹn Đồ video chiến đấu hết thể 2 đoạn. Nhìn ước chừng nửa giờ tư liệu về sau, Tân Du không có lại tiếp tục nhìn xuống, hắn chạy không tâm tư, lấy ra mua trở về những cái kia tu luyện tài liệu cùng dược vật, bắt đầu tu luyện quy nguyên công. Sau đó thời gian bên trong, Tân Du bắt đầu mất ăn mất ngủ tu luyện quy nguyên công. Lúc mệt mỏi, hắn sẽ ngồi dưới đất, đọc Hắc Ưng Liên Bang cho hắn những tài liệu kia. Đói bụng thời điểm, hắn liền ăn một bao lương khô, uống một bình thanh thủy. Vây lại thời điểm, trước khi ngủ, hắn sẽ để cho trí năng trợ thủ cho hắn thiết lập một cái đồng hồ báo thức, thiết lập tốt thời gian vừa đến, liền để trí năng trợ thủ đúng giờ đánh thức chính mình. Tu luyện nhưng thật ra là một loại cực kỳ buồn tẻ nhàm chán sự tình, đặc biệt là ngày qua ngày tiến hành tu luyện tiến triển nhưng lại cực chậm thời điểm, lúc tu luyện cái chủng loại kia buồn tẻ không thú vị, liền sẽ bị vô hạn phóng đại. Cũng bởi vì như thế, cứ việc do trời nói mở ra trụ sở huấn luyện bên trong, tất cả mọi người biết tu luyện có thể làm tự thân trở nên cường đại, cũng chỉ có một số nhỏ người có thể chịu được loại này thời gian dài buồn tẻ cùng không thú vị, kiên trì nổi. Phần lớn người đều bởi vì dạng này như thế nguyên nhân, cuối cùng từ bỏ, trở thành trụ sở huấn luyện bên trong ngồi ăn rồi chờ chết một thành viên. Những này ngồi ăn rồi chờ chết thiên tuyển giả, xưa nay sẽ không chủ động đi hướng thiên đạo xin nhiệm vụ, cho dù là cách mỗi 30 ngày cưỡng chế nhiệm vụ, bọn hắn cũng chỉ chọn đơn giản nhất một loại kia nhiệm vụ. Tân Du tuyệt không có khả năng ngồi ăn rồi chờ chết, hắn lúc tu luyện, so tất cả mọi người phải cố gắng, so với trước đó hắn đến, còn muốn điên cuồng hơn một chút. Dạng này khổ hạnh tăng tu luyện, dù là tính cách kiên nghị Tân Du, tâm động đều từng có dao động. Nhưng mà, mỗi khi hắn muốn quyện đãi thời điểm, hắn liền sẽ điều ra đế quốc những cái kia 9 tinh sĩ cấp thiên tuyển giả video chiến đấu, từng lần một quan sát những video này. Những tài liệu này bên trong video chiến đấu, chính là hắn tiếp tục tu luyện đi xuống động lực nguồn suối. Ta thiên phú tu luyện không tốt, còn không thể tiêm vào huyết thống thuốc tiêm, xem như đứt mất một đầu vô cùng trọng yếu cường hóa con đường, thật sự nếu không cố gắng tu luyện, ta lấy cái gì đi cùng người khác đấu. Thật sự nếu không cố gắng tu luyện, ta còn có thể trụ sở huấn luyện bên trong sống bao lâu. Hắn từng lần một ở trong lòng báo cho chính mình. Bất chi bất giác, lại là hơn 10 ngày thời gian trôi qua. Khoảng cách lần tiếp theo thiên đạo cưỡng chế nhiệm vụ, đã chỉ có không đến 3 ngày thời gian. Quy Nguyên Công còn không có mảy may dấu hiệu muốn đột phá, bất quá, trải qua cái này hơn 10 ngày thời gian khắc khổ tu luyện, Tân Du chân khí trong cơ thể, trở nên rắn chắc thêm không ít, điều này làm hắn thực lực, rõ ràng trở nên mạnh hơn một chút. Khoảng cách cưỡng chế nhiệm vụ, chỉ có không đến 3 ngày, Tân Du dự định tạm dừng tu luyện. Đến nơi giao dịch cao ốc đi mua một chút phụ trợ loại công pháp. Quy Nguyên Công thuộc về tu luyện công pháp cơ bản, làm tu luyện công pháp cơ bản tu luyện ra chân khí về sau, liền có thể mua một chút phụ trợ loại công pháp, những này phụ trợ loại công pháp có thể đem Tân Du chân khí trong cơ thể tiềm năng, rất tốt đào móc ra. Chương 139, Phi độ thuật, Thính Phong nhập nhĩ. Tân Du rất nhanh liền tới đến nơi giao dịch cao ốc. Chỉ bất quá, tại cái này 1067 số trụ sở huấn luyện bên trong, mang theo hạ tộc phong cách chân khí loại công pháp vốn là rất thưa thớt, phụ trợ loại công pháp thì càng ít. Tại nơi giao dịch trong đại lâu dạo qua một vòng, lại tại bày quầy bán hàng trên quảng trường dạo qua một vòng, Tân Du mới mua đến 2 bản để hắn coi như hài lòng phụ trợ loại công pháp. Phi độ thuật, hoàng cấp 9 tinh bí điển, phụ trợ khinh công loại, giá cả 5000 thiên đạo điểm tích lũy. Thính Phong nhập nhĩ, hoàng cấp 9 tinh bí điển, phụ trợ cảm giác loại, giá cả 4500 thiên đạo điểm tích lũy. Dựa theo bí tịch thuật, phi độ thuật tu luyện đến viên mãn cấp, có thể đạp nước mà đi, tu luyện to lớn viên mãn, có thể tại rất ngắn thời gian bên trong lăng không dầm chân, tựa như tiên nhân. Thính Phong nhập nhĩ thì có thể cực lớn tăng cường người thính giác, nghe nói tu luyện tới đại viên mãn lúc, liền ngoài trăm thước gió nhẹ thổi qua thanh âm, đều có thể nghe được. Kỳ thật, Tân Du muốn mua nhất, vẫn là phụ trợ công kích loại, phụ trợ phòng ngự loại công pháp, dù sao, hắn hiện tại, không có gì đem ra được cường lực thủ đoạn công kích, bản thân lực phòng ngự cũng quá yếu. Chỉ bất quá, toàn bộ nơi giao dịch cao ốc bị hắn chạy một lượt, đều không tìm được tốt công kích, phòng ngự loại phụ trợ công pháp. Cũng không phải là không có, chỉ bất quá, những cái kia 4,5 tinh công kích, phòng ngự loại công pháp, hắn là thật trướng mắt. Giống phi độ thuật, thính phong nhập nhĩ loại này công pháp, ở trong nhà tu luyện hiệu quả thật không tốt, tại cái này tân thủ trụ sở huấn luyện bên trong, lại không có chuyên môn phòng huấn luyện có thể cung cấp tu luyện, thế là, tân du chỉ có thể lựa chọn tại huấn luyện loại kia không người vắng vẻ trên đường phố, tiến hành tu luyện. Phi độ thuật cùng thính phong nhập nhĩ cái này công pháp, nói trắng ra là chính là một loại đối với chân khí cách vận dụng, chân khí mới là bọn chúng cơ sở. Nếu để cho một cái trong cơ thể không tồn tại bất luận cái gì chân khí, thậm chí liền nội kình đều không tồn tại người bình thường đi tu luyện bọn chúng, cho dù là để người bình thường này tu luyện 10 năm, thậm chí là 20 năm, đều là chứng dùng không có, căn bản là tu luyện không ra bất kỳ hiệu quả. Nếu để cho một cái chân khí trong cơ thể hùng hồn, thậm chí đạt đến chân khí hóa hình tiêu chuẩn cường giả tới tu luyện cái này công pháp, muốn tu luyện to lớn viên mãn có lẽ rất khó, nhưng muốn trong khoảng thời gian ngắn tu luyện ra hiệu quả rõ ràng đến, lại là phi thường dễ dàng làm được. Tân du chân khí trong cơ thể, mặc dù còn xa xa không đạt được chân khí hóa hình trình độ, nhưng cũng phi thường khả quan, cũng bởi vậy, hắn tu luyện phi độ thuật cùng thính phong nhập nhĩ lúc, vô cùng thuận lợi, chỉ dùng một ngày thời gian, liền đem phi độ thuật cùng thính phong nhập nhĩ song song tấn thăng đến tinh thông cấp. Tinh thông cấp phi độ thuật, sẽ tân du tốc độ, tại vốn có cơ sở lên tăng phúc 10% tả hữu, tăng phúc coi như rõ ràng, trọng yếu nhất chính là, phối hợp một loại đặc thù bộ pháp, thi triển phi độ thuật lúc, mặc dù cần tiêu hao chân khí, lại làm hắn thân hình trở nên người nhẹ như yến, động tác trở nên im hơi lặng tiếng. Tân Du rất thích loại này chạy trốn lúc vô thanh vô tức cảm giác, bởi vì hắn cảm thấy, vô luận là đuổi địch coi như chạy trốn, tận lực ít phát ra một chút thanh âm, đều là sự tình tốt. Tinh thông cấp thính phong nhập nhĩ, thì làm cho Tân Du hai lỗ thai, trở nên bén nhạy rất nhiều, cái này ở căn cứ bên trong tự nhiên nhìn không ra hiệu quả gì, nhưng ở loại kia địa hình phức tạp, che đậy vật rất nhiều hoàn cảnh bên trong, môn này thính phong nhập nhĩ giá trị, hẳn là liền có thể thể hiện ra. Lại là một ngày thời gian trôi qua, khoảng cách thiên đạo tuyên bố cưỡng chế nhiệm vụ, chỉ có không đến một ngày thời gian. Sau cùng một ngày này thời gian, Tân Du không còn tu luyện. Hắn vì chính mình chuẩn bị một trận cực kỳ phong phú cơm trưa, sau đó vừa ăn bảy đầy cả cái bàn cơm trưa, một bên điều lấy ra Hắc Ưng Liên Bang cho hắn những cái kia liên quan tới Hữu Giản Đế Quốc thiên tuyển giả nhóm tư liệu. Một bên ăn đồ ăn, một bên nhìn tư liệu. Hắn nhất định phải tại sau cùng trong khoảng thời gian này, sẽ Hữu Giản Đế Quốc cái kia 50 dư tên 9 tinh sĩ cấp thiên tuyển giả tư liệu cùng video chiến đấu toàn bộ xem hết. Hạ tộc có câu nói gọi là, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Hắn muốn thông qua những văn tự này video tư liệu, tham dò rõ ràng cái này 50 dư tên 9 tinh sĩ cấp nội tình, cũng ở trong lòng mô phỏng hắn cùng những này 9 tinh sĩ cấp thiên tuyển giả ở giữa chiến đấu, sớm thiết kế lúc chiến đấu phương án. Là hoàn toàn đánh không lại, vẫn là có thể nếm thử một trận chiến, trong lòng của hắn nhất định phải có cái đáy. Cơ hội thuộc về người có chuẩn bị, hắn từ đầu đến cuối tin tưởng điểm này. Đương nhiên, bởi vì cái kia phần kết xù treo thưởng nguyên nhân, muốn giết hắn, cũng không chỉ có Hữu Giản phe đế quốc thiên tuyển giả, có thể trong cả trụ sở thiên tuyển giả số lượng thực sự là nhiều lắm, ánh sáng 9 tinh sĩ cấp, liền có vượt qua 1 vạn người. Không nói trước hắn cũng không có cái này 1 vạn tên 9 tinh cường giả tài liệu cặn kẽ, coi như hắn có cái này 1 vạn người tài liệu cặn kẽ, hắn cũng nhìn không đến a, dù là thấy qua đến. Hắn cũng không nhớ được a. Truy cập. Vì lẽ đó, muốn sẽ trong căn cứ tất cả 9 tinh sĩ cấp tư liệu toàn bộ ghi nhớ, kia là không thực tế, Tân Du chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, chỉ cần nhớ kỹ Hữu Giản những cái kia 9 tinh sĩ cấp tư liệu thuận tiện. Làm sát trời ngoài cửa sổ, sắp tiếp cận hoàng hôn lúc, Tân Du lại nhìn lên Hữu Giản phe đế quốc, những cái kia 8 tinh sĩ cấp tư liệu. Lúc chạm vào tối, Tân Du đưa tay tản ra lơ lửng ở trước mặt hắn những tài liệu kia, dùng tay vướt vướt có chút căng đau đầu. Có lẽ là bởi vì ngày mai sáng sớm liền muốn đi chấp hành lần thứ 3 thiên đạo nhiệm vụ, Tân Du ngồi trên ghế, mặc dù có chút mỏi mệt, nhưng không có bao nhiêu buồn ngủ. Có thể đoán được chính là, hắn lần thứ 3 thiên đạo nhiệm vụ, sẽ chỉ so lần thứ 2 càng thêm hung hiểm. Hữu Giản phe đế quốc, tại bị hắn hung hăng đánh một lần mặt về sau, lần này tuyệt đối sẽ không coi thường đến đâu hắn, rất có thể bọn hắn sẽ phái ra thuần một sắc 9 tinh sĩ cấp, thành đoàn tới giết đi mình. Lấy thực lực của hắn bây giờ, có thể hay không vượt qua lần này cửa ải khó khăn đâu. Càng nghĩ những này, Tân Du trong lòng liền càng bực bội, hắn dứt khoát đứng người lên, mở cửa, đi ra nhà của mình. Hắn thi triển tinh thông cấp phi độ thuật, ở căn cứ bên trong vắng vẻ không người trên đường phố chạy nhanh. Hắn trải nghiệm lấy loại kia người nhẹ như yến cảm giác, nghe bên tai truyền đến phong thanh, trong bất chi bất giác, nguyên bản bực bội bất an tâm, dần dần bình phục xuống tới. Tới gần rạng sáng lúc, Tân Du không chạy trốn nữa, mà là thuận chí năng trợ thủ chỉ dẫn. Từng bước một đi hướng gian phòng của mình. Đúng lúc này, nguyên bản u ám mặt đất đột nhiên sáng lên, lại cấp tốc tối xuống, không lâu, một tiếng ầm ầm lôi âm từ hắn hướng trên đỉnh đầu truyền đến. Tân Du không khỏi sững sờ, hắn tới này 1067 số trụ sở huấn luyện thời gian cũng không ngắn, trụ sở huấn luyện bầu trời, vô luận là ban ngày hay là đêm tối, đều là một bộ mây đen dày đặc, âm u đầy tử khí bộ dáng. Xét đánh loại chuyện này, hắn vẫn là lần đầu gặp được. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Tân Du dừng bước, ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầu trời. Hắn phát hiện, trên bầu trời những cái kia âm u đầy tử khí, vạn năm không đổi mây đen, lại giống như là đun sôi nước sôi đồng dạng, kịch liệt sôi trào lên. Đang sôi trào mây đen bên trong, ẩn ẩn còn có như mãng xà điện mang, ở trong đó du thoán. Chương 140, chiến dịch cấp phó bản, Tu La thế giới. Không chỉ là Tân Du, tại thời khắc này, 1067 số tân thủ trụ sở huấn luyện bên trong, tất cả ở bên ngoài người, đều nghe được từ trên bầu trời truyền đến quần quận lôi âm. Một chút vừa tiến vào trụ sở huấn luyện không lâu người mới, ngẩng đầu nhìn bầu trời, có vẻ hơi mờ mịt cũng không biết làm sao. Về phần những cái kia ở căn cứ bên trong chờ đợi thật lâu kẻ ra đời, nét mặt của bọn hắn thì không giống nhau, rất nhiều người trên mặt biểu lộ là hờ hững, một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng, còn có một bộ phận người thì lộ ra hưng phấn cùng kích động. Tân Du đứng tại chỗ, nhìn chăm chú lên mây đen quay cuồng, điện xà du thoán bầu trời, trong lòng có của hắn một loại dự cảm, có lẽ có chuyện đại sự gì, muốn phát sinh. Trên bầu trời mây đen, lại lật lăn một trận, dần dần biến thành một cái tựa như vòi rồng đồng dạng cái phế ước, treo ngược tại trên không trung. Điện xà tiếp tục du thoán, tiếp theo xen lẫn thành từng cái màu xanh trắng văn tự, trôi lơ lửng ở cái phế ước trạng mây đen phía dưới. 90 ngày sau, Tu La thế giới, sắp mở ra. Tu La thế giới. Vậy mà là chiến dịch cấp phó bản, Tu La thế giới. Tân Du không khỏi chấn động trong lòng. Một đạo có chút mờ mịt thanh âm, đột ngột xuất hiện, tại Tân Du bên tai vang lên, thiên đạo nhắc nhở, chiến dịch cấp phó bản, sắp tại 90 ngày sau mở ra, từ giờ trở đi, tiếp nhận báo danh. Phàm là 1067 số tân thủ trụ sở huấn luyện bên trong thiên tuyển giả, đều có thể báo danh tham dự Tu La thế giới, báo danh hết hạn ngày tháng là Tu La thế giới mở ra trước một khắc. Ngươi có thể thông qua hỏi thăm căn cứ trí năng trợ thủ, xem xét ngươi nhiệm vụ giao diện, hiểu rõ Tu La thế giới nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Đạo này có chút mờ mịt thanh âm biến mất, trên bầu trời, dày đặc như mực mây đen vẫn tại xoay tròn lấy, mây đen phía dưới, từ lôi điện xen lẫn mà thành vậy được văn tự, lộ ra chói lọi vô cùng, hàng chữ này phía dưới, lại có lôi điện đan dệt ra một nhóm ít hơn một chút văn tự. Chiến dịch mở ra đếm ngược, 89 trời 23 giờ 59 phân. Tân Du về tới gian phòng của mình, hắn không có đi hỏi trí năng trợ thủ, mà là gọi ra công năng của mình menu, quả nhiên, ở trong đó, hắn tìm được thuộc về hắn nhiệm vụ giao diện bên trong, tồn tại một cái chưa xác nhận nhiệm vụ, chính là chiến dịch cấp nhiệm vụ, Tu La Thế Giới. Tân Du dùng ngón tay chỉ mở Tu La Thế Giới nhiệm vụ. Nhiệm vụ tên, Tu La Thế Giới. Nhiệm vụ tính chất, chiến dịch cấp nhiệm vụ. Nhiệm vụ mức độ nguy hiểm, cực độ hung hiểm. Nhiệm vụ ban thưởng, thiên đạo điểm tích lũy. Quyền hạn đặc biệt điểm, bảo binh, lợi khí, huyền cấp bí điển, hoàng cấp bí điển, truyền thuyết cấp huyết thống, linh loại huyết thống, vân vân. Báo danh yêu cầu, tất cả 1067 số trụ sở huấn luyện bên trong thiên tuyển giả, đều có thể báo danh. Nhiệm vụ đối cảnh, Tu La thế giới, vốn là một mảnh yên tĩnh tưởng hòa cao ma vị diện, mấy vạn năm trước, ma thần dìm trợ hội, ma thần ạ dồn tại giới này triển khai sinh tử chiến, hai tên ma thần kịch chiến, thẳng đánh cho bầu trời rạn nước, mặt đất nghiền nát. Càng là làm cho cái này phiến cao ma thế giới bản nguyên bị phá hư, làm cho cái này phiến cao ma thế giới trở nên cực không ổn định, triệt để đã mất đi hy vọng, biến thành một mảnh tận thế địa ngục thâm nguyên. Cuối cùng, hai vị thần ma lần lượt vẫn lạc tại nơi này, bọn hắn ma huyết nhuộm đỏ mặt đất. Trải qua vài vạn năm về sau, ma huyết tại hắn nhóm cái kia bất khuất ma hồn ảnh hưởng dưới, phục hoạt chúng sinh, biến thành đủ loại ma vật, bắt đầu ở cái này phiến chịu đủ vết thương đại địa bên trên tàn phá bừa bãi. Từ đó, cái này phiến gần như nghiền nát thế giới, bị thiên đạo mệnh danh là Tu La thế giới. Nhiệm vụ kỳ hạn, 30 ngày. Nhiệm vụ yêu cầu, cố gắng tại Tu La thế giới bên trong sống sót, giết chết tàn phá bừa bãi tại Tu La thế giới bên trong các loại ma vật, căn cứ giết chết ma vật mạnh yếu, nhiều ít, sẽ thu hoạch được đại lượng thiên đạo điểm tích lũy ban thưởng, cùng nhất định quyền hạn đặc biệt điểm ban thưởng. Chú chuẩn bị 1, đã từng Tu La thế giới, là cao ma thế giới, từng có một đoạn rộng rãi sán lạn tu chân văn minh, cho nên hiện tại Tu La thế giới bên trong, thỉnh thoảng còn sẽ có dị bảo hiện thế, tại cái này dài dằng dặc vài vạn năm thời gian bên trong, đứng đầu dị bảo đã sớm bị người đào móc đi, lại vẫn có không ít coi như bảo vật chân quý tồn tại ở Tu La thế giới bên trong các ngóc ngách, chờ đợi người đi khai quật. Chú chuẩn bị 2, Tu La thế giới không phải khu vực an toàn, thiên tuyển giả ở giữa cho phép chém giết lẫn nhau, nhưng là, thiên đạo trên nguyên tắc không cổ vũ loại hành vi này, bởi vậy, giết chết thiên tuyển giả không cái gì ban thưởng, không cách nào thu hoạch được bị sát thiên tuyển người trên người bất luận cái gì di vật. Chú chuẩn bị 3, cân nhắc đến có chút thiên đạo nhiệm vụ chấp hành lúc, cần tiêu hao thời gian quá dài, có khả năng để thiên tuyển giả bỏ lỡ lần này tu la thế giới nhiệm vụ, bởi vậy, phàm là báo danh tu la thế giới nhiệm vụ thiên tuyển giả, tu la thế giới mở ra trước đó, sẽ miễn trừ khoảng cách 30 ngày một lần thiên đạo cưỡng chế nhiệm vụ. Chú chuẩn bị 4, tu la thế giới nhiệm vụ cực độ hung hiểm, báo danh cần cẩn thận, một khi báo danh thành công, sẽ không thể lại rời khỏi. Tân Du từng chữ, tỉ mỉ xem hết nhiệm vụ giao diện bên trong, liên quan tới tu la thế giới nhiệm vụ tất cả giới thiệu về sau, hắn trầm mặc mấy giây, đối không khí nhẹ giọng hỏi, chí năng trợ thủ, cái này tu la thế giới nhiệm vụ, bao lâu thời gian mở ra một lần? Đại biểu cho chí năng trợ thủ nhu hòa giọng nữ đúng giờ vang lên, tu la thế giới, ác ma thâm nguyên chờ chiến dịch cấp nhiệm vụ, mở ra thời gian không chừng, nhanh thì 1, 2 năm thời gian mở ra một lần, chậm thì vượt qua 10 năm, thậm chí 20 năm thời gian, mới có thể mở ra một lần. Thân Du gật gật đầu, biểu thị biết. Hắn nằm ngồi xuống ghế, nhìn chăm chú lên ngoài cửa sổ cái kia thâm trầm bóng đêm, dùng tay xoa đầu, rơi vào trong trầm tư. Ngày mai chính là hắn cưỡng chế chấp hành thiên đạo nhiệm vụ thời gian. Cái này chính là hắn chấp hành chương 3 lần thiên đạo nhiệm vụ, tại nhiệm vụ bên trong, hắn không chỉ cần phải đối mặt trong nhiệm vụ hung hiểm, còn muốn đối mặt những cái kia thợ săn tiền thưởng cùng đế quốc cường giả truy sát. Mặc dù tại lần thứ 2 thiên đạo trong nhiệm vụ, hắn không chỉ có viên mãn hoàn thành nhiệm vụ, còn dựa thế giết chết tất cả thợ săn tiền thưởng, cũng bởi vậy thu được một bút cực kỳ khổng lồ tài phú. Nhưng là, hắn người này rất có tự mình hiểu lấy, chưa từng sẽ tận lực đi hạ thấp mình, cũng sẽ không mù quáng tự tin, hắn biết. Nhiệm vụ lần thứ 2 sở dĩ thuận lợi như vậy, là có rất lớn vận khí thành phần ở bên trong. Như vậy, tại hắn lần thứ 3 thiên đạo trong nhiệm vụ, tại gặp được so nhiệm vụ lần thứ 2 càng mạnh mấy lần thợ săn tiền thường lúc, hắn còn có thể có vận khí tốt như vậy à? Nếu như vận khí không được đứng ở bên phía hắn, lấy thực lực của hắn bây giờ, tại nhiệm vụ lần thứ 3 bên trong, tại nhiệm vụ bên trong hung hiểm cùng những cái kia thợ săn tiền thường song trọng giáp công phía dưới, hắn có thể sống sót xác suất lại có thêm lớn đâu. Tại đêm nay, nếu như không có tu la thế giới nhiệm vụ hành không xuất thế, Tân Du dù là biết rõ nhiệm vụ lần thứ 3, sẽ hung hiểm vô cùng, hắn cũng chỉ có thể kiên trì đi chấp hành hắn lần thứ 3 thiên đạo nhiệm vụ. Nhưng bây giờ, hắn lại nhiều một loại khác lựa chọn. Nếu như hắn lựa chọn báo danh tham gia tu la thế giới nhiệm vụ, hắn liền không cần đi chấp hành ngày mai cái kia cưỡng chế thiên đạo nhiệm vụ, hắn sẽ thêm ra 90 trời giảm sóc thời gian. Nếu có cái này 90 ngày thời gian làm giảm sóc, hắn có lẽ có thể dùng đại lượng tài nguyên tu luyện. Đem hắn quy nguyên công gượng ép tu luyện đến đại viên đầy, một khi quy nguyên công đại viên mãn, thực lực của hắn sẽ có một lần lớn bay vọt. Tiềm thức nói cho hắn biết, chỉ có sẽ quy nguyên công tu luyện tới đại viên mãn, tại cái này trụ sở huấn luyện bên trong, hắn mới có thể có cơ bản nhất sức tự vệ. Chương 141, Tân Du lựa chọn. Lựa chọn lần thứ 3 thiên đạo nhiệm vụ, lấy thực lực của hắn bây giờ, hắn hoàn toàn không có nắm chắc tại dạ loại cấp bậc kia trong tay cường giả sống sót. Lựa chọn báo danh tu la thế giới chiến dịch cấp nhiệm vụ. Hắn thì có thể có 90 ngày thời gian giảm sóc kỳ, 90 ngày, lại phối hợp những cái kia tu luyện phụ trợ dược vật, hắn sẽ có rất lớn tỷ lệ, có thể sẽ quy nguyên công tu luyện tới đại viên mãn, tại cái này tân thủ trụ sở huấn luyện bên trong, có được cơ bản nhất sức tự vệ. Huống hồ, muốn trở thành một tên cường giả, tu la thế giới cái này chiến dịch cấp nhiệm vụ, hắn là nhất định phải tham gia, vì lẽ đó, đã không có gì có thể do dự. Tân Du ánh mắt trở nên kiên định, hắn đối không khí nói, chí năng trợ thủ. Giúp ta báo danh tu la thế giới nhiệm vụ. Nhu hòa giọng nữ vang lên, xác định báo danh tu la thế giới. Tu la trong thế giới cực độ hung hiểm, đề nghị tổ đội hành động. Tổ đội. Tân Du trên mặt nổi lên một vòng cười khổ, mặc dù bây giờ hắn, đã không phải là lúc trước cái kia mới ra đời tân thủ, tầm mắt cũng thay đổi cao, biết treo thưởng hắn cái kia 25 vạn điểm thiên đạo điểm tích lũy, đối với trụ sở huấn luyện bên trong những cái kia 9 tinh sĩ cấp cường giả đến nói, cũng không tính đặc biệt nhiều. Nhưng cũng coi là một bút có chút khả quan tiền thưởng, trên đầu đỉnh lấy 25 vạn điểm thiên đạo điểm tích lũy, Tân Du cũng không dám tùy tiện cùng người xa lạ tổ đội. Xác định báo danh tu la thế giới. Nhu hòa giọng nữ vang lên lần nữa. Xác định. Tân Du nhẹ gật đầu. Báo danh thành công, ngươi là trong căn cứ thứ 1000 cái báo danh tu la thế giới chiến dịch cấp nhiệm vụ thiên tuyển giả. Thứ 1000 cái. Tốt như vậy số lượng, có cái gì đặc thù ban thưởng? Tân Du mở một câu trò đùa. Không có. Chí năng trợ thủ cái kia không chứa bất cứ tia cảm tình nào thanh âm vang lên. Tại nhiều 90 trời giảm sóc kỳ về sau, Tân Du nguyên bản căng thẳng thần kinh, lập tức thư giãn xuống, nguyên bản bởi vì thiên đạo nhiệm vụ sắp tới, mà có chút bực bội tâm tư, cũng lập tức trở nên bình tĩnh, hắn nằm ở trên giường, rất nhanh liền đi ngủ. Cái này một giấc, hắn ngủ rất an ổn, tỉnh lại sau giấc ngủ, nhìn sắc trời bên ngoài, đã nhanh muốn tới giữa trưa. Vậy mà ngủ lâu như vậy. Tân Du có chút tức giận lẩm bẩm một câu, cho tới nay, hắn đều là một cái phi thường có tự chủ người, rất ít ngủ nướng. Đơn giản rửa mặt, lại vội vàng ăn hai bao lương khô, uống một bình thanh thủy về sau, Tân Du liền bắt đầu tu luyện. 90 ngày thời gian, mặc dù nhìn rất nhiều, nhưng cũng chịu không được lãng phí, dù sao, ngắn ngủi 90 ngày thời gian, dù là có tu luyện dược vật làm phụ trợ, muốn sẽ quy nguyên công tu luyện tới đại viên mãn cấp, cũng là một kiện tương đối khó khăn sự tình. Bởi vậy, hắn nhất định phải nắm chặt mỗi một phút mỗi một giây thời gian, tiến hành tu luyện. Tu luyện là một loại cực kỳ khô khan sự tình, đặc biệt là loại này ngày qua ngày thời gian dài tu luyện, bất quá, Tân Du có thể chịu, tại ngục thập tam tinh lên, cái kia hoàn toàn không nhìn thấy hy vọng hơn 10 năm thời gian, hắn đều sống qua tới, còn nhịn không được cái này khu 90 ngày thời gian. Khoảng cách tu la thế giới mở ra, còn có 77 ngày thời gian. Tân Du đình chỉ tu luyện, đi ra gian phòng của mình về sau, đi hướng nơi giao dịch cao ốc. Hắn đoạn thời gian trước mua một nhóm kia tài nguyên tu luyện, đã không sai biệt lắm tiêu hao hết, vì mình tu luyện có thể kéo dài, hiệu suất cao tiến hành tiếp, hắn không thể không đi ra cửa mua sắm mới tu luyện vật tư. Sẽ còn lại hơn 4 vạn điểm thiên đạo điểm tích lũy, tất cả đều mua tài nguyên tu luyện về sau, Tân Du khẽ nhíu mày. Tu luyện quả nhiên là cái đốt tiền hang không đấy à, nguyên bản hắn eo cuốn bạc triệu, có được hơn 10 vạn thiên đạo điểm tích lũy, nghĩ không ra, vẹn vẹn hơn một tháng thời gian, hắn liền liêm khiết thanh bạch, biến thành một cái nghèo rất mồng tơi. Xem ra, vì để cho mình tu luyện có thể tiếp tục, hắn chỉ có thể nhịn đau bán đi hắn món kia trấn trạch chi bảo. Không lâu, Tân Du đi tới nơi giao dịch đại lâu huyết thống thuốc tiêm khu. Nơi giao dịch trong đại lâu nhân viên phục vụ, dựa theo chức năng trợ thủ nói, đều là thiên đạo diễn hóa ra, xem như đúng nghĩa nở cờ cờ, bởi vậy, tại đối mặt bọn hắn lúc, Tân Du không có bất kỳ cái gì lo lắng cùng kiên kỵ. Thừa dịp chung quanh không ai, hắn tiến tới cái nào đó sau quẩy một tên mặt mỉm cười người nam phục vụ bên hai, thấp giọng nói, các ngươi nơi này, có bán ra qua truyền thuyết cấp huyết thống A. Bán ra qua, bởi vì truyền thuyết cấp huyết thống quá mức thưa thất duyên cớ, cơ bản bãi xuống đi lên, liền bán mất. Phục vụ viên trên mặt mang nghề nghiệp tính mỉm cười, hướng về phía Tân Du nhẹ gật đầu. Như vậy, các ngươi nơi này, truyền thuyết cấp huyết thống, bình thường đều là giá bao nhiêu vị? Tân Du lại thấp giọng hỏi một câu. Phục vụ viên mỉm cười nói, một tinh truyền thuyết cấp huyết thống, gần nhất giao dịch giá tiền là 500.000, 600.000 thiên đạo điểm tích lũy, hai tinh truyền thuyết cấp huyết thống, gần nhất giao dịch giá tiền là 1 triệu thiên đạo điểm tích lũy, 106 vạn thiên đạo điểm tích lũy. Tân Du nhẹ gật đầu, đang suy tư một trận về sau. Hắn theo trên thân cẩn thận từng ly từng tí lấy ra hắn chi kia áp đáy hòm bà bối, hai tinh truyền thuyết loại huyết thống, hôi vụ thận thú huyết thống, tại có chút không thôi mắt nhìn trong tay chi này huyết thống thuốc tiêm về sau, Tân Du đưa nó đưa cho phục vụ viên, đây là một chi hai tinh truyền thuyết loại huyết thống, người giúp ta treo. 150, không được, 2 triệu thiên đạo điểm tích lũy. Thật xin lỗi, tiên sinh, tại chúng ta nơi này, huyết thống thuốc tiêm là tồn tại giá cả hạn mức cao nhất, hai tinh truyền thuyết loại huyết thống thuốc tiêm. Hạn mức cao nhất giá tiền là 120 vạn, nếu như ngươi nghĩ bán đi vượt qua 120 vạn trở lên giá cả, có thể lựa chọn đi trên quảng trường bày hàng vỉa hè, ở nơi đó, ngươi cần bán ra thương phẩm giá cả, sẽ không nhận bất kỳ hạn chế. Bày hàng vỉa hè, giá cả sẽ không nhận bất kỳ hạn chế. Tân Du hơi kinh ngạc. Đúng. Phục vụ viên mặt mỉm cười, chút lễ phép đầu. Tân Du có chút tâm động, nhưng hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, không khỏi khẽ nhíu mày, đang chần chờ một lúc sau. Hắn vẫn là đem trong tay chi này huyết thống thuốc tiêm đưa về phía tên này phục vụ viên, cắn răng nói, liền gửi bán ở đây đi, tiết giá 120 vạn, nặc danh. Được rồi. Phục vụ viên theo Tân Du trong tay nhận lấy huyết thống thuốc tiêm, mỉm cười nói, vật phẩm ở đây gửi bán ra về sau, thiên đạo sẽ tự động thu lấy 2% số giao dịch, ngươi thương phẩm một khi bán ra, ngươi thực tế sẽ đạt được 117,6 vạn thiên đạo điểm tích lũy. Ừm, biết. Tân Du nhẹ gật đầu. Mang theo mua được tài nguyên tu luyện, về đến trong nhà về sau, Tân Du tiếp tục vùi đầu khổ tu. Tu luyện lúc rảnh rỗi, hắn sẽ gọi ra hắn menu trang địa, nhìn một chút Hắc Ưng Liên Bang vì hắn cung cấp những cái kia video chiến đấu, thuận tiện nhìn một chút hắn chi kia hai tinh truyền thuyết cấp huyết thống, phải chăng bán đi. Thật đáng tiếc, mấy ngày thời gian trôi qua, tin tức của hắn cột bên trong, hết thể nhận được 67 cái tin tức, tất cả đều là liên quan tới hắn chi kia hai tinh truyền thuyết loại huyết thống thuốc tiêm trả giá tin tức. Tân Du từng cái điểm đi qua, có trả giá đến 1 triệu, có trả giá đến 900 ngàn, trong đó điều kỳ quái nhất một cái, càng là trả giá đến 600 ngàn. Cái này trả giá đến 600 ngàn, trả giá về sau, còn tại chú chuẩn bị một hạng bên trong, lưu loát viết một đoạn lớn văn tự. Thân Du nhìn về phía đoạn chữ viết này. Chương 142, tu luyện bình cảnh. Đoạn chữ viết này lưu loát có mấy ngàn chữ, quy kết lên ý tứ chính là, chi này hôi vụ thận thú huyết thống tuy nói là hai tinh truyền thuyết loại huyết thống, nhưng nó hiệu quả thực tế, còn không bằng khác một tinh truyền thuyết loại huyết thống dùng tốt, trừ có thể phun một chút cùng loại với bom khói đồng dạng sương mù bên ngoài, cái này thận thú huyết thống còn có thể làm gì? Công kích, phương diện phòng ngự đều là nhược kê bên trong nhược kê, duy nhất đem ra được gây hào ảnh phun sương, khả năng đủ tác dụng chẳng cảnh, cũng ít đến đáng thương. Nói tóm lại, cái này một đoạn lớn văn tự, liền biểu đạt một cái ý tứ, đó chính là, chi này hai tinh truyền thuyết loại huyết thống tỷ suất chi phí hiệu quả cực thấp, căn bản cũng không đáng cái giá này. Tân Du đọc nhanh như gió, quét qua cái này mấy ngàn chữ, trên mặt của hắn không có chút nào gợn sóng, một cái búng tay, liền đem đầu này trả giá tin tức cho xóa bỏ. Trong lòng tự đủ, ngươi mẹ nó đều nhanh đem ta chi này huyết thống thuốc tiêm phun liền một tinh linh loại huyết thống cũng không bằng, ngươi còn nguyện ý ra giá đến 600.000 thiên đạo điểm tích lũy, cũng thật sự là khó khăn cho ngươi. Đảo mắt, lại là mấy ngày thời gian trôi qua. Tân Du dùng cái kia 4 vạn điểm thiên đạo điểm tích lũy mua tài nguyên tu luyện, cũng sắp tiêu hao hết. Hắn đang do dự muốn hay không đem hắn chi kia huyết thống thuốc tiêm thoáng hạ giá, thật sớm một chút bán đi thời điểm, hắn thình lình phát hiện, ngay tại 1 giờ trước đó, hắn chi kia huyết thống thuốc tiêm bị người mua đi. Hắn bận bịu gọi ra thuộc tính của mình trang địa, nhìn về phía mình thiên đạo điểm tích lũy cái kia một cột. Thiên đạo điểm tích lũy, 117.8 vạn. 117.8 vạn. Tân Du nhìn chằm chằm cái số này nhìn rất lâu. Trên mặt của hắn, chậm rãi nổi lên một cái dáng tươi cười. Nhớ hắn mới vừa tiến vào thiên đạo chỗ này trụ sở huấn luyện lúc, nghèo đến đinh đương vàng, vì mua một bản 2.000-3.000 thiên đạo điểm tích lũy bí tịch, đều muốn do dự rất lâu, mà bây giờ đâu, trên người hắn thiên đạo điểm tích lũy, đã vượt qua 100 vạn. Hắn đột nhiên cảm giác được, Mộ Qua nói không sai, giống quy nguyên công dạng này hoàng cấp 9 tinh bí điển, đối mới vào căn cứ manh mới tới nói, có lẽ rất chân quý, nhưng đối chân chính đại lao đến nói, đúng là không đáng giá nhắc tới a. Chỉ là một bản hoàng cấp bí điển quy nguyên công sắc thực không đáng mấy đồng tiền, chân chính muốn mạng chính là tu luyện nó muốn hao phí tài nguyên, muốn đưa nó tu luyện tới đại viên mãn cấp, cần tiêu hao tài nguyên tu luyện, giá trị là bản này hoàng cấp công pháp mấy chục lần. Nhập chướng vượt qua 1.000.000 thiên đạo điểm tích lũy, Tân Du lập tức trở nên hào khí lên, hắn đối không khí nói, trí năng trợ thủ, ngươi giúp ta tính toán, dựa theo ta loại này tiến độ tu luyện, muốn sẽ quy nguyên công tu luyện tới đại viên mãn, còn cần mua bao nhiêu tài nguyên tu luyện. Tính ra đến về sau, ta tốt duy nhất một lần đem những này tài nguyên tu luyện, tất cả đều mua về. Chỉ qua một giây, đại biểu cho trí năng trợ thủ nhu hòa giọng nữ, liền tại Tân Du bên thai vang lên, dựa theo ngươi bây giờ tiến độ tu luyện tính toán, nếu như tại tu luyện lúc không gặp được bình cảnh, cần mua linh thạch. Thiên Tâm Ngọc, ngươi hết thể còn cần mua giá trị 25 vạn tài nguyên tu luyện. Tốt. Mua. Tân Du phi thường hào khí vung tay lên. Để cho an toàn. Tân Du hết thể mua giá trị 26 vạn tài nguyên tu luyện, tiếp theo trốn ở trong nhà, bình phục lại tâm tình, vùi đầu khổ tu. Tu luyện không biết năm tháng, cuộc sống ngày ngày trôi qua. Khoảng cách tu la thế giới mở ra, còn có 50 ngày. Khoảng cách tu la thế giới mở ra, còn có 20 ngày. Khoảng cách tu la thế giới mở ra, còn có 1 ngày. Tân Du ngồi xếp bằng trong phòng cứng rắn băng lánh trên sàn nhà, chân mày hơi nhíu lại. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, hắn quy nguyên công khoảng cách đột phá đến đại viên mãn cấp. Chỉ kém một tầng thật mỏng màng, chỉ là, tầng này màng, hắn lại vô luận như thế nào đều đột không đi qua. Hắn tu luyện dừng lại, bị tầng này thật mỏng màng ngăn cản lại, đã có 2 ngày thời gian không có bất kỳ cái gì tiến triển. Uổng phí 2 ngày tài nguyên tu luyện về sau, tài nguyên tu luyện của hắn cũng còn thừa không có mấy. Tân Du biết, hắn gặp trong truyền thuyết tu luyện bình cảnh. Liên tiếp hít thở sâu nhiều lần, Tân Du mới khiến cho mình phiền muộn tâm tình, miễn cưỡng đạt được bình phục. Chí năng trợ thủ, ta tu luyện gặp được bình cảnh. Ngươi có cái gì tốt biện pháp giải quyết? Tân Du đối không khí hỏi. Hết thể tùy duyên, đến thời cơ thích hợp, ngươi tự nhiên là đột phá. Chí năng trợ thủ cái kia không mang bất cứ tia cảm tình nào thanh âm vang lên. Tân Du có chút bất lực nhổ nước bọt. Mấy ngày nay, hắn hỏi qua chí năng trợ thủ nhiều lần, đạt được đáp án đều là chút không có dinh dưỡng nói nhảm. Tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo, mình không phải cho tới nay đều hết sức bảo trì bình thản à, làm sao bây giờ lại trở nên nặng như vậy không nhẫn nhịn rồi. Lại liên tiếp làm mấy cái hít sâu, Tân Du tâm tình rốt cục dần dần bình tĩnh lại. Khoảng cách tu la thế giới mở ra, chỉ có 1 ngày thời gian. Thời gian cấp bách, dù là hắn quy nguyên công cũng không có như mong muốn tu luyện tới đại viên mãn, hắn cũng phải có chuẩn bị. Chí năng trợ thủ, tiến vào tu la thế giới, cho phép mang cái gì, không cho phép mang cái gì, cái này ngươi có thể hay không sớm nói cho ta. có thể. Đại biểu cho trí năng trợ thủ nhu hòa giọng nữ đúng giờ vang lên, tu la thế giới là chiến dịch cấp phó bản, bản thân lại là một chỗ cao ma vị diện, bởi vậy, cho phép mang theo đồ vật, tương đối rộng rãi. Dừng lại một giây về sau, trí năng trợ thủ tiếp tục nói, ngươi có thể đeo vũ khí, trang bị, cùng duy nhất một lần đạo cụ, trong đó, duy nhất một lần đạo cụ cho phép mang theo hạn mức cao nhất là 10 cái. Có thể mang theo tu luyện dùng tài nguyên tu luyện A. Tân Du có chút không cam lòng hỏi, đối với gặp được tu luyện bình cảnh, không có tại dự tính thời gian bên trong, sẽ quy nguyên công tu luyện tới đại viên mãn, hắn vẫn còn có chút canh cánh trong lòng. Hai giây về sau, trí năng trợ thủ trả lời hắn vấn đề này, tu la thế giới là chiến dịch cấp nhiệm vụ, trừ duy nhất một lần đạo cụ bên ngoài, ngươi có thể mang theo trọng lượng không cao hơn 20kg vật phẩm, tiến vào tu la thế giới. Vậy là tốt rồi. Tân Du nhẹ nhàng hô một hơi. Dựa theo tu la thế giới nhiệm vụ chỗ miêu tả, cái này chiến dịch cấp nhiệm vụ, hết thể sẽ kéo dài 30 ngày thời gian, tại cái này 30 ngày thời gian bên trong, hắn có lẽ có thể tại nhiệm vụ thế giới bên trong tìm một cái nơi tương đối an toàn, trước đem mình quy nguyên công tu luyện tới đại viên mãn lại nói. Dù sao, quy nguyên công không có tu luyện tới đại viên mãn, thực lực của hắn chính là không may, muốn tại hung hiểm vô cùng tu la thế giới bên trong thăm dò dị bảo cùng săn giết ma vật đều sẽ rất gian nan. Nghĩ, Thân Du gọi ra bảng thuộc tính của mình. Tính danh, Thân Du. Cấp bậc, 7 tinh sĩ. Thân phận số hiệu, CGFG1072. Thuộc tính cơ sở. Thể chất, 0. Lực lượng, 0. Nhanh nhẹn, 0. Có được công pháp. Quy nguyên công, viên mãn cấp, hoàng cấp 9 tinh. Phi độ thuật, tinh thông cấp, hoàng cấp 9 tinh, phụ trợ khinh công loại. Thính phong nhập nhĩ, tinh thông cấp, hoàng cấp 9 tinh, phụ trợ cảm giác loại. Thiên đạo điểm tích lũy, 91.6 vạn. Tân Du ánh mắt, đột nhiên rơi vào thể chất, lực lượng, nhanh nhẹn cái kia ba loại thuộc tính cơ sở phía trên. Ánh mắt của hắn không khỏi sáng lên. Những ngày gần đây, hắn sẽ toàn bộ tâm tư đều đặt ở tu luyện quy nguyên công phía trên, hắn kém một chút liền quên, còn có cái này tam đại thuộc tính cơ sở, có thể tăng lên A. Chương 143, 8 tinh sĩ cấp. Tăng lên thuộc tính cơ sở lúc, mỗi một điểm thuộc tính cơ sở đều cần 1.000 điểm thiên đạo điểm tích lũy. Vô luận là thể chất, lực lượng vẫn là nhanh nhẹn, bọn chúng hạn mức cao nhất giá trị đều là. Cũng chính là nói, nếu muốn sẽ tam đại thuộc tính cơ sở tất cả đều tăng lên tới mát trị số, cần sơ sơ 300.000 điểm thiên đạo điểm tích lũy. 300.000 điểm thiên đạo điểm tích lũy, đối với lần thứ 2 thiên đạo nhiệm vụ trước đó Tân Du đến nói, quả thực là một cái con số trên trời, là một cái chỉ tồn tại ở trong tưởng tượng số lượng, nhưng bây giờ, tình huống lại trở nên hoàn toàn khác nhau, hắn hiện tại. Trên thân còn có trọn vẹn 91.6 vạn điểm thiên đạo điểm tích lũy. Thế là, không chần chờ chút nào, Tân Du bắt đầu vì chính mình thêm điểm. Nhắc nhở, phải trang dùng 100.000 điểm thiên đạo điểm tích lũy, đổi thể chất thuộc tính. Vâng. Tân Du nhẹ gật đầu. Lơ lửng tại Tân Du trước mặt thuộc tính trên mặt báo, thể chất cái kia một hạng, nguyên bản không, bắt đầu nhảy lên, vẹn vẹn 3 giây thời gian, liền nhảy tới 100. Tại thể chất cái kia một hạng số lượng nhảy lên lúc, Tân Du rõ ràng cảm thấy thân thể dị dạng, hắn có loại cảm giác, thân thể của mình so với trước đó đến, tựa hồ trở nên bền chắc rất nhiều. Nhắc nhở, phải trang dùng 100.000 điểm thiên đạo điểm tích lũy, đổi lực lượng thuộc tính. Vâng. Nhắc nhở, phải trang dùng 100.000 điểm thiên đạo điểm tích lũy, đổi nhanh nhẹn thuộc tính. Vâng. Sẽ mình 3 vòng tất cả đều tăng lên tới mát trị số về sau, liền mang ý nghĩa thể chất của hắn, lực lượng, nhanh nhẹn cái này 3 loại, so với trước đó đến. Sẽ tăng phúc 100%. Cũng chính là nói, thể chất của hắn, lực lượng cùng nhanh nhẹn, sẽ là lúc đầu 2 lần. Tân Du cẩn thận cảm ứng thân thể của mình, hắn chỉ cảm thấy. Hắn hiện tại, trong cơ thể có dùng không hết bạo tạc tính chất lực lượng. Mặc dù thân thể của hắn so trước đó trở nên căng đầy rất nhiều, hắn lại cảm giác người nhẹ như yến, tựa hồ giang hai cánh tay, liền có thể bay lên đồng dạng. Đương nhiên, những này đều chỉ là thực lực của hắn đột nhiên tăng lên về sau, chỗ sinh ra một loại ảo giác mà thôi. Hắn cách biết bay, còn kém cách xa vạn dặm đâu. Nhẹ nhàng trong phòng nhảy mấy lần, Tân Du tùy tiện một quyền đánh ra. Oeng! Không khí bị đánh xuyên, phát ra nổ vang. Tân Du nhẹ nhàng điểm một cái mũi chân, hô một cái, thân ảnh của hắn liền vượt qua 7-8 mét xa, khoảng cách trước mắt vách tường chỉ kém lấy chỉ cách một chút, cũng may hắn hiện tại linh mẫn trình độ so với trước đó đến, trọn vẹn tăng lên một lần. Thế là, tại sắp vấp phải chắc trở thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắn đưa tay ra, nhẹ nhàng đặt tại trên vách tường. Mượn tay lực đẩy, hắn nhẹ nhàng thay đổi phương hướng, cùng vách tường gặp thoáng qua, giống như là một trận gió đồng dạng, trong phòng chạy. 10 giây về sau, Tân Du thân ảnh, theo cực động liền là cực tĩnh, đột ngột xuất hiện ở gian phòng trung bộ vị trí. hắn gọi ra bảng thuộc tính của mình. Tính danh, Thân Du. Cấp bậc, 8 tinh sĩ. Thân phận số hiệu, CGFG1072. Thuộc tính cơ sở. Thể chất, 100. Lực lượng, 100. Nhanh nhẹn, 100. Có được công pháp. Quy Nguyên Công, Viên Mãn Cấp, Hoàng Cấp 9 Tinh. Phi Độ Thuật, Tinh Thông Cấp, Hoàng Cấp 9 Tinh, Phụ Trợ Khinh Công Loại. Thính Phong Nhập Nhĩ, Tinh Thông Cấp, Hoàng Cấp 9 Tinh, Phụ Trợ Cảm Giác Loại. Thiên Đạo Điểm Tích Lũy, 61. 6 vạn. Vẹn vẹn 10 giây mà thôi, Tân Du cấp bậc, liền theo lúc đầu 7 tinh sĩ cấp, biến thành hiện tại 8 tinh sĩ cấp. Dù là như thế, Tân Du vẫn như cũ không hài lòng, hắn đôi không khí nói, chí năng trợ thủ, ta tam đại thuộc tính cơ sở tất cả đều điểm đầy, ta cảm thấy thực lực của ta chí ít để cao một nửa trở lên, làm sao cấp bậc mới đi lên để một viên tinh đâu. Đại biểu cho chí năng trợ thủ nhu hòa giọng nữ đúng giờ vang lên, Tân Du, ngươi tăng lên thuộc tính cơ sở trước đó, thiên đạo đối ngươi thực lực đánh giá là, miễn cưỡng đạt tới 7 tinh sĩ, mà bây giờ, thiên đạo đối ngươi đánh giá là, 8 tinh sĩ cấp đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt tới 9 tinh sĩ cấp. Chỉ thiếu một chút xíu liền có thể đạt tới 9 tinh sĩ cấp. Thân Du nghe nói như thế, không khỏi giật mình. Quả nhiên, hạ tộc có câu nói không sai. Có tiền có thể sai khiến quỷ thần A. Theo hắn biết, toàn bộ 1067 số trụ sở huấn luyện bên trong, tất cả thiên tuyển giả chung vào một chỗ, cũng liền 110 vạn hơn người mà thôi. Trong đó, thực lực đạt đến 9 tinh sĩ cấp thiên tuyển giả, chỉ có 1 vạn hơn người, cũng chính là 9 tinh sĩ cấp thiên tuyển giả, ước chừng chỉ chiếm căn cứ tổng nhân khẩu 1% tả hữu. Hắn tiến vào 1067 số trụ sở huấn luyện, tính toán đâu ra đấy cũng chưa tới nửa năm đi, nhưng bây giờ hắn, thực lực đã nhanh muốn bước lên vào 9 tinh sĩ cấp, đã miễn cưỡng xem như trong căn cứ một phương cường giả. Như lại thêm hắn cái kia bộ phận không được bị thiên đạo tính toán ở bên trong thực lực, hắn chân chính sức chiến đấu, nghĩ đến, đã vững vàng đạt tới 9 tinh sĩ cấp. Trải qua chuyện này, Thân Du tâm tình trở nên tốt lên rất nhiều. Hắn hôm nay, chân thật sức chiến đấu đã đạt tới 9 tinh sĩ cấp, tại cái này 1067 số trụ sở huấn luyện bên trong, cũng miễn cưỡng xem như một phương cường giả, tiến vào tu la thế giới về sau, hẳn là có thể có nhất định năng lực tự vệ đi. Không lâu sau đó, Thân Du bình phục lại tâm tình, bắt đầu tiếp tục tu luyện Quy Nguyên Công. Dù sao, cuối cùng này một ngày thời gian, cũng không thể lãng phí, nói không chừng ngay tại một ngày này thời gian, hắn liền thời cơ đã đến. Tự nhiên mà vậy đã đột phá đâu. Thật đáng tiếc, kỳ tích cũng không có phát sinh. Làm khoảng cách tu la thế giới nhiệm vụ mở ra, còn có sau cùng 12 giờ lúc, Tân Du đình chỉ tu luyện, đang cùng chí năng trợ thủ lên tiếng chào hỏi, thiết lập một cái chuông báo về sau, hắn liền nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, ngủ thật say. Chiến dịch cấp phó bản, tu la trong thế giới hung hiểm vạn phần, hắn nhất định phải thừa dịp cuối cùng điểm ấy an toàn thời gian, hảo hảo ngủ một giấc, chờ dưỡng đủ tinh thần về sau. Mới tốt ứng đối tu la thế giới bên trong nguy hiểm không phải. Ngủ trọn vẹn 10 giờ về sau, Tân Du tại trí năng trợ thủ thúc dục dưới, mở mắt ra, tỉnh lại. Ngoài cửa sổ là một mảnh thâm trầm bóng đêm, còn có 2 giờ, tu la thế giới liền muốn mở ra. Trên giường lại nằm sau nửa giờ, Tân Du đứng dậy, tại trí năng trợ thủ phụ trợ dưới, hao tốn 10 điểm thiên đạo điểm tích lũy, vì chính mình huyễn hóa ra một cái phi thường rắn chắc túi du lịch. Hắn sẽ túi du lịch mở ra, đem hắn lúc tu luyện còn lại những cái kia tu luyện vật tư phân loại, tất cả đều nhét vào trong túi du lịch. Tài nguyên tu luyện giá cả cực đắt, đặt chung một chỗ đo lại không nhiều, toàn bộ bỏ vào về sau, cũng chỉ chiếm túi du lịch không đến 1/10 không gian. Chí năng trợ thủ, thức ăn nước uống, có thể đưa vào tu la thế giới A. Thân Du đối không khí hỏi. Nhiệm vụ giới thiệu bên trong, tu la thế giới là một mảnh như địa ngục thế giới, là một mảnh tràn ngập ma vật thế giới. Thân Du cảm thấy trong thế giới này, đồ ăn phương diện có lẽ rất có vấn đề. Thế là liền có câu hỏi này. Có thể, chỉ cần ngươi mang theo vật phẩm trọng lượng, không cao hơn 20kg liền có thể. Chí năng trợ thủ hồi đáp. Vậy được. Tân Du gật gật đầu, tâm hắn đọc khẽ động, trên mặt bàn liền trống rỗng xuất hiện một cái cân điện tử. Hắn đem hắn túi du lịch đặt ở cái này cân điện tử lên, cân điện tử biểu hiện số lượng một trận nhảy lên, biểu hiện trọng lượng là 2.1kg. Tân Du bắt đầu theo đồ ăn dự trữ trong tủ, lấy ra một bao bao lương khô cùng một bình bình thức uống. Chứa vào túi du lịch. Chương 144, Tu La Thế Giới, mở ra. Thiên đạo đặc cung lương khô mặc dù hương vị chẳng ra sao cả, nhưng là nó lại có thể là thân thể người cung cấp sung túc năng lượng cùng nguyên tố dinh dưỡng, bài trừ hương vị điểm ấy không nói, nhưng thật ra là một loại cực kỳ tốt, rất dễ mang theo đồ ăn. Về phần nước liền không nói, nó trình độ trọng yếu, còn tại đồ ăn phía trên. Thẳng đến sẽ túi du lịch trọng lượng gia tăng đến 19.9kg, rốt cuộc thêm không xuống thời điểm, Tân Du mới dừng tay, nghĩ nghĩ, hắn lại tốn mấy điểm thiên đạo điểm tích lũy, huyền hóa ra một chút thiên đạo đặc cung nước sạch hoàn, chứa vào túi du lịch bên trong, cứ như vậy, cân điện tử lên biểu hiện, vừa vặn đạt đến 20 kg. Cái này trọng lượng hẳn là có thể chứ? Tân Du đối không khí hỏi. Có thể. Chí năng trợ thủ hồi đáp. Duy nhất một lần đạo cụ trọng lượng, cũng không tại cái này 20 kg phạm vi bên trong a. Tân Du hỏi một câu. Không được tại 20 kg phạm vi bên trong, nhưng duy nhất một lần đạo cụ cho phép mang theo hạn mức cao nhất là 10 cái. Chí năng trợ thủ nói. Tân Du nghĩ nghĩ, tại hắn mấy tháng trước từng cố ý lưu lại đống kia duy nhất một lần đạo cụ bên trong, lựa chọn 2 cái nham khải quyển trục, 2 bình ma lực dược thủy, 6 bình sinh mệnh dược thủy. Sở dĩ chọn lựa như vậy, là bởi vì hắn phát hiện thực lực càng mạnh, nham khải quyển trục phòng ngự hiệu quả liền càng yếu, duy nhất một lần đạo cụ cho phép mang theo hạn mức cao nhất là 10 cái, cùng nó nhiều mang theo nham khải quyển trục, còn không bằng mang nhiều mấy bình sinh mệnh dược thủy tới thực sự. Về phần trụ sở huấn luyện bên trong, có hay không cao hơn nham khải cấp phòng ngự ma pháp quyển trục? Nghe nói là có, nhưng Tân Du đi dạo nhiều lần như vậy nơi giao dịch cao ốc, lại chưa từng thấy qua. Túi du lịch chuẩn bị hoàn tất, duy nhất một lần đạo cụ cũng chuẩn bị hoàn tất. Tân Du xem món kia bỏ ra 2.000 thiên đạo điểm tích lũy chữa trị tốt 9 tinh lợi khí cấp giáp da bọc tại trên thân, lại tốn mấy chục điểm thiên đạo điểm tích lũy, để thiên đạo vì hắn huyện hóa ra một bộ rắn chắc dùng bền hành quân giày, hành quân quần, mặc vào người. Một thanh 9 tinh lợi khí cấp đoạn kiếm bị Tân Du đừng có lại bên hông, bị đừng có lại bên hông, trừ chuôi này 9 tinh lợi khí cấp đoạn kiếm bên ngoài, còn có 12 chuôi lợi khí 5 tinh dao găm, những này dao găm đều là hắn trong mấy tháng này, trên mặt đất bày ra tiện nghi mua được. Những cái kia duy nhất một lần đạo cụ, thì bị hắn thu tại giáp da nội bộ một hàng kia cái miệng túi nhỏ bên trong. Nghĩ nghĩ, Tân Du lại đem hắn cái kia một cái tiên thiên linh bảo mảnh vỡ, thận trọng thiếp thân hảo hảo thu về, cái này một cái tiên thiên linh bảo cấp mảnh vỡ. Cho tới bây giờ, Tân Du đều không có thăm dò rõ ràng nó cụ thể công hiệu, hắn là sẽ cái này viên mảnh vỡ, xem như hộ thân phủ đến dùng. Hết thể chuẩn bị sẵn sàng, Tân Du nằm dựa vào trên ghế, hơi lim di mắt, chờ đợi lấy một khắc này giáng lâm. Thời gian chậm chậm trôi qua, khoảng cách tu la thế giới mở ra, còn thừa lại sau cùng một phút đồng hồ. Nét Tân Du phía trước trong hư không, một mảnh có chút hào quang chói sáng trống rỗng xuất hiện, đan dệt ra một cái tản tạ thế giới không gian 3 chiều hình ảnh, hình ảnh trước đó. Một nhóm văn tự nổi lên, khoảng cách tu la thế giới mở ra, còn thừa lại cuối cùng một phút đồng hồ. 59 giây. 58 giây. Mời ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Đếm ngược phía dưới, tồn tại một cái báo danh nhân số. Báo danh nhân số xa xa thấp hơn Tân Du mong muốn, cho tới bây giờ, do trời nói quyền uy thống kê ra báo danh nhân số, cũng mới 21.532 người. Có lẽ là bởi vì thiên đạo sẽ tu la thế giới cái này chiến dịch cấp nhiệm vụ miêu tả quá dọa người. Dọa đến phần lớn người cũng không dám báo danh đi. Tân Du một bên ở trong lòng nghĩ đến, một bên xé mở một bao lương khô đang ăn, ăn mấy khối bánh bích quy về sau, hắn lại cầm lên bên cạnh một bình thanh thủy, ngửa đầu một hơi sẽ trong bình nước cho hết uống cạn. Hắn cảm thấy ra đến phát trước, món ngon nhất no bụng uống đã, thiên đạo trung quy sẽ không đi tính toán hắn ăn vào bụng bên trong những vật kia trọng lượng a. Phiêu phủ ở trước mặt hắn đếm ngược, nhảy lên đến 11 thời điểm, Tân Du nuốt xuống nhất nhanh một khối bánh bích quy, đứng dậy. Sẽ cái kia có chút cổ trướng túi du lịch, vác tại trên lưng của mình. Yên tĩnh chờ đợi 10 giây về sau, đếm ngược rốt cục nhảy lên đến không cái số này bên trên. Tại Tân Du chung quanh, thổi lên một trận gió nhẹ, có rõ ràng gợn sóng không gian bắt đầu hiện lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tân Du thân ảnh, bao quát bị hắn vác tại trên lưng cái kia túi du lịch, đều hư không tiêu thất. Vẫn như cũng là loại kia mãnh liệt cảm giác hôn mê cảm giác. Cũng may, loại này không gian truyền tống lúc xuất hiện cảm giác hôn mê cảm giác, tới cũng nhanh. Đi cũng nhanh. Rất nhanh, Tân Du đại não liền khôi phục thanh tỉnh về sau ngay lập tức, hắn liền quay đầu đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Đỉnh đầu là ưu ám chỗ sâu, còn có chút hơi hồng mang thấu ra. Chung quanh mặt đất, đồng dạng là màu xám đen, vô luận là dưới chân mặt đất, vẫn là nơi xa liên miên chập trùng trên ngọn núi lớn, đều không nhìn thấy bao nhiêu thực vật cái bóng, có chỉ có liên miên bất tận ưu ám, cùng tồn tại ở đại địa bên trên núi cao cái chủng loại kia như là mãng xà bốn lượn lấy dạng nước. Loại này đại địa bên trên dạn nước có rất nhiều chỗ, loại nhỏ dạn nước chỉ có mấy mét, mấy chục mét, một chút lớn dạn nước, khoảng chừng vài trăm mét, thậm chí mấy ngàn mét, nhìn tựa như là vách núi bức tường đổ đồng dạng, người đứng tại biên giới chỗ nhìn xuống, căn bản là không nhìn thấy phía dưới cuối cùng, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh thâm trầm hắc ám. Lần này giáng lâm tu la thế giới về sau, thiên đạo cũng không có tại Tân Du bên thai cho ra bất kỳ nhắc nhở, tựa hồ nó đưa cho nhắc nhở, sớm tại nhiệm vụ kỹ càng giới thiệu bên trong. liền tất cả đều nói ra. Tân Du điều động chân khí tụ tại hai mắt, hướng về bốn phương tám hướng roi mắt trông về phía xa, phát hiện tầm mắt của hắn cực hạn phạm vi bên trong, cũng chỉ có hắn một cái nhân loại lẻ loi trơ trọi tồn tại. Tại nguyên chỗ đứng một hồi về sau, Tân Du nắm thật chặt phía sau túi du lịch, tránh đi đại địa bên trên những cái kia lớn dạn nứt cùng khe rãnh, bắt đầu chạy. Hắn là hướng về nơi xa cái kia phiến liên miên chập trùng đại sơn chạy. Hạ tộc có câu nói gọi là, đứng được cao, mới có thể thấy xa, tại loại này chẳng có mục đích tình huống dưới, Tân Du cảm thấy mình hẳn là tìm một chỗ địa thế cao địa phương, trước đem hoàn cảnh chung quanh cùng hình dạng mặt đất hiểu rõ rõ ràng, lại xác định tại cái này nguy cơ tứ phía tu la thế giới bên trong, mình nên đi hướng phương nào. Đổi lại là người bình thường, có một cái nặng 20kg túi du lịch, đừng bảo là chạy, đoán chừng đi bộ đều sẽ rất khó khăn. Cũng may Tân Du đã sớm không phải người bình thường, tại các hạng thuộc tính cơ sở cực hạn gia trì dưới, tại viên mãn cấp quy nguyên công chân khí gia trì dưới, hắn thi triển phi độ thuật lúc, tựa như là tại hướng về phía trước phiêu đồng dạng, tốc độ so với người bình thường bên trong thi chạy 100m quán quân nhanh hơn. Nặng 20kg túi du lịch đối với người bình thường đến nói quả thật có chút nặng nề, nhưng với hắn mà nói, căn bản là không tính là cái gì gánh vác. Cho dù là tại leo núi lúc, Tân Du tốc độ chạy vẫn không có giảm bớt, tinh thông cấp phi độ thuật, mặc dù còn làm không được lăng không hư độ, cũng làm không được đạp nước mà đi, nhưng làm hắn tại leo lên dốc đứng đá núi lúc, như dẫm trên đất bằng, còn có thể làm được. Đâu đâu cũng có ưu ám nhan sắc, cho dù là ngẫu nhiên xuất hiện tại Tân Du trước mắt thực vật, cũng là một loại màu tím đen, tựa như gặp ô nhiễm, biến dị về sau chủng loại. Chỉ tốn không đến nửa giờ, Tân Du liền leo lên một chỗ đại sơn ngọn núi hiểm trở đỉnh núi. Đỉnh núi gió thật to, kịch liệt gió thổi tại Tân Du trên thân, như muốn đem hắn nhấc xuống đỉnh núi. Cũng may Tân Du thực lực đủ mạnh, chân khí trong cơ thể hắn thông qua hai chân, sinh ra một cỗ cường đại hấp lực, tựa như bám rễ sinh trồi, đem hắn hai chân vững vàng cố định tại đỉnh núi trên sơn nham. Đây là gần mấy tháng qua, Tân Du lục lọi ra một loại chân khí ứng dụng phương thức, giống như vậy chân khí ứng dụng tiểu kỹ xảo, Tân Du hết thể lục lọi ra mấy cái. Tại đỉnh núi đứng vững làm về sau, Tân Du điều dụng một bộ phận chân khí tụ tại hai mắt, bắt đầu hướng về chung quanh dõi mắt trông về phía xa. Chương 145, Cổ thành di chỉ. Quả nhiên, đứng tại cao phong đỉnh, so với đất bằng đến, tầm mắt còn rộng rãi hơn quá nhiều, Tân Du liếc nhìn chung quanh, dõi mắt trông về phía xa, rất nhanh liền tìm được mục tiêu. Kia là một thành trì, bởi vì khoảng cách quá mức xa xôi duyên cớ, Tân Du chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy nó. Một khi hắn tán đi tụ tại hai mắt chân khí, hắn chỉ có thể nhìn thấy một đoàn mơ hồ bóng xám. Phóng tầm mắt nhìn tới, tầm mắt của hắn bên trong, đều là khe danh tung hoành mặt đất cùng trùng điệp chập trùng dãy núi, nhân công kiến trúc cũng chỉ có chỗ này. Chỉ do dự ngắn ngủi mấy giây, Tân Du liền thi triển ra phi độ thuật, nhảy xuống ngọn núi hiểm trở, hướng về kia thành chỉ chạy mà đi. Tục ngữ nói, nhìn núi làm ngựa chết, mặc dù Tân Du đứng tại trên đỉnh núi cao có thể nhìn thấy tòa thành chỉ kia, nhưng hắn cùng thành chỉ ở giữa, khoảng cách nhìn ra vượt qua 30 cây số. Sau khi xuống núi, Tân Du một đường hướng về phía trước chạy như điên. Chạy trước, đỉnh đầu của hắn, u ám dần dần tối lui, hồng mang hiện hiện mà ra, dần dần chiếm cứ non nửa bên cạnh bầu trời. Mấy tháng trước chuẩn bị kỳ, Tân Du từng hướng Hắc Ưng Liên Bang phương diện nghe qua tu la thế giới một ít chuyện, Lý Minh Kỳ từng nhắc nhở qua hắn, để hắn nhất định phải cảnh giác trên bầu trời hồng mang, cái kia hồng mang, một khi đem trọn phiến thiên không che đậy, liền sẽ có khủng bố ma vật theo dạng nước sâu trong lòng đất leo ra. Tại tu la thế giới bên trong du đãng, những này ma vật, thực lực khủng bố, số lượng khổng lồ, bọn chúng sẽ như bầy kiến đồng dạng càn quét toàn bộ mặt đất, thẳng đến hồng mang lại một lần nữa bị mây đen bao phủ lúc, bọn chúng mới có thể lần nữa lui về trải rộng mặt đất các nơi khe rãnh, ẩn nút nanh nuốt, chờ đợi lần tiếp theo hồng mang giáng lâm. Mà tránh né những này ma vật phương thức cao nhất, chính là trốn tu la thế giới những cái kia tương đối hoàn hảo cổ kiến trúc bên trong. Hắn cùng Hắc Ưng Liên Bang phương diện, chí ít tại hiện tại, còn có cùng chung địch nhân. Hưu giản đế quốc tồn tại, bởi vậy, hắn tin tưởng, Lý Minh Kỳ, tính chân thực vẫn còn rất cao. Đang hồng mang xua tan mây đen, chiếm hơn nửa bầu trời lúc, Tân Du khoảng cách tòa thành trì kia, đã chỉ có không đến 10 cây số. Tại cái này phiến vùng đất bằng phẳng đại địa bên trên, tại khoảng cách này lên, Tân Du chân khí tụ tại hai mắt, đã có thể miễn cưỡng thấy rõ phía trước tòa thành trì kia hình dáng. Đây là một tòa tràn đầy hạ tộc phong cách thành trì rất to lớn, Tân Du nhìn ra, chỉ là nó tường thành. Liền có vượt qua 50m độ cao, chỉ bất quá, tòa thành trì này bị năm tháng ăn mòn, sớm đã không còn năm đó phong thái, nó tường thành, hơn phân nửa đều sụp đổ, để nó nhìn lộ ra rất cũ nát. Dù vậy, Tân Du vẫn tại trong lòng than thở, cái này không hổ là cao ma vị diện, không hổ là cường đại mà trói lọi tu chân văn minh lưu lại di tích, vậy mà trải qua vài vạn năm thời gian báo cắt ăn mòn, còn có thể sừng sững không ngã. Loại chuyện này, nếu là phát sinh ở hắn chỗ 303 đại vũ trụ thời không, đây tuyệt đối được xưng tụng là kỳ tích. Cái này thành trì, vẹn vẹn tường thành liền có vượt qua 50m độ cao, nghĩ đến, tại mấy vạn năm trước, tại cái kia chói lọi vô cùng cao ma tu chân văn ngoài sáng, đây cũng là một tòa thành lớn. Như vậy, tại tòa thành lớn này di tích bên trong, mình liệu có thể ở bên trong tìm kiếm được cái gì có giá trị bảo vật? Mặc dù khả năng này không lớn, có thể Tân Du trong lòng vẫn là có chút kỳ vọng. Linh bảo cấp bảo bối, hắn là không dám đi hy vọng xa vời, chỉ cần ở trước mắt cái này phiến cổ thành di tích bên trong, đại đến một kiện bảo binh cấp trở lên vũ khí hoặc là trang bị, vậy hắn lần này tiến vào tu la thế giới chính là kiếm bộn rồi. Theo hắn biết, vũ khí trang bị từ tốt đến lần, theo thứ tự là linh bảo cấp, bảo binh cấp, lợi khí cấp. Bảo binh cấp so với lợi khí cấp, xem như một cái bay vọt về chất, nếu như nói, lợi khí cấp chỉ tính phàm là thế tục giới bên trong thần binh lợi khí, như vậy, bảo binh cấp cũng đã vượt qua phàm tục phạm vi, cơ hồ mỗi một kiện bảo binh, trên đó đều quanh quẩn lấy một chút dị tượng, có một loại nào đó không thể tưởng tượng nổi kỳ dị lực lượng. Một khi thu được bảo binh cấp vũ khí, mình dùng, có thể tăng lên trên diện rộng lực chiến đấu của hắn, cho dù mình không cần, đưa nó bán đi, đó cũng là một bút chí ít 10 vạn trở lên thiên đạo điểm tích lũy. Về phần so bảo binh cấp còn phải cao hơn một cái cấp bậc linh bảo cấp, Tân Du cũng không dám đi hy vọng xa vời. Linh bảo cấp trang bị, kia là đại bộ phận nhân hùng cấp, xương hào cấp, cường giả đều không thể có trang bị, nó là nhân vương cấp siêu cấp cường giả nhóm tiêu chuẩn thấp nhất, đối với Tân Du loại này sĩ cấp đến nói, trước mắt còn quá mức xa vời. Thầm nghĩ lấy những này thời điểm, Tân Du bước chân không ngừng, thi triển phi độ thuật hắn, đã vượt qua 10 cây số khoảng cách, đi tới tòa này cổ lão thành trì phía dưới. Thành trì cửa thành bộ phận đã hoàn toàn sụp đổ, bởi vậy, Tân Du cũng không biết tòa cổ thành này trước kia đến tột cùng là tên là gì, thi triển phi độ thuật hắn, nhẹ nhàng điểm một cái mũi chân, liền dọc theo tường thành sụp đổ vị trí, vọt lên phía trước mấy chục mét, vượt qua tường thành chỗ đổ nát thê lương, tiến vào tòa này cổ lão thành trì bên trong. Trung quanh yên tĩnh im ắng, có một luồng sen lẫn cho bụi cổ lão tang thương khí tức, hướng hắn đập vào mặt. Tân Du dừng bước, nhìn về phía trước. Đây đúng là một tòa cực kỳ khổng lồ thành trì, chỉ là đầu kia chủ đạo liền có vượt qua 50m độ rộng, phân đạo cũng có được vượt qua 10m độ rộng, những này chủ đạo cùng phân đạo, tựa như là giống mạng nhện, trải rộng cả tòa thành trì, vô số tràn đầy hạ tộc khí tức phong ốc, cung điện, đình đài lầu các, san sát nối tiếp nhau tồn tại ở trong đó, dù là tòa này cổ lão thành trì đã tồn tại hơn mấy vạn năm, đứng ở chỗ này Tân Du, vẫn như cũ có thể ở trong lòng ảo tưởng ra nó ngày xưa phồn vinh cùng cương đại. Chỉ là, thời gian như đao, mấy vạn năm trước lại thành lớn phồn hoa. Tại năm tháng xâm nhập dưới, cũng chỉ còn lại một mảnh sụt viên bức tường đổ, vừa mắt thấy, trong thành trì tuyệt đại bộ phận kiến trúc đã sụp đổ, có chút kiến trúc thậm chí liền sụp xuống gạch ngói đá vụn, đều bị mưa gió ăn mòn, trở nên mục nát không chịu nổi, đụng một cái liền nát. Tại tòa này cổ lão thành trì trong phế tích, Tân Du thi triển phi độ thuật, thân ảnh hóa thành huyễn ảnh, lấy cực nhanh tốc độ tại những kiến trúc kia trong phế tích xuyên qua, muốn ở trong đó tìm kiếm được cái gì đáng tiền bảo bối, để hắn có chút thất vọng là hắn liên tiếp chui trên trăm chỗ kiến trúc phế tích, trừ sẽ mình làm cho đầy người cho bụi, đầy bụi đất bên ngoài, lại là không thu hoạch được gì, cái gì đều không có lục soát. Lúc này, đỉnh đầu hắn trên bầu trời, mây xám chỉ còn lại có cực ít một phần, tuyệt đại bộ phận bầu trời, đều bị hồng mang bao phủ. Không thể đợi thêm nữa, an toàn thứ nhất. Tân Du ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, ở trong lòng làm ra quyết định. Hắn đình chỉ lục soát, bước chân nhẹ nhàng điểm một cái, thân thể liền bắn nhanh ra như điện. Chạy về phía cách hắn không đến 1000m bên ngoài một tòa cung điện. 1000m bên ngoài tòa nào cung điện, là cả tòa cổ lão trong thành trì, bảo tồn được tương đối hoàn chỉnh mấy chỗ cổ kiến trúc một trong. Tân Du sở dĩ không có ở ngay lập tức lục soát nó, là vì lưu lại cho mình một chút nho nhỏ chờ mong. Hô! Chỉ dùng không đến nửa phút, Tân Du liền tới đến tòa đại điện này trước đó. Đại điện bảo tồn được xác thực tương đối hoàn chỉnh, đây cũng là ngày xưa một vị nào đó đại tu chỗ ở, tại đại điện vách tường cùng trên cây cột. Tân Du còn chứng kiến một chút phù văn tồn tại qua vết tích. Có lẽ, cũng là bởi vì những này phù văn thần bí tồn tại, mới khiến cho tòa đại điện này trải qua vài vạn năm, còn đại thể giữ vững hoàn chỉnh. Đi vào trước đại điện, Tân Du vừa định muốn đẩy cửa vào, hắn vươn đi ra tay, đột nhiên dừng lại tại trong giữa không trung. Chương 146, Mai Phục. Hắn vươn đi ra tay, sở dĩ dừng lại tại trong giữa không trung, là bởi vì hắn nghe được tiếng hít thở. Đại điện bên trong tồn tại tiếng hít thở. Tiếng hít thở cách hắn rất gần, cũng rất yếu ớt, hết thể có hai đạo. Giờ khắc này, Tân Du tinh thông cấp thính phong nhập nhị co tác dụng, để hắn nghe được trong điện yếu ớt tiếng hít thở. cái này rõ ràng là thuộc về nhân loại tiếng hít thở. Cái này một cái chớp mắt, Tân Du trong đầu hiện ra mấy cái suy nghĩ. Tân Du tay chỉ ở giữa không trung dừng lại không đến một giây đồng hồ, liền đặt tại đại điện cái kia dày đặt trên cửa điện, dùng sức đẩy. Cách. Không biết dùng cái gì tài liệu chế thành, có vẻ hơi nặng nề cửa điện, bị Tân Du đẩy ra, Tân Du chợt lách người, thi triển phi độ thuật, nhẹ nhàng chui vào trong điện. Trong điện không đèn, rất tối tăm, tại Tân Du thân ảnh chui vào trong điện nháy mắt, liền có một cây mũi tên phát ra kêu to, hướng hắn phóng tới. Chỉ bất quá, Tân Du chui vào trong điện tốc độ thực sự là quá nhanh. Mũi tên này xuyên qua Tân Du sau lưng tàn ảnh, đính tại màu son trên cửa điện. Ầm. Mũi tên đứt gãy, màu đỏ thắm cửa điện lại bình yên vô sự, ở phía trên chỉ để lại một đạo nhàn nhạt vết cắt. Hàng quang lóe lên, một thanh song nhận trọng kiếm mang theo một trận ác phong, phách trảm hướng về phía Tân Du cái cổ, nhưng cũng bị Tân Du thi triển phi độ thuật, dễ như trở bàn tay tránh đi. Chôi này song nhận trọng kiếm phách trảm tại đại điện bên trong cứng rắn phiến đá lên, phát ra một tiếng chấn động toàn bộ đại điện tiếng vang trầm trầm. Trọng kiếm cùng phiến đá va chạm, tuôn ra một đoàn ánh lửa sáng ngời. Cái này đoàn ánh lửa sáng ngời mặc dù chỉ sáng lên một sát na, lại làm cho Tân Du con mắt, rõ ràng thấy rõ trong điện hết thảy. Trong điện rất rộng rãi, cũng rất trống trải, không có vật gì, lại tồn tại hai tên nhân loại. Cầm trong tay song nhận trọng kiếm công hướng hắn, là một tên thân cao vượt qua 1m9, dáng dấp rất là to con người da trắng nam tử. Người da trắng nam tử ăn mặc một thân coi như tinh xảo hắc thiết sắc kim loại giáp, một mặt dữ tợn. Hơn 10 mét bên ngoài kéo căng dây cung chỉ hướng hắn, đồng dạng là một tên thanh niên người da trắng nam tử, có lẽ là bởi vì trọng kiếm nam cùng Tân Du quấn quýt lấy nhau nguyên nhân, vì để tránh cho làm bị thương người một nhà, tên này cùng tiễn thủ kéo căng dây cung về sau, mũi tên một mực đi theo Tân Du bước chân, lại chậm chạp không có bắn ra trên dây cung cái thứ hai mũi tên. Một giây sau, người da trắng chiến sĩ lại vùng vẩy trong tay trọng kiếm, liên tiếp hướng Tân Du phách chạm ra ba kiếm, mỗi một kiếm đều bị Tân Du thi triển phi độ thuật tránh đi. Tại cái này điện quang hỏa thạch giao thủ ở giữa, Tân Du đã thăm dò trước mắt tên này người da trắng chiến sĩ nội tình, làm người da trắng chiến sĩ gầm nhẹ, lần nữa huy kiếm phách chạm hướng hắn thời điểm, Tân Du không lùi bỏ vào, tại tránh đi trọng kiếm đồng thời, nháy mắt liền áp sát tới tên này người da trắng chiến sĩ trước người. Đọc trái tim đen đú ám chuyện ở. Bị hắn lặng yên nắm trong tay chuôi này chín tinh lợi khí cấp đoàn kiếm, nhẹ nhàng vạch một cái, dễ như trở bàn tay liền cắt tên này người da trắng chiến sĩ yết hầu. Người da trắng chiến sĩ mở to hai mắt nhìn, che lấy yết hầu cứng ở tại chỗ, Tân Du lách qua hắn, cầm đoạn kiếm hắn, như là một cái như ưu linh, trôi hướng hơn 10 mét bên ngoài tên kia cung tiễn thủ. Mũi tên xé rách không khí khiếu âm vang lên lần nữa, một cái lóe ra kim loại quang mang mũi tên, bắn về phía Tân Du. Tân Du ánh mắt híp lại, loại này lấp lóe kim loại quang mang mũi tên, để hắn cảm thấy có chút quen thuộc. Lần này, Tân Du cũng không có né tránh, mà là cánh tay vung lên. Ném ra đừng có lại bên hông một thanh dao găm. Dao găm cùng lấp lóe kim loại quang mang mũi tên lăng không đụng vào nhau. Bành. Giữa không trung trống rông tuôn ra một đoàn băng vụ nháy mắt lan tràn ra phía ngoài mấy mét. Thi triển phi độ thuật, nhẹ nhõm tránh đi cái này đoàn băng vụ Tân Du, lần nữa xông về tên kia cung tiễn thủ. Cung tiễn thủ rõ ràng có chút luống cuống, hắn phi tốc lui lại, nháy mắt liền hướng về đại điện bên trong thối lui ra khỏi 7-8 mét xa, một bên lui lại, hắn một bên hô lớn, hiểu lầm. Đây là hiểu lầm. Bằng hữu, còn xin ngươi dừng tay. Hiểu lầm. Tân Du không khỏi cười lạnh, tên này cung tiễn thủ coi hắn là đồ đần A. Cái này rõ ràng chính là một trận thiết kế tỉ mỉ tốt, nhằm vào hắn mai phục. Một tên 8 tinh sĩ cấp chiến sĩ, cộng thêm một tên 8 tinh sĩ cấp cung tiễn thủ, đổi lại là mấy tháng trước đó Tân Du, nhất định sẽ bị bọn hắn ăn đến gắt gao, đừng bảo là đánh giết tên chiến sĩ kia, đoán chừng khi tiến vào đại điện về sau, tại chiến sĩ cùng cung tiễn thủ liên thủ rào sát dưới. Hắn lần nữa chạy ra đại điện khả năng, đều không đủ một thành. Cũng may bây giờ Tân Du, thực lực đã xưa đâu bằng nay. Cười lạnh, Tân Du thi triển phi độ thuật, tiếp tục xông về tên kia cung tiễn thủ. Bằng hữu, thật chỉ là hiểu lầm. Tu la thế giới bên trong nguy cơ tứ phía, đội hữu của ta đã bị ngươi giết chết. Nếu không dạng này, thời gian kế tiếp bên trong, ngươi ta tổ đội, cùng một chỗ thăm dò cùng tiễn thủ tốc độ một chút cũng không chậm. Thân hình của hắn linh xảo đến cực điểm, một bên kiệt lực tránh né lấy Tân Du tới gần. Một bên hô lớn. Tân Du trên mặt mang cười lạnh, đối với cung tiễn thủ nói tới cái kia lời nói, hoàn toàn thờ ơ. Tên này cung tiễn thủ thân thủ, xác thực được xưng tụng nhanh nhẹn, nhưng so với nhanh nhẹn thuộc tính toàn mãn, lại có quy nguyên chú chân khí, cộng thêm phi độ thuật gia trì Tân Du, rõ ràng liền không đáng chú ý, rất nhanh, hắn liền bị Tân Du dồn đến đại điện nơi hẻo lánh. Tân Du cách hắn đã chỉ có không đến 4 mét. Bởi vì bị Tân Du làm cho quá gấp nguyên nhân. Cung tiễn thủ thậm chí liền lần nữa mở cung cải tên cơ hội đều không có, hắn cắn răng, bóp nát trong tay duy nhất một lần phòng ngự quyển trụ, một tầng có chút hư ảo nham khải, bao trùm tại hắn trên thân. Làm hư ảo nham khải đem hắn thân thể hoàn toàn bao trùm thời điểm, thi triển phi độ thuật tân du, đã áp sát tới cách hắn không đủ một mét địa phương. Cung tiễn thủ cắn răng, quả quyết ném xuống cung tên trong tay, rút ra đoạn kiếm bên hông, chuẩn bị cùng tân du đánh giáp lá cả. Chỉ là, hắn một cái am hiểu công kích từ xa cung tiễn thủ, có chút đánh giá quá cao mình năng lực cận chiến. Hắn thanh đoạn kiếm này, đối tân du căn bản là không tạo thành bất cứ uy hiếp gì, mà trên người hắn nham khải, vẹn vẹn chỉ tiếp nhận tân du đoạn kiếm trong tay ba lần cắt chém, liền nghiền nát thành điểm điểm màu vàng đất điểm sáng, hóa thành hư vô biến mất. Không được. Đừng có giết ta, không được. Cung tiễn thủ một mặt hoảng sợ kêu to, chỉ là, hắn còn chưa nói xong, tân du đoạn kiếm liền cực kỳ chính xác vung về phía trước một cái, cắt hắn cổ. Cung tiễn thủ trừng mắt, che lấy cổ họng của hắn, thân thể mềm mềm tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Tân du thở ra một hơi, hắn đứng tại u ám đại điện bên trong, nhìn về phía đại điện bên trong cái này hai cỗ thi thể thời điểm, trên mặt chỉ có băng lãnh, không có chút nào đồng tình. Đối với một lòng muốn đưa mình vào tử địa người, không quản những người này muốn giết lý do của mình là cái gì, tân du cũng sẽ không có chút thương hại. Lúc này, bên ngoài thấu hướng đại điện bên trong cái kia một sợi u ám tia sáng, đã là một mảnh hoàn toàn màu đỏ. Tân du cảm giác được, mặt đất bắt đầu ẩn ẩn rung động lên, dựa vào tinh thông cấp thính phong nhập nhĩ, mơ hồ trong đó, hắn nghe được chỗ xa xa có như núi kêu biển gầm quái khiếu thanh, chuyển tới. Là ma vật. Thời khắc này bầu trời, đã hoàn toàn bị màu đỏ sở chiếm cứ, những cái kia ma vật, cũng đã theo những cái kia lòng đất trong cái khe bỏ ra ngoài. Nghĩ tới đây, tân du sắc mặt không khỏi biến đổi, hắn lập tức nhào về phía cái kia phiến màu đỏ thắm cửa điện. Chương 147, ma vật thủy triều. Xuyên thấu qua màu đỏ thắm cửa điện nhìn ra ngoài, bởi vì có tường thành ngăn cản, tân du cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng là, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, mặt đất rung động, trở nên càng ngày càng rõ ràng. Tân du lập tức xông vào trong điện, nếm thử lục soát cái kia hai cỗ thi thể trên người di vật. Kết quả, trừ thi thể bên ngoài, thi thể lưu lại những cái kia di vật, thí dụ như cung tiễn, chùy thủ, trọng kiếm loại hình, tất cả đều biến thành huyễn ảnh, tân du có thể rõ ràng nhìn thấy bọn chúng. Nhưng ở dùng tay mò đi qua lúc, sờ được chỉ là một mảnh hư vô. Chỉ có hắn vừa mới ném đi ra những cái kia dao găm, là chân thật tồn tại, có thể bị thu về. Xem ra, tại thiên đạo trước mặt, thật không có cái gì chỗ trống có thể chui à, nó nói tại tu la thế giới bên trong giết chết thiên tuyển giả, sẽ không cách nào đạt được bất luận cái gì ban thưởng, không cách nào đạt được bị sát thiên tuyển người trên người bất luận cái gì di vật, đó cũng không phải đang lừa gạt mình à. Tân Du trong đầu nghĩ đến những này thời điểm. Động tác lại là không chậm, hắn túi người, một tay nhấc lên một cỗ thi thể, lại một lần nữa vọt tới trước cửa điện, sau đó tay cánh tay phát lực, phối hợp với quy nguyên công sinh ra chân khí, sẽ cái này hai cỗ thi thể trọn vẹn hướng ra phía ngoài ném ra mấy chục mét. Ầm. Thi thể đập vào ngoài mấy chục thước một mảnh cổ kiến trúc trong phế tích, nện đến bụi mù nổi lên bốn phía, cắt đá vẩy ra. Tân Du đang chuẩn bị sẽ trong đại điện cái kia hai bãi máu cũng thanh lý mất thời điểm, đủ loại, phô thiên cái địa rít gào tiếng kêu. Trở nên càng ngày càng vang dội, hắn còn dùng khỏe mắt liếc qua thấy được, một chút màu đen quái vật, đã theo tường thành trong khe hở xông vào cổ thành phế tích bên trong. Những quái vật này tụ tập cùng một chỗ, tựa như là một mảnh màu đen thủy triều xông vào cổ thành phế tích về sau, phân lưu thành mấy chục cỗ loại nhỏ thủy triều, lan ra hướng về phía cổ thành trong phế tích các ngõ ngách. Không chỉ là mặt đất, hoàn toàn biến thành một mảnh huyết hồng bầu trời, cũng bị một mảnh phô thiên cái địa màu đen che đậy, những này đồng dạng đều là ma vật. Ma vật chủng loại có rất nhiều, không chỉ có lục địa loài bò sát, cũng có bầu trời phi hành loại. Phi hành loại ma vật, so với những cái kia lục địa loài bò sát đến, tốc độ càng nhanh, càng lộ vẻ nhanh nhẹn. Lúc này, những này phi hành loại ma vật, khoảng cách tân du chỗ đại điện, đã chỉ có không đến 200m. Chỉ là khoảng cách 200m, đã đầy đủ tân du thấy rõ ràng những này phi hành loại ma vật dáng vẻ. Có phi cầm, có con rơi, còn có một số mọc ra cánh màu đen côn trùng. Đây quả thực là một cái món thập cẩm phi hành quân đoàn, duy nhất giống nhau một điểm là, bọn chúng đều là ma vật, bọn chúng nhan sắc đều là màu đen, quanh thân còn tràn ngập như khói ma khí. Một chút phi hành loại ma vật, tựa hồ chú ý tới tân du tên này nhân loại tồn tại, bọn chúng phát ra đủ loại rít gào tiếng kêu, thoát ly đại bộ đội, vô cánh xông về tân du chỗ đại điện. Phóng tới tân du phi hành loại ma vật, mặc dù chỉ là một phần nhỏ, nhưng cũng có vượt qua 100 khủng bố số lượng. Tân du lại không chần chờ, cánh tay dùng sức. Thôi động màu đỏ thắm cửa điện, sẽ cửa điện này gắt gao đóng lại. Đóng lại về sau, Tân Du lại buộc lên trong đại điện cổ lao khóa cửa, sẽ cửa điện cho một mực khóa cứng. Cho đến lúc này, Tân Du mới đặt mông ngồi ở băng lãnh trên mặt đất. Vừa mới hắn đứng tại trước cửa điện, chỉ đứng không đến 10 giây mà thôi, hắn phát hiện, trên trán của mình, trên lưng, đã có đại lượng mồ hôi lạnh chảy ra. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Mặc dù Tân Du chỉ là xa xa nhìn những cái kia ma vật một chút, tuyệt không cùng những cái kia ma vật chân chính giao thủ qua, có thể nhiều như vậy ma vật tập hợp một chỗ, loại kia phô thiên cái địa cảnh tượng, vẫn là cho hắn rung động thật lớn. Hắn nghĩ tới hắn khi còn bé, từng tại video trong hình ảnh thấy qua một loại gọi là hành quân kiến sinh vật, hành quân kiến đơn thể sức chiến đấu rất bình thường, nhưng loại sinh vật này mỗi lần xuất hành lúc, đều là mấy chục vạn chỉ, thậm chí mấy trăm vạn chỉ cùng lúc xuất hiện, hành quân kiến những nơi đi qua, trong núi rừng to to nhỏ nhỏ động vật đều sẽ chạy trối chết, tựa như là chạy nạn đồng dạng, sơ ý một chút bị bầy kiến đuổi kịp, đó là một con đường chết. Hạ tộc không phải có câu nói, gọi là kiến nhiều cắn chết voi a. Tân Du cảm thấy, tại kinh khủng như vậy số lượng ma vật phía dưới, đừng bảo là giống hắn dạng này sĩ cấp thiên tuyển giả, liền xem như những nhân hùng cấp đó thiên tuyển giả gặp, cũng chỉ có chạy trối chết phần a. Hắn hôm nay, ngồi tại băng lãnh phiến đá trên mặt đất, tựa ở đại điện màu đỏ thắm trên cửa điện, chỉ hy vọng Hắc Ưng Liên Bang cho hắn cung cấp những cái kia liên quan tới tu la thế giới tin tức không phải đang gặp mình, chỉ hy vọng hắn chỗ tòa này bảo tồn coi như hoàn hảo đại điện, đúng như Lý Minh Kỳ nói như vậy, có thể chống lại những cái kia ma vật tiến công. Ngay tại trong lòng của hắn nghĩ đến những này thời điểm, hắn dựa lưng vào màu đỏ thắm cửa điện, đông nhiên phanh 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 vang lên. Xô cửa thanh âm lít nha lít nhít, Tân Du không cần nhìn cũng biết, những cái kia phi hành loại ma vật đã đi tới trước cửa điện, những này ma vật chính mượn dùng lúc phi hành động năng, tại dùng đầu của bọn nó hung hăng đụng chạm lấy cửa điện. Lít nha lít nhít tiếng va đập về sau, chính là răng nanh, lợi chảo phá vạch cửa điện phát ra tới loại kia chói tai khó nghe thanh âm. Những âm thanh này, chỉ nghe Tân Du tê cả da đầu. Hắn vội vàng đứng dậy, lùi về phía sau mấy bước. Thời gian trôi qua, đủ loại tiếng kêu ré, theo cung điện bên ngoài bốn phương tám hướng chuyển tới, mặc dù không nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài, nhưng Tân Du lại có thể cảm giác được, lúc này ngoài điện, hẳn là tụ mãn đủ loại ma vật, bọn chúng sẽ tòa đại điện này vây chặt đến không lọt một giọt nước, đang dùng bọn chúng răng nhọn móng sắc, cào lấy cung điện các nơi, ý đồ phá vỡ đại điện, sẽ đại điện bên trong Tân Du liền ra lẫn xương cho nuốt vào. Bên trong tòa cung điện này không có cửa sổ. Trong đại điện lộ ra rất hắc ám, đưa tay không thấy được năm ngón, Tân Du ngồi ở đại điện vị trí trung ương nhất, co do thân thể, nhìn rất bất lực. Ngay tại công kích tòa này cung điện ma vật, là mấy ngàn con đâu, vẫn là mấy vạn con đâu. Nhiều như vậy chỉ ma vật, nhằm vào hắn cái này một tên nhân loại nho nhỏ, đến mức đó sao? Chuyện của tôi lốt nét. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Đảo mắt đã qua không sai biệt lắm nửa giờ. Vừa mới bắt đầu còn lòng tràn đầy thấp thỏm Tân Du. Tại bốn phương tám hướng vô số cào âm thanh bên trong, dần dần trở nên chết lặng. Hắn đã cảm giác được, những cái kia ma vật cứ việc khủng bố, số lượng nhiều phải làm cho người tuyệt vọng, nhưng chúng nó rõ ràng không phá nổi hắn chỗ tòa này cung điện. Đã như vậy, hắn lại có gì phải sợ? Nghĩ tới đây, Tân Du lấy xuống ba lô của mình, lục lọi theo trong ba lô lấy ra một bao lương khô, xé mở đóng gói bắt đầu ăn. Ăn mấy khối bánh bích quy về sau, hắn lại lấy ra một bình thanh thủy, xoáy mở nắp bình. Ngửa đầu hướng mình miệng bên trong rót một miệng lớn. Vừa rồi một hơi chạy vượt qua 30 cây số con đường, lại tại tòa cổ thành này trong phế tích tìm tòi trên trăm chỗ kiến trúc phế tích, lại cùng hai tên tám tinh sĩ cấp thiên tuyển giả kịch chiến một trận, hắn thể lực tiêu hao vẫn tương đối nghiêm trọng. Không chỉ có là thể lực, chân khí trong cơ thể hắn cũng bị tiêu hao hơn phân nửa, nhu cầu cấp bách bổ sung. Chân khí có thể dựa vào đả tọa, gia tốc khôi phục, về phần thể năng lên tiêu hao, cũng chỉ có thể thông qua ăn đồ ăn, uống nước đến bổ sung. Chương 148, mở cửa nên khách. Ăn xong lương khô, uống xong nước, Tân Du sẽ túi du lịch đặt ở một bên, nhắm mắt lại, ngồi xếp bằng, bắt đầu tính toán. Tính toán, nếu như dùng khoa học để giải thích, giản lược một chút nói chính là, một người, chiếu vào một loại nào đó kinh mạch vận hành đồ, chậm rãi vận chuyển chân khí trong cơ thể, đem thân thể người hướng nội ngoại giới khuyết tán ra một chút như là nhiệt năng loại hình năng lượng, chuyển hóa thành chân khí loại này năng lượng, dự trữ tại trong cơ thể của mình. Mọi người đều biết. Người bình thường đối với trong đồ ăn năng lượng tỷ lệ lợi dụng là rất thấp, đại bộ phận năng lượng kỳ thật đều lãng phí hết, mà tính toán, nói trắng ra là chính là đem những này lãng phí hết hoặc sắp lãng phí hết năng lượng, chuyển hóa thành một loại gọi là chân khí kỳ dị năng lượng, dự trữ tại thể nội, chuẩn bị thỉnh thoảng chi dụng. Chân khí chứa đựng địa phương, gọi là đan điền còn gọi là khí hải tồn tại ở nhân thể dưới rốn một điểm vị trí, nó cũng không phải là thực chất, mà là một cái có chút hư vô mờ mịt. Nhưng lại chân thật tồn tại địa phương. Tân Du chỉ cần nhắm mắt lại, nội thị bản thân, liền có thể rõ ràng cảm nhận được khí hải tồn tại. Nghe nói, ma pháp sư lực lượng nơi phát ra, cũng không phải là khí hải, mà là tồn tại ở não vực chỗ sâu thức hải. Thức hải cùng khí hải đồng dạng, đều là một cái có chút hư vô mờ mịt, nhưng lại chân thật tồn tại địa phương. Tại ngoại giới quần ma loạn vũ âm thanh bên trong tĩnh tọa, là một kiện cực kỳ chật vật sự tình. Nhắm mắt lại, ngồi trọn vẹn 3 giờ về sau, Tân Du trong đan điền chân khí, rốt cục một lần nữa chứa đầy. Hắn thở ra một hơi, chật vật đứng người lên, nhẹ nhàng hoạt động một chút hơi choáng đi đứng. Ngoài điện ma âm vẫn như cũ vô cùng rõ ràng truyền đến, rót vào Tân Du trong óc. Cái này khiến Tân Du cảm thấy từng đợt bực bội, liên tục hít thở sâu đến mấy lần, hắn mới đưa trong lòng cô này bực bội, đè nén xuống. Dạng này thời gian, lúc nào mới là cái đầu á Tân Du ở trong lòng lẩm bẩm. Phía ngoài cao âm thanh, tiếng rít, vẫn như cũ không dứt bên tai, chỗ này cung điện sắc thực đầy đủ kiên cố, có thể nhẹ nhõm chống lại những cái kia đám ma vật công kích, nhưng nó cách âm hiệu quả liền có chút cảm động. Phía ngoài bất luận cái gì động tĩnh, đều sẽ rõ ràng truyền vào Tân Du trong tai. Cái này đã là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu. Chỗ tốt là, Tân Du có thể thông qua những âm thanh này, đại khái đánh giá ra ngoài điện ma vật nhiều ít, cùng ngoài điện những cái kia ma vật phải chăng đã rời đi. Chỗ xấu thì là, hắn đợi tại bên trong tòa cung điện này, vô sự có thể làm, căn bản là không cách nào tiến hành tu luyện. Tu luyện không giống với tĩnh tọa tương đối an toàn, dù là bị các loại ma âm giáp não. Cũng chính là tính tỏa hiệu suất biến thấp một chút mà thôi, không có cái gì lớn nguy hiểm. Tu luyện lại khác biệt, tu luyện tốt nhất tại không người quấy rầy, tuyệt đối yên tĩnh hoàn cảnh xuống tiến hành, bằng không, tại tu luyện thời khắc mấu chốt, một khi bị quấy rầy, hậu quả sẽ cực kỳ đáng sợ, nhẹ thì kinh mạch bị hao tổn, mấy chục ngày tu luyện phó mặc, tu vi không tiến ngược lại thụt lùi, nặng thì chân khí tán loạn, kinh mạch tận tổn hại, thậm chí tẩu hỏa nhập ma, biến thành một cái điên điên khủng khủng bệnh tâm thần. Mà bây giờ loại tình huống này rõ ràng liền không thích hợp tu luyện. Tân Du cũng không được nhàn rỗi, hắn theo mình trong túi du lịch, lấy ra một khối tu luyện dùng linh thạch tới. Linh thạch phía trên tản ra nhàn nhạt hào quang màu nhũ bạch, tại loại này đưa tay không thấy được năm ngón hoàn cảnh bên trong, có thể làm chiếu sáng công cụ đến dùng. Tân Du tay cầm linh thạch, đem chọn tòa cung điện tỉ mỉ tìm tòi mấy lần, hắn phát hiện bên trong tòa cung điện này quả nhiên là giống tuyết, đừng bảo là bảo vật, liền trong phòng một chút thường dùng vật, thậm chí là cho bụi, đều không có. Đối với cái này, Tân Du trong lòng, ngược lại là không có bao nhiêu thất vọng cảm xúc. Dù sao, bảo vật nếu như dễ tìm như vậy, vậy liền không gọi bảo vật. Lại nói, cái kia hai tên tám tinh sĩ cấp thiên tuyển giả, rõ ràng là sớm hắn một bước tiến vào tòa này cung điện, thật muốn có bảo vật gì, cũng sớm bị bọn hắn lấy mất. Trung quanh qua ồn ào, không cách nào tu luyện Tân Du, liền ngồi ở đại điện vị trí trung tâm, dùng tay chống đỡ đầu, tự hỏi chờ ma vật thủy triều thối lui về sau, hắn nên đi nơi nào. Buồn bực ngán ngẩm ngồi mấy giờ về sau, một luồng buồn ngủ đánh tới, Tân Du đột nhiên muốn ngủ. Không được. Không thể ngủ. Nguy hiểm còn chưa giải trừ, cung điện bên ngoài đâu đâu cũng có ma vật, mình làm sao có thể vào lúc này đi ngủ. Tân Du vội vàng điều động chân khí trong cơ thể, để chân khí tại hắn não bộ vị trí chuyển vài vòng, hắn chỉ cảm thấy trong đầu một trận mát lạnh, cảm giác lập tức tốt hơn nhiều. Tân Du cứ như vậy ngồi dưới đất, cứng rắn chịu đựng. Trời không phụ người có lòng, lại qua mấy canh giờ. Trung quanh ma vật cào cùng rít gào tiếng kêu, rõ ràng trở nên thưa thớt. Rất hiển nhiên, ma vật thủy triều sắp lui đi. Tân Du lập tức mừng rỡ, hắn một cái liền từ dưới đất vọt lên, thi triển phi độ thuật, mấy bước liền lẻn đến màu đỏ thắm trước cửa điện, sau đó xuyên thấu qua cửa điện ở giữa cái kia không đến một ly khe hở, để mắt hướng ra phía ngoài nhìn lại. Khe hở quá nhỏ, tầm mắt cực kỳ có hạn, nhưng Tân Du vẫn là thấy được, lúc này bầu trời đã không còn là màu đỏ, mà là lần nữa khôi phục thành xám đen nhan sắc. Quá tốt rồi, ma vật rốt cục sắp tán đi. Tân Du có chút mừng rỡ. Hắc Ưng Liên Bang Lý Minh Kỳ từng nói cho hắn biết, tại dưới tình huống bình thường, tu la thế giới bên trong hồng triều, 12 giờ một lần, hắc triều cũng là 12 giờ một lần, xem ra, liền điểm này, hắn cũng không có lừa gạt mình. Lại kiên nhẫn chờ đợi nửa khắc đồng hồ, phía ngoài cào âm thanh cùng rít gào tiếng kêu lại nhỏ đi rất nhiều. Tân Du ngồi tại màu đỏ thắm cửa điện bên cạnh, tiếp tục chờ đợi. Cứ như vậy, lại qua không sai biệt lắm nửa giờ, bên ngoài vẫn tồn tại như cũ một chút cào âm thanh cùng rít gào tiếng kêu. Tân Du thi triển tinh thông cấp thính phong nhập nhĩ, phóng đại thanh âm bên ngoài, tiếp theo tính ra, bên ngoài chí ít vẫn tồn tại vượt qua 30 con ma vật, những này ma vật cũng không có đi theo ma vật thủy triều cùng một chỗ thối lui, mà là lưu tại nơi này, chuẩn bị cùng Tân Du đòn khiêng lên. Không thể đợi thêm nữa. Tân Du cọ một cái đứng lên, hắn buông xuống trước cửa điện điêu khắc có phù văn then, tiếp theo chân khí rót vào trong cánh tay. Hai tay vừa dùng lực, đống nhiên sẽ màu đỏ thắm cửa điện mở ra. Trong lúc nhất thời, chung quanh trở nên yên tĩnh trở lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, ma vật rít gào tiếng kêu rõ ràng theo ngoài điện chuyển tới. có vô cánh thanh âm, có chân đốt tại cứng rắn trên mặt đất phá sát qua thanh âm, vẹn vẹn trôi qua mấy giây, liền có vượt qua 20 đạo bóng đen, cực kỳ mau lẹ xông về Tân Du. Tân Du khẽ quát một tiếng, điều động chân khí hộ thể đồng thời, bóp chặt lấy ở trong tay Nham Khải quyền trục. Phản ứng của hắn tốc độ cực nhanh, đang thi triển phi độ thuật, lui hướng đại điện bên trong đồng thời, trong tay của hắn hàn mang lóe lên, hướng về phía trước ném ra thứ nhất chuôi dao găm. Dao găm xé rách không khí, cực kỳ tinh chuẩn đính tại một cái so cà chua còn muốn lớn màu đen phi trùng trên thân. Cơ hồ là tại đồng thời, Tân Du mặt khác một cánh tay, cũng hướng về phía trước vung ra một thanh dao găm, dao găm phát ra sắc nhọn khiếu âm, đâm về phía một cái to bằng cái thớt màu đen nện. Chương 149, cùng ma vật trận chiến đầu tiên. Màu đen phi trùng thân thể bị đâm xuyên, tại dao găm lực trùng kích dưới, hướng về sau bay ra ngoài, trọn vẹn hướng về sau bay hơn 10 mét, mới bạo thành một đoàn hắc vụ tiêu tán. Nhắc nhở, giết chết ma vật, ngươi thu được điểm quyền hạn đặc biệt điểm, ngươi thu được 00 điểm thiên đạo điểm tích lũy. Đâm về con kia lớn đại hắc sắc nhện dao găm, đồng dạng đâm thật sâu vào nhện trong thân thể, lại không có thể đưa nó đâm chết, màu đen nhện phát ra một tiếng cực kỳ chói tai rít lên, tại ổn định thân hình về sau, tốc độ của nó không giảm trái lại còn tăng. Hóa thành một đạo hắc ảnh, lấy so trước đó tốc độ nhanh hơn xông về Tân Du. Nam tinh lợi khí cấp dao găm, quan chu chân khí, bị hắn dùng ra toàn lực ném ra ngoài, lại còn giết không chết một con nhện. Tân Du thi triển phi độ thuật, né tránh phóng tới hắn cái này con nhện đen, lại là bước chân một điểm, hướng một bên lui ra 3 mét, tránh đi một cái màu đen con rơi tấn công. Bây giờ Tân Du, bởi vì thực lực tổng hợp đề cao, toàn lực ném ra hai cây chủy thủ về sau, vẹn vẹn giây thời gian, hai cánh tay của hắn liền khôi phục như thường. Vừa mới thiên đạo nhắc nhở, Tân Du tự nhiên nghe được, điều này cũng làm cho hắn ở trong lòng, thoáng thở dài một hơi. Những này ma vật, là có thể bị vật lý thủ đoạn giết chết. Đã ném đi ra trùy thủ, giết không chết loại kia hình thể khá lớn ma vật, như vậy, trước hết sẽ những cái kia hình thể ít hơn chút ma vật thanh lý mất tốt. Tân Du nghĩ như vậy, bước chân tiếp tục hướng lui lại đi, tại kéo xa cùng những cái kia ma vật ở giữa khoảng cách về sau, hắn lần nữa hai tay lực lượng bộc phát, cơ hồ tại đồng thời. Hướng về phía trước ném ra hai thanh dao găm. Lập tức, lại có một cái bay ở giữa không trung cái đầu nhỏ bé phi trùng, cùng một cái trên đất màu đen chuột, bị Tân Du ném đi ra truy thủ, bạo thành một đoàn hắc vụ. Nhắc nhở, giết chết ma vật, ngươi thu được điểm quyền hạn đặc biệt điểm, ngươi thu được 00 điểm thiên đạo điểm tích lũy. Nhắc nhở, giết chết ma vật, ngươi. Lại có hai tiếng cơ hồ bé không thể nghe thanh âm nhắc nhở, tại Tân Du bên tai vang lên. Tân Du đang thi triển ra phi độ thuật về sau. Tốc độ của hắn so với phần lớn ma vật, đều muốn nhanh hơn một chút. Nhưng còn có mấy cái ma vật, tốc độ của bọn nó cũng không so Tân Du chậm bao nhiêu. Tại Tân Du tạm thời dừng lại bước chân, ném ra cái kia hai thanh chủy thủ lúc, bọn chúng đã lấn đến gần đến Tân Du trước người, công về phía Tân Du. Công hướng Tân Du, hết thể có ba con ma vật, theo thứ tự là một đầu đen tuyên ác huyển, một đầu mọc ra cánh con giết màu đen, một cái miệng lưỡi bén nhọn hắc điểu. Tân Du tốc độ phản ứng cực nhanh, né tránh ác huyển cắn xé. Tránh đi con rết màu đen phun ra nọc độc, lại tại tối hậu quan đầu chậm một nhịp, bị con kia hắc điểu hung hăng mổ vào trên đầu. Đông. Giống như là bị một cái súng ngắm đạn, chính diện đánh trúng mặt. Tân Du chỉ cảm thấy đầu đau đớn một hồi, nguyên bản linh xảo bộ pháp lập tức liền lộn xộn, thân thể cũng khống chế không nổi hướng về sau rút lui. Còn tốt có Nham Khải hộ thân, hắc điểu một kích này, tuyệt không đối Tân Du tạo thành quá mức nghiêm trọng tổn thương, không đến nửa giây, Tân Du liền cưỡng chế trong đầu mê muội, một lần nữa khống chế được thân thể của mình. Lần nữa thi triển phi độ thuật, tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hướng về một bên phương hướng lướt ngang ra mấy mét, hiểm lại càng hiểm tránh đi ác quyển cắn xé cùng con rết màu đen nọc độc phun ra về sau, Tân Du cưỡng ép đổi qua thân thể của mình, bị hắn nắm trong tay chín tinh lợi khí cấp đoạn kiếm hung hăng vạch hướng về phía hậu phương không khí. Phốc phốc. Như bóng với hình bay sau lưng Tân Du con kia hắc điểu, căn bản không kịp tránh né, liền bị Tân Du đoạn kiếm trong tay cắt chém thành hai nửa. Bị cắt thành hai nửa hắc điểu trong thi thể, không có bất kỳ cái gì huyết dịch chảy ra, có chỉ là một mảnh thâm trầm màu đen. Bình một tiếng, hắc điểu thi thể nổ tung, hóa thành một đoàn nồng đậm hắc vụ. Nhắc nhở, giết chết ma vật, ngươi thu được 3 điểm quyền hạn đặc biệt điểm, ngươi thu được 300 điểm thiên đạo điểm tích lũy. Làm Tân Du một kiếm giết chết con kia ma vật chim bay lúc, ác khuyển cùng đầu kia mọc ra cánh con giết màu đen, lần nữa tới gần hắn. Tân Du không còn lùi lại, hắn tay trái cánh tay lực lượng bộc phát, ném ra trong tay trái chụp lấy dao găm. Ngân sắc quang mang lóe lên một cái rồi biến mất, dao găm đâm vào ác quyển đầu, hơn phân nửa đều đâm vào đi vào. Ma vật ác quyển một tiếng kêu rên, cứ việc không có chết đi, lại bị chủy thủ lên lực trùng kích mang đến hướng về sau một cái lảo đảo, tạm thời đã mất đi tiến công Tân Du năng lực. Cứ như vậy, cái khác ma vật khoảng cách Tân Du chí ít đều có 4,5m khoảng cách, ma vật ác quyển lại bị Tân Du tạm thời đánh gãy công kích, cũng chỉ có đầu kia mọc ra cánh chim ma vật con giết, như cũ xông về Tân Du. T. Ma vật con giết hít khà zz hí zz zz đều, từ giác hút của nó bên trong, lần nữa phun ra màu đen nọc độc. Tân Du chợt lách người, liền nhẹ nhõm tránh đi nọc độc, lách mình đồng thời, hắn vung ra trong tay phải đoàn kiếm. Chân khí ra chỉ xuống chín tinh lợi khí cấp đoàn kiếm, dễ như trở bàn tay liền cắt ra ma vật con giết sắc ngoài, đưa nó chém làm hai đoạn. Ma vật con giết thi thể cũng bạo thành một đoàn hắc vụ, thiên đạo nhắc nhở lại một lần nữa xuất hiện, giết chết ma vật, ngươi thu được 2 điểm quyền hạn đặc biệt điểm, ngươi thu được 200 điểm thiên đạo điểm tích lũy. Lúc này, ác quyển đã chậm đến đây, nó cái kia giữ tợn đầu chó lên, vẫn như cũ cắm thanh chủy thủ kia, sủa loạn lấy hóa thành một đạo hắc ảnh, xông về Tân Du. Vừa mới 3 người các ngươi cùng một chỗ công kích ta, đều không thể giết chết ta, hiện tại con giết cùng chim đều chết hết, ngươi xác định chỉ bằng ngươi một cái, có thể giết chết được ta. Tân Du trong lòng cười lạnh một tiếng, không lùi phản kích, cầm chín tinh lợi khí cấp đoàn kiếm, thi triển phi độ thuật, đồng dạng xông về trước mặt đầu này màu đen ác quyển. Giây về sau, ác quyển tại tiếng hét thảm bên trong, bạo thành một đoàn nồng đậm hắc vụ. Nhắc nhở, giết chết ma vật, ngươi thu được 3 điểm quyền hạn đặc biệt điểm, ngươi thu được 300 điểm thiên đạo điểm tích lũy. Tại giết chết cái kia 3 con tốc độ nhanh nhất ma vật về sau, chuyện kế tiếp liền rất đơn giản, mặc dù còn có một đống lớn ma vật gào rít lấy, sau lưng Tân Du theo đuổi không bỏ. Nhưng chúng nó tại phương diện tốc độ, rõ ràng chậm Tân Du một đoạn, Tân Du lợi dụng hắn tại phương diện tốc độ ưu thế, rất nhẹ nhàng thả lên bọn chúng chơi diều. Hắn một bên thi triển phi độ thuật, tại rộng lớn trong đại điện chơi diều, một bên ném ra từng chôi dao găm, môi ném ra một cây truy thủ, những cái kia đuổi sát sau lưng hắn ma vật bên trong, liền sẽ có một cái hình thể nhỏ bé ma vật không cam lòng rít gào kêu, bạo thành một đoàn hắc vụ. Rất nhanh, Tân Du trên người nham khải tiếp tục đã đến giờ, hóa thành điểm điểm màu vàng đất quang mang. Biến mất không thấy, bị Tân Du đeo ở hông dao găm, cũng tất cả đều ném xong. Ma vật hết thể vẫn còn dư lại 2 con, trong đó liền bao gồm con kia to bằng cái thất con nhện đen. Nham Khải chờ duy nhất một lần đạo cụ, còn có hơn 20 giây làm lệnh kỳ. Tân Du không phải người ngu, tự nhiên không có khả năng đần độn phóng tới cái kia 2 con ma vật, nếu như hắn thật như vậy làm, lấy những này ma vật khủng bố lực công kích, dù là hắn có chân khí hộ thể, dù là hắn mặc là 9 tinh lợi khí cấp giáp ra, hắn cũng sẽ chết được rất thảm. Tân Du mang theo sau lưng một đoàn ma vật, lại tại trong đại điện lượn một vòng về sau, hắn cắn răng một cái, vượt qua màu đỏ thắm cửa điện, xông về ngoài điện. Chương 150, Tân Du chiến thuật. Mặc dù bầu trời tích lấy thật dày một tầng mây đen, vẫn như cũng là một mảnh ảm đạm, nhưng ngoài điện so với trong điện đến, tia sáng rõ ràng muốn đầy đủ một chút. Tân Du tại xông ra đại điện một khắc này, chân khí tụ tại hai mắt, liếc nhìn ngoài điện cảnh tượng. Không có, ngoài điện cổ kiến trúc trong phế tích, cũng không có cái gì ma vật tồn tại. Cái này khiến hắn ở trong lòng thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Đã như vậy, vậy thì dễ làm rồi. Ở trong lòng lẩm bẩm một câu về sau, Tân Du sẽ hơn phân nửa chân khí đều quán trú tại hai chân lên, sau đó thi triển phi độ thuật, hướng về phía trước chạy như điên. Sau lưng hắn, những cái kia rõ ràng không có gì trí thông minh ma vật, phát ra đủ loại tiếng rít, hoặc trên mặt đất nhúc nhích, hoặc vỗ cánh phi hành, sau lưng Tân Du theo đuổi không bỏ. Lúc mới bắt đầu nhất, Tân Du cùng những này ma vật ở giữa khoảng cách còn rất gần. Chỉ có không đến 5 mét, chạy trước, tốc độ chênh lệch liền hiện hiện ra. Tân Du một kỵ tuyệt trần, chạy ở phía trước nhất. Sau lưng hắn ước chừng 20m địa phương, một cái màu đen con rơi liều mạng với cánh, bay ở ma vật đại quân phía trước nhất. Màu đen con rơi sau lưng 5 mét chỗ, thì là con kia to bằng cái thất màu đen nhện, con nhện đen trên thân còn cắm một cây truy thủ, nó những cái kia chân đốt múa may của loạn, sau lưng nó nhấc lên đẩy trời cho bụi. Tại con nhện đen hậu phương 3 mét địa phương, thì là 2 con màu đen thằn lằn hậu phương 4 mét địa phương, thì là một đầu so người trưởng thành đùi còn lớn hơn con giết màu đen đang bò độc lên. Khoảng chừng cổ thành trong phế tích chạy không đến 30 giây, nguyên bản tập hợp một chỗ những này đám ma vật, liền bởi vì riêng phần mình tốc độ khác biệt, bị kéo thành một đầu thật dài hát tuyến, đầu này hát tuyến bị Tân Du kéo theo, tiếp tục hướng phía trước chạy. Tân Du cũng không tính chân chính chạy trốn, dù sao, giết chết những này ma vật. Có thể theo thiên đạo chỗ ấy thu hoạch được quyền hạn đặc biệt điểm cùng không ít thiên đạo điểm tích lũy, vô luận là quyền hạn đặc biệt điểm, vẫn là thiên đạo điểm tích lũy, đều là hắn cần có. Hắn sở dĩ mang theo những này đám ma vật tại cái này phiến cổ thành trong phế tích thi chạy, là muốn tại vận động bên trong, đem những này ma vật từng con tách ra. Đám ma vật tập hợp một chỗ, không có dao găm Tân Du, lấy chúng nó không có biện pháp nào, nhưng chỉ cần đưa chúng nó từng con tách ra, lấy Tân Du thực lực hôm nay, muốn giết chết bọn chúng. Cũng không phải là khó khăn gì sự tình. Không đủ, còn chưa đủ, còn được lại tách ra một điểm. Tân Du khống chế mình tốc độ chạy, thỉnh thoảng về một cái đầu, ở trong lòng yên lặng tính toán. Làm những cái kia ma vật giữa lẫn nhau khoảng cách, đang chạy trốn, bị kéo đến không sai biệt lắm 10m lúc, Tân Du đình chỉ chạy, hắn xoay người, cầm trong tay hắn chuôi này chín tinh lợi khí cấp đoàn kiếm, mặt hướng sông lên phía trước nhất con kia màu đen con rơi. Màu đen con rơi liều mạng với cánh, vẽ ra trên không trung một đạo màu đen quy tích, nào về phía Tân Du. Tân Du đứng yên tại nguyên chỗ, tránh đều không tránh, hướng về phía trước vung ra ở trong tay đoàn kiếm. Phúc! Màu đen con rơi trực tiếp bị đoàn kiếm cắt thành hai nửa, ở giữa không trung bạo thành một đoàn hắc vụ. Nhắc nhở, giết chết ma vật, ngươi thu được một điểm quyền hạn đặc biệt điểm, ngươi thu được thiên đạo điểm tích lũy. Một giây về sau, giống như là động kinh đồng dạng cơ bốn cặp chân đốt con nhện đen cũng bò tới, tại khoảng cách Tân Du không đến 3 mét địa phương, nó hơi dừng một chút, một mảnh màu đen mạng nhện, hướng về Tân Du quay đầu quét tới. Cũng may Tân Du từ đầu đến cuối căng thẳng thần kinh, duy trì cảnh giác, tại màu đen mạng nhện mới từ con nhện đen rác hút bên trong phun ra lúc, thân thể của hắn liền động, hướng về sau nhanh trong thối lui vượt qua 10m, né tránh con nhện đen mạng nhện công kích. Con nhện đen phát ra một tiếng không cam lòng gào rít, tiếp tục xông về Tân Du. Tân Du đình chỉ lui lại, trong tay của hắn nhiều hơn một khối bóng rổ lớn hòn đá, cái này hòn đá là hắn từ một bên cổ kiến trúc trong phế tích nhặt được. Làm con nhện đen vọt tới khoảng cách Tân Du không đến 3 mét địa phương lúc, nó gào rít lấy mở miệng ra khí, lại là một mảnh màu đen mạng nhện, bị nó phun tới, chụp vào Tân Du. Lần này, Tân Du nhưng không có lựa chọn lui lại, tại con nhện đen phun ra mạng nhện cùng một thời gian, Tân Du cánh tay trái phát lực, hướng về chụp vào hắn mạng nhện, ném ra ở trong tay khối kia bóng rổ lớn hòn đá. Tiếp theo một cái chớp mắt, màu đen mạng nhện gắn vào trên hòn đá, cũng gắt gao dính tại trên hòn đá mang theo mạnh mẽ động năng. Ba một cái hung hăng đập vào con nhện đen trên thân. Con nhện đen bị nện phải có chút ngộng, không đợi nó làm rõ ràng đến tột cùng chuyện gì xảy ra, Tân Du đã thi triển phi độ thuật vọt tới trước mặt của nó, sau đó có chút xoay người, như thiểm điện vung ra ở trong tay chín tinh lợi khí đoàn kiếm. Chín tinh lợi khí cấp đoàn kiếm vốn là sắc bén, tại gia chỉ quy nguyên công ngưng tụ ra chân khí về sau, càng là sắc bén dị thường, cho dù là thép hợp kim bản tại trước mặt nó đều giống như đầu hũ khối đồng dạng yếu ớt. Phốc phốc. Cái này to bằng cái thất con nhện đen, bị Tân Du vung ra đoạn kiếm, nhẹ nhõm cắt thành hai đoạn. Bành! Con nhện đen bị cắt thành hai đoạn thi thể, bạo thành một đoàn nồng đậm hắc vụ. Nhắc nhở, giết chết ma vật, ngươi thu được 5 điểm quyền hạn đặc biệt điểm, ngươi thu được 500 điểm thiên đạo điểm tích lũy. Làm Tân Du giết chết cái này con nhện đen lúc, cái kia hai con màu đen thằn lằn gào rít lấy, nhanh chóng trên mặt đất núp đích, khoảng cách Tân Du đã chỉ có không đến 3 mét xa. Đến rất đúng lúc. Tân Du nắm chặt đoạn kiếm trong tay, phấn chấn lên tinh thần, nên hướng cái kia hai con đen thằn lằn. Nhắc nhở, giết chết ma vật, ngươi thu được một điểm quyền hạn đặc biệt điểm, ngươi thu được thiên đạo điểm tích lũy. Nhắc nhở, giết chết ma vật, ngươi thu được một điểm quyền hạn đặc biệt điểm, ngươi thu được thiên đạo điểm tích lũy. Nhắc nhở, giết chết ma vật. Nhắc nhở, giết. Nhắc nhở. Từng cái ma vật bị Tân Du dùng trong tay đoản kiếm giết chết, bạo thành hắc vụ, từng đạo thiên đạo nhắc nhở cũng tại Tân Du bên tai vang lên. Sau một phút, toàn bộ thế giới đều thanh tịnh, tất cả đuổi tới ma vật, tất cả đều bị Tân Du xử lý. Thở phào một hơi, dùng tay xoa xoa trên trán trong bất chi bất giác chảy ra mồ hôi dịt, Tân Du sẽ đoản kiếm đừng trở về bên hông, lại cúi người, sẽ con nhện đen sau khi chết, rơi xuống đất trôi này trùy thủ nhặt lên. Cái này cuối cùng chỉ là một thanh lợi khí cấp 5 sao trùy thủ, chất lượng so với lợi khí 9 tinh đến, rõ ràng phải kém rất nhiều, có lẽ là bởi vì dừng lại tại con nhện đen trong cơ thể quá lâu nguyên nhân. Chùy thủ lưỡi đao chỗ, có rõ ràng bị ăn mòn vết tích. Cũng may, nó chỉ là làm vũ khí dùng để ném mà tồn tại, miễn cưỡng còn có thể dùng. Tân Du dùng quần áo xoa xoa chùy thủ này, sau đó sẽ chùy thủ đừng trở về cái hông của mình. Không bao lâu, Tân Du về tới vừa rồi cung điện kia, hắn sẽ những cái kia ném đi ra chùy thủ từng cái thu về, sau đó tại đại điện nơi hẻo lánh bên trong, tìm được hắn cái kia túi du lịch. Mở ra túi du lịch, Tân Du lấy ra một bình uống một nửa nước, xoáy mở nắp bình. Một hơi sẽ nửa bình nước tất cả đều sau khi uống xong, ném không bình, hắn lúc này mới túi người sẽ túi du lịch nhấc lên, vác tại trên lưng của mình. Sau đó, Tân Du cóng hắn túi du lịch, tiếp tục thăm dò tòa cổ thành này phế tích. Chương 151, kỳ dị trang giấy. Ra cửa điện, Tân Du vô ý thức nhìn về phía ngoài mấy chục thực cái kia phiến cổ kiến trúc phế tích. Hắn nhớ ký tại ma vật thủy triều trước đó, hắn là sẽ cái kia hai cô thiên tuyển giả thi thể, vứt bỏ ở nơi đó. Nhưng bây giờ, chỗ ấy không có vật gì, đừng bảo là thi cốt cùng vết máu, liền quần áo mảnh vỡ cũng không thấy nửa khối. Tân Du mím môi một cái, theo cái kia phiến cổ kiến trúc trong phế tích thu hồi ánh mắt về sau, hắn cũng không có dừng lại lâu, liền thi triển ra phi độ thuật, chạy hướng về phía ngoài ngàn mét một chỗ khác bảo tồn được tương đối hoàn chỉnh cung điện. Cung điện cửa là nửa mở, Tân Du chân khí tụ tại hai mắt, đi đến quan sát tỉ mỉ một phen, lại thi triển thính phong nhập nhị lắng nghe một phen, xác định không có gì nguy hiểm về sau, lúc này mới chợt lách người, tiến vào trong điện. Tòa này cung điện cùng lên một tòa cung điện đồng dạng, rộng lớn bên trong đại điện, đồng dạng giống tuyết, thứ gì đều không có. Không lâu sau đó, Tân Du liền từ bên trong lui ra. Sau đó, Tân Du sẽ cái này phiến cổ thành trong phế tích bảo tồn được tương đối hoàn chỉnh mấy chỗ cung điện, lầu cát, đình đài lần lượt từng cái thăm dò một mảnh, lại là không thu hoạch được gì. Có khả năng cái này mấy chỗ bảo tồn hoàn chỉnh cổ kiến trúc quá mức chói mắt, bên trong đồ tốt sớm bị người cầm đi, ngược lại là những cái kia cổ kiến trúc phế tích, trong tòa cổ thành này, giống như vậy cổ kiến trúc phế tích thực sự là nhiều lắm, hẳn là không mấy người có thể có kiên nhẫn đi khai quật bọn chúng, kể từ đó, những này cổ kiến trúc trong phế tích là có nhất định khả năng tồn tại bảo vật. Tân Du trong tính tình, trời sinh mang theo chút bướng bỉnh, thăm dò xong cái kia mấy chỗ tương đối hoàn hảo cổ kiến trúc về sau, hắn lại bắt đầu thăm dò lên bên trong tòa thành cổ những cái kia sụp đổ đến không còn hình dáng, bị gió cắt xâm nhập hoàn toàn thay đổi cổ kiến trúc phế tích. Tu La thế giới bên trong, rõ ràng không có ban ngày cùng đêm tối giao thế, nơi này chỉ có hồng chiều cùng hắc chiều. Hắc chiều là tương đối an toàn thời gian, hồng chiều thời kỳ, vô số ma vật liền sẽ theo lòng đất trong cái khe leo ra, như là màu đen thủy triều, càn quét toàn bộ mặt đất. Thời gian một chút xíu trôi qua, tại Tân Du kiên nhận thăm dò gần phân nửa cổ thành, sẽ mình làm cho đầy bối đất lúc, trên bầu trời một góc nào đó, bắt đầu xuất hiện một chút xíu hồng mang. Hồng mang một chút xíu mở rộng, cũng không lâu lắm, cũng đã chiếm cứ một nửa bầu trời. Tân Du mắt nhìn sát trời, cắn răng một cái, thân hình thoát một cái, lại tới một mảnh cổ kiến trúc phế tích trước, huy động trong tay chín tinh lợi khí cấp đoàn kiếm, sẽ ngưng kết cùng một chỗ hòn đá một lần nữa cắt ra, thăm dò bên trong phế tích có phải là tồn tại bảo vật gì. Bị cắt chém ra hòn đá, trừng to bằng chậu rửa mặt nhỏ, cũng may bây giờ Tân Du, khí lực vô cùng lớn, hơi vừa dùng lực, liền đem những này hòn đá xa xa ném ra ngoài. Bành! 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 Hòn đá rơi xuống đất, phát ra bành bịch tiếng vang, vỡ thành đầy đất đá vụn. Tân Du động tác tại thời khắc này, cứng lại ở giữa không trung bên trong, bởi vì, hắn dựa vào nhạy cảm thính giác, tại hòn đá rơi xuống đất phanh phanh thân chúng, nghe được hơi có chút dị dạng thanh âm. Tân Du vội vàng đứng dậy, lần theo thanh âm nhìn sang, sau đó, hắn thấy được, tại một chỗ cục đá vụn bên trong, lại tồn tại một khối trang giấy đồng dạng đồ vật. Hô! Tân Du vọt tới khối này trang giấy đồng dạng đồ vật trước, đưa nó nhặt lên, dùng tay bóc đi phía trên cục đá vụn, lại cẩn thận xóa đi phía trên cho bụi. Đây đúng là một trang giấy, một chương tính chất cực kỳ đặc thù trang giấy, có lẽ là bởi vì bị phong ấn tại hòn đá bên trong, miễn đi vài vạn năm bão cắt xâm nhập nguyên nhân, chương này tính chất có chút đặc thù trang giấy, bảo tồn được coi như hoàn hảo. Trên trang giấy chỗ khắc ấn lấy văn tự cùng hình ảnh, mặc dù nhan sắc nhìn xem đã rất nhạt, nhưng cẩn thận đi xem, vẫn là miễn cưỡng có thể thấy rõ ràng. Tân Du cứ như vậy đứng ở đầy đất trong đá vụn, tay nâng lấy chương này có chút đặc thù giấy, tỉ mỉ nhìn lại. Nô, căn cứ trên trang giấy những đường tuyến này đầu đi hướng, đây cũng là một tấm bản đồ, đây cũng là sông núi, đây cũng là dòng sông, đây cũng là thành trì ký hiệu. Còn có những này, hẳn là văn tự, chỉ bất quá, những văn tự này hắn căn bản cũng không nhận biết ta. Dĩ vãng chấp hành thiên đạo nhiệm vụ lúc, thiên đạo đều sẽ sớm vì hắn tăng thêm dị thế giới ngôn ngữ pháp tắc, nhưng lần này tu la thế giới nhiệm vụ, hắn cũng không có đãi ngộ này. Lại nghiên cứu tờ giấy này không sai biệt lắm một phút đồng hồ, Tân Du mở ra mình túi du lịch, đưa nó cẩn thận bỏ vào. Mắt thấy hồng triều liền muốn tới, hắn nhất định phải trong thời gian kế tiếp, đi nhiều thăm dò mấy chỗ cổ kiến trúc di chỉ, sau đó tại hồng triều tiến đến một khắc này, trốn nơi nào đó bảo tồn tương đối hoàn hảo cổ kiến trúc bên trong, ở bên trong chờ đợi hồng triều thối lui. Hồng triều thời gian xảy ra, là cực kỳ dài lâu, đang tránh né hồng triều thời gian bên trong, hắn có nhiều thời gian đi nghiên cứu chương này hư hư thực thực địa đồ trên trang giấy, đến tột cùng ghi lại cái gì. Không lâu, ánh sáng màu đỏ xua đuổi màu đen, cơ hồ đem trọn phiến thiên không đều bao trùm, mặt đất cũng bị nhuộm thành một mảnh màu đỏ, nhìn có chút làm người ta sợ hãi. Tân Du lại không chần chờ. Hắn sẽ đoản kiếm dắt vào hông, thi triển phi độ thuật, xông về vài trăm mét bên ngoài một tòa bảo tồn tương đối hoàn chỉnh cung điện. Đóng kỹ màu đỏ thắm cửa điện, khóa gấp về sau, Tân Du đặt mông ngồi ở băng lánh trên mặt đất, lặng lặng chờ đợi ma vật thủy triều giáng lâm. Rất nhanh, hắn liền cảm giác mặt đất rung động nhẹ nhẹ lên, cùng lúc đó, còn có ma vật tiếng rít mơ hồ truyền tới. Không lâu sau đó, Tân Du cảm giác được cung điện bên ngoài có ma vật tại bắt cào cửa điện cùng vách tường, thanh âm có chút chói tai. Hôn tạp tại ma vật liên tiếp tiếng rít bên trong, cho người ta một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Đã trải qua một lần Hồng Triều Tân Du, đối với cái này lại không thế nào sợ hãi. Ngồi tại trong đại điện bộ vị đưa, lại kiên nhẫn chờ đợi không sai biệt lắm 5 phút đồng hồ, xác định bên ngoài những cái kia ma vật, căn bản là không có năng lực phá vỡ tòa đại điện này phòng ngự về sau. Tân Du mở ra túi du lịch, ăn 2 bao lương khô, uống nửa bình thanh thủy về sau, ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại, bắt đầu tính toán. Có lẽ là đã thích hướng phía ngoài quần ma loạn vũ, Tân Du lần này tính toán hiệu suất so với lần trước đến, cao hơn không ít, vẹn vẹn 2 giờ, hắn liền bổ sung đầy đủ chân khí trong cơ thể, để cho mình đan điền khí hải bên trong, một lần nữa tràn đầy chân khí. Tính toán hoàn tất, bối rối lần nữa hiện lên, Tân Du lần này không còn dáng chống đỡ lấy, hắn nằm ở băng lánh trên mặt đất, sẽ túi du lịch trở thành gối đầu, nhắm mắt lại, hô hô đại thụy. Tân Du giấc ngủ kém cỏi, trong lúc đó bị ngoài điện thanh âm bừng tỉnh chí ít 10 lần trở lên. Một lần cuối cùng bị bừng tỉnh về sau, đã thu được sung túc giấc ngủ Tân Du, dứt khoát từ dưới đất bò dậy, không định ngủ nữa. Hắn theo trong túi du lịch lấy ra một khối linh thạch dùng làm chiếu sáng, lại lấy ra tấm kia hư hư thực thực địa đồ kỳ dị trăng giấy, mượn linh thạch phát ra ánh sáng nhạt. Hắn bắt đầu tỉ mỉ bắt đầu nghiên cứu chương này bị hắn trải trên mặt đất kỳ dị trăng giấy. Nơi này là một vùng núi, nơi này hẳn là một dòng sông, nơi này là... Ước chừng sau 5 phút, một đạo có chút mở mị thanh âm nhắc nhở, tại Tân Du bên thai vang lên, tăng thêm tu la thế giới vị diện ngôn ngữ phát tác, cần 10 điểm quyền hạn đặc biệt điểm, xin hỏi phải chăng tăng thêm. Chương 152, Lăng Tiêu kiếm phái ngoại môn đệ tử thư mời. Tân Du suy tư một chút, nhẹ gật đầu, tăng thêm. Nhắc nhở. Ngôn ngữ pháp tắc tăng thêm hoàn tất. Tân Du chỉ cảm thấy đầu góc của mình bên trong bị rót vào một ít đồ vật đặc biệt, chờ hắn mở to hai mắt, lần nữa nhìn về phía tấm kia hư hư thực thực địa đồ trang giấy lúc, trên trang giấy những cái kia văn tự, hắn đã có thể nhận ra. Lang. Lang Tiêu chương này hư hư thực thực địa đồ trang giấy, vẫn là quá xa xưa một chút, phía trên chữ cùng đồ án, thực sự là quá mức mơ hồ, thậm chí chỉ còn lại có một chút nhàn nhạt tấn ký, bởi vậy, dù là Tân Du sẽ ánh mắt của mình đều trợn tròn. Vẫn như cũ nhìn không rõ ràng lắm địa đồ lên đến tột cùng viết thứ gì. Nếu như tờ giấy này, có thể được chữa trị, thật là tốt biết bao. A Tân Du lắc đầu. Nhắc nhở, chữa trị trang giấy, cần tiêu hao 30 điểm quyền hạn đặc biệt điểm, xin hỏi phải trang chữa trị. Tân Du chần chờ thật lâu, vẫn gật đầu, chữa trị. Tiếng nói của hắn vừa dứt, bị hắn trải trên mặt đất trang giấy, liền chậm rãi bay tới giữa không trung, một đạo màu vàng kim quang mang hiện lên, trang giấy trở nên rực rỡ hẳn lên, trôi hướng Tân Du. Tân Du vội tiếp qua trang giấy. Bị thiên đạo chữa trị về sau trang giấy, hoàn toàn trở nên không đồng dạng, trên trang giấy tuyên khắc lấy tinh xảo vân vân, hiện ra một loại ánh sáng lộng lẫy kỳ dị, trên trang giấy văn tự, đồ án trở nên có thể thấy rõ ràng, Tân Du thậm chí đều không cần xích lại gần nhìn, liền có thể thấy rõ ràng phía trên những cái kia văn tự. Lăng Tiêu kiếm phái ngoại môn đệ tử thư mời. Tân Du trực tiếp sẽ trên trang giấy văn tự nói ra. Vậy mà là một chương thư mời. Nguyên lai. Like. Hắn ngay từ đầu liền sai lầm, đó cũng không phải cái gì địa đồ, mà là một cái tên là Lăng Tiêu kiếm phái tông phái ngoại môn đệ tử thư mời. Lại đem đoạn chữ viết này mặc niệm mấy lần, Tân Du có chút đã hiểu, chương này mấy vạn năm trước thư mời, hẳn là liền tương đương với hắn chỗ nhân loại thế giới bên trong đại học thư thông báo trúng tuyển. Chỉ bất quá, chương này thư mời chủ nhân, cũng đã chết mấy vạn năm, thư mời chỗ ghi lại tông môn, hẳn là cũng diệt vong mấy vạn năm, như vậy, chữa trị chương này thư mời, thì có ý nghĩa gì chứ? Nghĩ tới đây, Tân Du không khỏi đau lòng lên hắn cái kia 20 điểm quyền hạn đặc biệt điểm tới. Được rồi. Chương này thư mời nhìn cũng là tinh xảo, lưu tại trên thân làm cái vật kỷ niệm cũng tốt, cũng không biết thứ này, đến tột cùng có thể hay không bị mang về trụ sở huấn luyện. Tân Du vuốt nhẹ một cái thư mời lên vân vân, ở trong lòng nghĩ như vậy. Cung điện bên ngoài, vẫn như cũ quần ma loạn vũ, Tân Du đành phải đàng hoàng đợi ở trong đại điện, không dám đi ra ngoài. Có chút nhàm chán hắn, lại cầm lên chương này thư mời. Nhìn về phía thư mời lên miêu tả những bức vẽ kia. Những này khắc họa tại thư mời lên đồ án, đúng là một bức địa đồ, một bức có chút đơn sơ địa đồ. Tân Du nhìn chăm chú những đường cong này hướng đi, đưa mắt nhìn mấy giây về sau, hắn đông nhiên một trận hoảng hốt, những cái kia thư mời lên đồ án đường cong, tựa như là sống đến đây đồng dạng, bắt đầu vặn mẹo. Rất nhanh, một bức cực kỳ chân thực không gian ba chiều hình ảnh, xuất hiện ở trước mặt hắn. Trong hình ảnh, có núi cao, có dòng sông, có to lớn thành trì. Có phiêu phủ ở không trung mây trắng. Ta hiện tại vị trí tòa thành này, gọi là Mùa Quyển Thành, Mùa Quyển Thành đông nam phương hướng, khoảng cách 220 cây số địa phương, có một tòa thành trì, gọi là Lâm Xuyên Thành. Không gian ba chiều trong hình ảnh, hình tượng bắt đầu biến hóa, một cái diều hâu phát ra một tiếng cao vút kêu to, vũ cánh phi hành, thời gian mấy hơi thở, liền vượt qua một mảnh trùng điệp chập trùng dãy núi, vượt qua một mảnh màu xanh biếc rạt rào bình nguyên, xuất hiện ở một tòa khắc thành trì trên không. Đây là một tòa cùng một huyện thành không chênh lệch nhiều thành trì nhìn to lớn vô cùng, thành nội phồn hoa náo nhiệt, tường thành cùng trong thành trì vài tòa cung điện, lầu. Các nhìn cực kỳ bất phàm, trên đó có đạm kim sắc quang mang lấp lánh. Lăng Tiêu kiếm phái, ngay tại Lâm Xuyên ngoài thành đông nam phương hướng một mảnh trong núi rừng, khoảng cách Lâm Xuyên thành, chỉ có không đến 100 cây số. Tân Du ý thức bị nắm kéo, hóa thành một con kia diều hâu, tiếp tục vũ cánh bay về phía trước, mấy hơi thở về sau. Diều hâu đứng tại một tòa mây mù lượn lờ đại sơn trước. Diều hâu dương cánh, bay về phía tòa này bị mây mù lượn lờ lấy đại sơn. Đại sơn chân núi là một mảnh quy mô nhỏ bé nhân loại khu quần cư, gọi là Lăng Tiêu thị trấn, một đầu độ rộng hẹn 5 mét bậc đá xanh, vốn lượn mà lên, sườn núi chỗ là một tòa cực kỳ rộng lớn, long lánh nhàn nhạt kim sắc quang mang sơn môn lên rồng bay phượng múa điêu khắc vài cái chữ to, Lăng Tiêu kiếm phái. Hình tượng dọc theo đá xanh nói tiếp tục đi lên. Xuyên qua mây mù lượn lờ giữa sườn núi, lập tức, một mảnh rộng lớn cung điện, xuất hiện ở Tân Du trước mặt. Cùng lúc đó, từng hàng văn tự, hiện lên ở Tân Du trong óc. Lăng Tiêu kiếm phái, từ nguyên anh cảnh lão tổ diễn vi chân nhân sáng lập tại 8.600 năm trước, nội tình thâm hậu, lịch sử lâu đời, là đại nguyên giới 32 kiếm tông một trong. Lăng Tiêu kiếm phái truyền thừa đến nay, nguyên anh cảnh chân nhân cùng ra qua 12 người, kết đan cảnh đạo nhân 336 người. Đương nhiệm trưởng môn Vân Tể chân nhân. Chúc mừng ngươi, Tân Du. Ngươi đã trở thành Lăng Tiêu kiếm phái ngoại môn đệ tử, mời ngươi cầm này văn kiện, nhanh chóng đến sơn môn đưa tin. Tân Du trước mắt không gian ba chiều hình tượng, như ngừng lại giờ khắc này. Một trận hoảng hốt về sau, Tân Du lấy lại tinh thần, trước mắt vẫn như cũ là u ám cung điện, tựa hồ vừa mới thấy cái kia hết thảy, đều chỉ là huyễn tượng mà thôi. Trọn vẹn nửa phút về sau, Tân Du mới hồi phục tinh thần lại, thở phào một hơi, hắn không khỏi ở trong lòng tán thán nói. Cao ma vị diện không hổ là cao ma vị diện, quả nhiên không tầm thường a, chỉ cần một tu hành trong tông phái ngoại môn đệ tử thư mời, liền có thể có như thế thần dị, thật sự là đáng sợ. Vân vân. Tân Du đông nhiên nhíu mày, hắn đông nhiên nhớ ra rồi, chương này thư mời rõ ràng không phải là của mình, có thể lên mặt chỗ ghi lại danh tự, tại sao là Tân Du? Tân Du bận bịu lại nhìn chằm chằm tấm kia thư mời lên đồ án nhìn, không lâu sau đó, ý thức của hắn lần nữa bị lôi kéo. Đi quan sát một trận không gian ba chiều bản huyễn quang huyễn ảnh. Hắn thật không có hoa mắt, thư mời lên chỗ ghi lại danh tự, đúng là Tân Du. Cái này, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Tân Du ngồi dưới đất, nhíu mày suy tư. Chương này thư mời chủ nhân trước chẳng lẽ cũng gọi Tân Du. Cái này không khỏi cũng quá xảo hợp đi. Tân Du không tin sẽ có trùng hợp như vậy, hắn cảm thấy, nhất định là nguyên nhân khác tạo thành. Rất nhanh, lông mày của hắn liền giãn ra. Chương này thư mời mặc dù là hắn tại trong lúc lơ đãng phát hiện, nhưng chữa trị nó, lại là thiên đạo. Nhất định là thiên đạo tại chữa trị chương này thư mời thời điểm, sẽ tên của hắn khắc ấn đi lên. Thiên đạo cử động lần này tất có thâm ý, hẳn là. Thiên đạo là muốn nói với mình, Lăng Tiêu kiếm phái di chỉ bên trong, tồn tại bảo vật, mình có thể đi chỗ đó thăm dò một phen. Nghĩ tới đây, Thân Du một trái tim, không khỏi phanh phanh nhảy dựng lên. Dựa theo thư mời lên chỉ dẫn, Lăng Tiêu kiếm phái di chỉ. Cách hắn hiện tại vị trí một huyện thành, khoảng cách cũng không xa xôi, trong đó còn có một tòa Lâm Xuyên thành làm trạm trung chuyển. Nghĩ như thế, đi Lăng Tiêu kiếm phái thăm dò một phen là có thể được, hết thảy thuận lợi, cũng sẽ không gặp được quá lớn nguy hiểm. Như vậy, mình tiếp tục ở chỗ này đào những cái kia cổ kiến trúc phế tích, vẫn là đến Lăng Tiêu kiếm phái gì chỉ đi mạo hiểm. Chương 153, xuất phát, Lâm Xuyên thành. Tiếp tục đợi tại một huyện thành đào những cái kia cổ kiến trúc phế tích. Vẫn là đến Lăng Tiêu kiếm phái gì chỉ đi mạo hiểm, hai loại lựa chọn này, chỉ cần không phải đồ đần, đều biết làm như thế nào tuyển. Mặc dù đợi tại một huyện thành bên trong đảo phế tích, tương đối mà nói muốn an toàn rất nhiều, đến Lăng Tiêu kiếm phái gì chỉ đi mạo hiểm, có khả năng gặp được một chút nguy hiểm không biết, nhưng là, nguy hiểm cũng tương tự đại biểu cho kỳ ngộ, nếu như nghe xong gặp nguy hiểm, liền nút ở trong phòng không dám ra ngoài, dạng này người, lại sao xứng trở thành cường giả chân chính. Chờ lần này Hồng Triều đi qua. Liền xuất phát tiến về Lăng Tiêu kiếm phái phế tích. Thân Du hít sâu một hơi, ở trong lòng làm ra quyết định. Đi trước Lâm Xuyên thành cái này trạm trung chuyển dẫm một cái điểm, tại Lâm Xuyên trong thành tìm một chỗ tương đối hoàn chỉnh cổ kiến trúc làm tị nạn nơi trốn, đợi đến lần tiếp theo Hồng Triều kết thúc về sau, lại xuất phát tiến về Lăng Tiêu kiếm phái di chỉ. Thân Du ở trong lòng yên lặng kế hoạch. Thân Du vừa mới giáng lâm tu la thế giới lúc, đứng cao nhìn xa, đối với phụ cận địa hình địa vật đã có một cái cơ bản nhất hiểu rõ. Hắn sẽ trong trí nhớ phiến khu vực này địa hình địa vật, cùng ngoại môn đệ tử thư mời lên miêu hội ra địa hình địa vật làm một cái so sánh, hắn phát hiện, giữa hai bên mặc dù có chênh lệch, nhưng núi vẫn là núi, bình nguyên vẫn là bình nguyên, khác biệt không phải đặc biệt lớn. Dùng khoa học để giải thích, đó chính là tu la thế giới đại lục bản khối, tại cái này mấy vạn năm thời gian bên trong, hoạt động cũng không tính kịch liệt, bởi vậy, hiện tại địa hình địa vật so với mấy vạn năm trước, cũng không có cái gì biến hóa rõ ràng. Đây đối với Tân Du đến nói, là chuyện tốt, cái này liền mang ý nghĩa hắn chương này ngoại môn đệ tử thư mời lên miêu hội ra địa hình địa vật, sẽ có lấy vô cùng trọng yếu giá trị tham khảo. Chờ đợi thời gian, lộ ra dài đằng đẵng. Tân Du đem hắn túi du lịch làm gối đầu, nằm trên mặt đất, vuốt ve thư mời lên vân vân, ngủ không được hắn, ở ngoài điện quần ma loạn vũ âm thanh bên trong, bắt đầu thả suy nghĩ của mình. Tu la thế giới tại hủy diệt trước, gọi là đại nguyên giới khi đó có một cái cực kỳ rộng lớn sán lạn tu chân văn minh, mà Lăng Tiêu kiếm phái, chính là cái này tu chân văn minh bên trong 32 kiếm tông một trong. Đại nguyên giới bị hủy diệt trước, là cao ma vị diện, cái này cao ma tu thật vị diện tu chân hệ thống, đến tột cùng là như thế nào? Nguyên anh cảnh chân nhân, kết đan cảnh đạo nhân, tại đại nguyên giới đến tột cùng ý vị như thế nào? Những này, Tân Du đều hoàn toàn không biết. Kỳ thật, khi tiến vào tu la thế giới trước, Tân Du tại 1067 số trụ sở huấn luyện bên trong, đã từng thử nghiệm đi nghe qua tu la thế giới một ít chuyện. Nhưng là, tựa hồ là nhận lấy thiên đạo chế ước, vô luận là trí năng trợ thủ, còn là hắn trước mắt hợp tác đồng bạn Hắc Ưng Liên bang, đều không thể cho hắn bao nhiêu tin tức hữu dụng. Trí năng trợ thủ cho hắn tin tức, tất cả đều là nhiệm vụ giao diện bên trong liên quan tới tu la thế giới nhiệm vụ giới thiệu, xem như một đống vô dụng nói nhảm. Hắc Ưng Liên bang Lý Minh Kỳ vì hắn cung cấp tin tức, thì hơi hữu dụng một chút, nhưng cũng chỉ vì hắn cung cấp có quan hệ Hồng Triều tin tức. Đồng thời, Lý Minh Kỳ còn phi thường minh xác nói cho Tân Du, lấy hắn Hắc Ưng Liên bang chú 1067 số trụ sở huấn luyện người phụ trách quyền hạn, hắn có thể vì Tân Du cung cấp, cũng chỉ có nhiều như vậy, về phần cái khác, chỉ có thể từ Tân Du tại tu la thế giới bên trong tự hành thăm dò. Bất quá, nghĩ lại, vô luận là tiểu học, trung học, vẫn là đại học, chỉ có những cái kia thành tích cực kỳ ưu dị người, ở trong xã hội lẫn vào không tệ, có nhất định ảnh hưởng lực nhân sĩ thành công, xã hội danh lưu, mới có thể bị bọn hắn trường học cũ chố ghi khác, cũng lấy hắn làm vinh. Nghĩ như thế, bị có 8.600 năm lịch sử Lăng Tiêu kiếm phái, đặt ở ngoại môn đệ tử thư mời bên trên khắc ý tuyên truyền cái kia 12 tên nguyên anh cảnh chân nhân, cái kia 336 tên kết đan cảnh đạo nhân, bọn hắn thực lực trình độ, dù là không có ở vào thế giới này đỉnh phong nhất, hẳn là cũng ở vào thế giới này siêu nhất lưu tiêu chuẩn. Cao ma vị diện bên trong siêu cường giả hạng nhất, dựa theo thiên đạo thực lực phân chia, ở vào dạng gì cấp độ lên? Là nhân hùng cấp, vẫn là nhân vương cấp? Hoặc là so nhân vương cấp còn phải cao hơn một cấp bậc tồn tại trong truyền thuyết? Tân Du khi tiến vào tu la thế giới trước, hết thể trải qua hai lần nhiệm vụ. Nhiệm vụ lần thứ nhất lúc, hắn tiến vào chính là đê ma vị diện. Nhiệm vụ lần thứ hai lúc, hắn tiến vào chính là một cái trung ma vị diện. Tân Du đem hắn trải qua cái kia hai cái vị diện, cùng bây giờ tu la thế giới so sánh. Cái kia đê ma vị diện bên trong, tuyệt đại bộ phận người đều là chút người bình thường, có được siêu tự nhiên lực lượng người, phi thường hiếm thấy. Cái kia trung ma vị diện bên trong, có được siêu tự nhiên lực lượng người, liền rất phổ biến. Thí dụ như hắn những mạo hiểm giả kia các đội hữu, từng cái tuổi quá trẻ, liền đều có thể so với sĩ cấp thiên tuyển giả lực lượng, mà hắn những mạo hiểm giả kia đồng bạn, chỉ có thể coi là cái kia trung ma vị diện bên trong thực lực tương đối xuất sắc người trẻ tuổi mà thôi, còn xa xa không tính là cái kia trung ma vị diện bên trong chân chính cường giả. Đây vẫn chỉ là một cái trung ma vị diện mà thôi, như vậy, tu la thế giới cái này đã từng cao ma vị diện đâu, cao ma vị diện bên trong cường giả đỉnh cao, lại sẽ cường đại đến loại trình độ nào? Hai vị kia tại đại nguyên giới tử chiến ngã xuống, cũng bởi vậy hủy đi toàn bộ đại nguyên giới ma thần đâu. Bọn hắn lại cái kia khủng bố đến loại trình độ nào? Nghĩ đi nghĩ lại, Tân Du không khỏi cảm xúc chập trùng, nhiệt huyết dâng lên. Hắn hiện tại, còn quá yếu, muốn trở thành có thể chúa tể chính mình vận mệnh chân chính cường giả, còn có vô cùng dài dằng dặc một đoạn đường muốn đi a. Tám tinh sĩ cấp đỉnh phong, có lẽ tại 1067 số căn cứ loại này tân thủ trụ sở huấn luyện bên trong. Miễn cưỡng xem như một hào nhân vật, nhưng ở cường giả chân chính trước mặt, hắn hiện tại, liền cùng trên đất con kiến đồng dạng nhỏ bé. Lăng Tiêu kiếm phái, nhìn nó thư mời lên tuyên truyền, cái này tu chân tông phái cho dù phóng nhãn toàn bộ đại nguyên giới, đều coi là một phương đại phái, nếu quả thật có thể tại cái kia Lăng Tiêu kiếm phái gì chỉ bên trong, thu hoạch được cơ duyên gì, mình sẽ hưởng thụ vô tận. Nghĩ tới đây, Tân Du trong lòng, không khỏi trở nên nóng bỏng lên, hắn càng thêm kiên định muốn đi thăm dò Lăng Tiêu kiếm phái gì chỉ ý nghĩ. Thời gian tiếp tục trôi qua. Ngoài điện quần ma loạn vũ thanh âm, dần dần nhỏ xuống tới. Tân Du đứng dậy, thi triển phi độ thuật, mấy cái cất bước liền đi tới màu đỏ thắm cửa điện trước đó. Xuyên thấu qua cửa điện cái kia một tia cực nhỏ khe hở, hắn thấy được, ngoại giới bầu trời, lần nữa khôi phục u ám, chỉ còn lại có một tia hồng mang tồn tại, quả nhiên, hồng chiều sắp lui đi. Lại ngồi ở trong đại điện, kiên nhẫn chờ đợi 5 phút đồng hồ, Tân Du quả quyết mở ra cửa điện, đi ra ẩn thân cung điện. Ma vật rít gào tiếng kêu truyền đến, hết thảy 9 đạo bóng đen gào rít lấy xông về Tân Du. Tân Du khuôn mặt bình tĩnh, thi triển phi độ thuật, lui về trong cung điện. Vẹn vẹn chỉ tốn nửa phút, Tân Du liền giết chết cái này 9 con ma vật, con hắn túi du lịch, đi bộ nhàn nhã đi ra cửa điện. Rất nhanh, Tân Du liền thi triển phi độ thuật ra Mùa Quyển Thành phế tích. Hắn đứng tại Mùa Quyển Thành bên ngoài một mảnh địa thế tương đối cao mô đất lên, vẫn ngắm nhìn chung quanh, xác định phương vị của mình về sau, liền xuống mô đất, thi triển phi độ thuật, bắt đầu chạy. Hắn lần này mục tiêu là khoảng cách Mùa Quyển Thành ước chừng 220 cây số Lâm Xuyên Thành. Chương 154, dòng sông. Hồng chiều vừa mới kết thúc, hắc chiều vừa mới bắt đầu, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn còn có ước chừng 12 giờ tương đối an toàn thời gian. Lâm Xuyên Thành cùng Mùa Quyển Thành cách xa nhau 220 cây số, lấy Tân Du thực lực bây giờ, 12 giờ tương đối an toàn kỳ, hoàn toàn đầy đủ. Tân Du lấy một loại không thế nào tiêu hao thể lực tốc độ, đồng đều nhanh đi tới. Trước mặt hắn là một mảnh trùng điệp chập trùng dãy núi trùi lủi, không nhìn thấy cái gì thực vật, nhưng lại có từng đầu sâu không thấy đáy khe hở, trải rộng dãy núi các nơi. Nghĩ đến những thứ này sâu không thấy đáy trong cái khe, còn ẩn giấu đi từng con diện mục dữ tợn ma vật, Tân Du liền sau lưng có chút lạnh, tận lực cách xa những này khe hở. Mấy cái, hoặc là mười mấy con ma vật, lấy thực lực của hắn, xác thực không cần sợ hãi, có thể ma vật một khi xuất hiện, bọn chúng số lượng rất có thể là ngàn vạn, tại kinh khủng như vậy số lượng ma vật trước mặt, cho dù ai đều chỉ có thể chạy trối chết. Cũng may, Tân Du lo lắng, ma vật đột nhiên theo những cái kia lòng đất trong cái khe xuất hiện sự tình, cũng không có phát sinh, hết thảy cũng rất thuận lợi. Vì tránh đi những cái kia trải rộng các nơi lòng đất khe hở, Tân Du lượn quanh không ít đường, đi ước chừng 4 giờ, hắn mới bay qua cái này phiến trùng điệp chập trùng dãy núi, vượt qua dãy núi về sau, phía trước chính là vùng đất bằng phẳng dài đất bình nguyên. Không được, nói đúng ra, cũng không tính bình nguyên, dù sao, không có chỗ nào bình nguyên, sẽ tồn tại nhiều như vậy mặt đất giãn nước, lòng đất khe hở. Vẫn như cũ không có gì thảm thực vật tồn tại, ngược lại là mấy ngàn mét bên ngoài, tồn tại một dòng sông, cách thật xa, Tân Du chỉ bằng lấy thính phong nhập nhĩ, nghe được mơ hồ tiếng nước chảy. Tân Du đánh giá một ít thời gian, cảm thấy thời gian coi như dư giả, hắn liền quay người chạy hướng về phía đầu kia dòng sông. Dù sao, hắn còn được tại cái này tu la thế giới bên trong, nghỉ ngơi hơn 20 ngày, trong túi du lịch lương khô nếu như tiết kiệm một chút ăn, ngược lại là đủ rồi, thanh thủy lại là hoàn toàn không đủ, mà trình độ nào đó đến nói, uống nước lại là một loại so đồ ăn càng quan trọng hơn sinh hoạt vật tư, bởi vậy, nếu như có thể trên thế giới này bổ sung đến nguồn nước, vậy liền không thể tốt hơn. Rất nhanh, Tân Du liền thi triển phi độ thuật, đi tới bờ sông. Đây đúng là một con sông lớn uốn lượn, nước sông đục ngầu, trên đó bốc hơi lấy nhàn nhạt hắc khí. Dù là Tân Du cùng con sông này cách không sai biệt lắm 10m xa, vẫn như cũ có một luồng mùi lạ đập vào mặt. Đây là một đầu lộ ra không rõ khí tức dòng sông, cho Tân Du cảm giác thật không tốt, để hắn vô ý thức liền nghĩ đến hạ tộc trong truyền thuyết đầu kia Minh Hà. Tân Du cau mũi một cái, do dự một chút, hắn vẫn là lấy ra một cái không tử, từng bước một đi hướng con sông này, hắn thận trọng dùng không tử trang một nước sông, sau đó lại sau này lui không sai biệt lắm 10m xa, cách xa đầu này lộ ra không rõ khí tức dòng sông. Bị chứa ở không tử bên trong nước sông, lộ ra ảm đạm mà đục ngầu. Tân Du gỡ xuống túi du lịch, theo trong túi du lịch lấy ra một cái màu trắng dược hoàn, đây là thiên đạo đặc cung nước sạch hoàn, cũng không biết đối cái này đục ngầu, ảm đạm nước sông có tác dụng hay không. Đọc trái tim đen đú ám chuyện ở, chuyện đủ. Tui màu trắng dược hoàn rơi vào đổ đầy đục ngầu nước sông từ bên trong, thiên đạo đặc cung nước sạch hoàn quả thật phi phàm, từ bên trong nước lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên thanh tịnh, mà viên kia màu trắng dược hoàn thì cấp tốc biến thành màu đen, tựa hồ tất cả mấy thứ bẩn thỉu đều bị nó cho hấp thu hết, này mới khiến từ bên trong nước khôi phục thanh tịnh. Phúc! Nước sạch hoàn tất, biến thành màu đen dược hoàn trực tiếp theo trong nước nhảy ra, rơi trên mặt đất, sứ mạng của nó đã hoàn thành, một rơi xuống đất, liền vỡ thành màu đen bột phấn. Tân Du dơ bị tịnh hóa về sau nước, đặt ở trước mắt xem đi xem lại, do dự một lúc lâu, hắn mới cau mày lông, xé miệng đặt ở bên môi, nho nhỏ nhấp một miếng. Ân, không có gì mùi vị khác thường, cũng không có gì mùi lạ. Tân Du lông mày chậm rãi giãn ra ra. Đã thiên đạo đặc cung nước sạch hoàn hiệu quả không tệ, Tân Du cũng liền không có gì lo lắng, hắn sẽ tất cả không tử tất cả đều tràn đầy nước sông, sau đó dùng màu trắng dược hoàn tịnh hóa, xoáy gấp tre, một lần nữa để vào trong ba lô, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Ngay tại hắn sẽ cuối cùng một nước, cũng để vào túi du lịch lúc, trong lòng của hắn bỗng nhiên dâng lên một luồng thật không tốt dự cảm. Tân Du cho tới nay đều phi thường tin tưởng mình trực giác, không chần chờ chút nào, Tân Du một bả nhấc lên hắn túi du lịch, thi triển phi độ thuật, cách xa bờ sông. Cơ hồ trong cùng một lúc, một thân ảnh màu đen theo đục ngầu trong nước sông nổi lên. Đây là một đầu màu đen cá sấu, chiều cao chí ít vượt qua 5 mét, vừa lên bờ, nó liền tứ chi nhúc nhích, chạy về phía Tân Du. Tân Du tiếp tục lui về sau, trọn vẹn lui về phía sau vượt qua 200m xa, hắn mới đình chỉ lui lại, sẽ mình túi du lịch xa xa ném hậu phương, sau đó nắm chặt lấy hắn chuôi này chín tinh lợi khí cấp đoàn kiếm, trực diện đầu kia phóng tới hắn ma vật cá sấu. Mặc dù tại tu la thế giới bên trong dạo chơi một thời gian ngắn ngủi, nhưng Tân Du đối với những này ma vật, đã có bước đầu hiểu rõ. Tu la thế giới bên trong ma vật, trí lực đều không cao, thực lực nhưng rất mạnh, liền Tân Du gặp được những cái kia ma vật, thực lực yếu nhất, đều có 6 tinh sĩ cấp thiên tuyển giả thực lực, mạnh nhất cái kia mấy cái, càng là có không kém gì 8 tinh sĩ cấp thiên tuyển giả chiến lực. Ngoại trừ thực lực, những này ma vật còn có một cái đặc tính, đó chính là bọn chúng một khi đưa ngươi khóa chặt vì con mồi, bọn chúng liền sẽ không chết không thôi truy sát ngươi, hoặc là ngươi chết, hoặc là bọn chúng vong. Chính là bởi vì nguyên nhân này, Tân Du tại đối mặt cái này chiều cao vượt qua 5 mét khủng bố ma vật lúc, mới không có lựa chọn chạy trốn, bởi vì hắn biết, chạy trốn là vô dụng, một khi hắn làm như vậy, đầu này ma vật sẽ đi theo hắn phía sau cái mông, một đường đuổi giết hắn đến chân trời góc biển. Đầu này ma vật cá sấu, là Tân Du bản thân nhìn thấy qua hình thể lớn nhất ma vật, bởi vậy, tại đối mặt đầu này ma vật cá sấu lúc, Tân Du đánh lên 12 vạn phần tinh thần, tay phải nắm chặt lấy đoàn kiếm, tay trái nắm lấy một trường nham khải quyền chủ. Ma vật cá sấu giống như là một cô vũ trang chiến xa đồng dạng, mạnh mẽ đâm tới mà đến, Tân Du vốn eo thân, né tránh nó va chạm đồng thời, cánh tay lực lượng bộc phát, vung ra ở trong tay đoàn kiếm. Đoàn kiếm có chút chật vật rạch ra ma vật cá sấu cái kia cứng rắn làn da, tại trên người của nó lưu lại một đạo thật sâu vết thương, trong vết thương rỉ ra không phải máu, là hắc vụ nhàn nhạt, nhạt. Ma vật cá sấu bị đau, từ từ thay đổi thân thể, mở ra huyết buồn đại khẩu, nhào cắn về phía Tân Du. Công kích của nó lại một lần nữa bị Tân Du rất là nhẹ nhõm né tránh, trên người của nó lại tăng thêm một đầu thật sâu vết thương. Cùng cái này hình thể khổng lồ ma vật cá sấu giao thủ hai cái hiệp về sau, Tân Du xem như nhìn ra rồi, đầu này ma vật cá sấu mặc dù hình thể khổng lồ, sinh mệnh lực ngoan cường, nhưng nó dù sao cũng là trong nước ma vật, trong nước ma vật vừa lên mở, hành động của nó lực liền rất có vấn đề. Mà Tân Du thích nhất đối phó chính là loại này hành động tương đối chậm chạp quái vật. Sau 10 phút, trên thân trải rộng vệt máu ma vật cá sấu, bị Tân Du nhảy lên phía sau lưng, hung hăng một kiếm thuận hốc mắt của nó, đâm vào trong đầu của nó. Cái này một kiếm, giống như rút khô ma vật cá sấu toàn bộ sinh mệnh lực, tại không cam lòng vùng vẫy một hồi về sau, ma vật cá sấu không nhúc nhích, một giây về sau, nó bạo thành một đoàn nồng đậm hắc vụ. Chương 155, màu đen cự nhân. Nhắc nhở, giết chết ma vật, ngươi thu được 10 điểm quyền hạn đặc biệt điểm, ngươi thu được 1000 điểm thiên đạo điểm tích lũy. Tân Du giật mình trọn vẹn bỏ ra 10 phút thời gian, mới mài chết đầu này đại gia hỏa, thiên đạo vậy mà chỉ cấp mình 10 điểm quyền hạn đặc biệt điểm. Đây cũng quá thiếu đi. Nhưng rất nhanh, Tân Du liền bình thường trở lại, đầu này đại gia hỏa mặc dù khổ người rất lớn, nhưng nó thực lực tổng hợp, so với cái khác những cái kia ma vật đến, cũng không có mạnh quá nhiều. Hắn sở dĩ bỏ ra trọn vẹn 10 phút thời gian, mới mài chết đầu này đại gia hỏa, là bởi vì vũ khí của hắn chỉ là một thanh chín tinh lợi khí cấp đoàn kiếm quá ngắn. Chỉ có 50cm chiều dài, không cách nào đối ma vật cá sấu dạng này to con tạo thành hữu hiệu sát thương, bởi vậy mới hao thời gian dài như vậy. Dù sao, ma vật cá sấu cũng không phải thật sự là cá sấu, trên người của nó cũng không có chân chính cá sấu những cái kia nhược điểm, trừ phi có thể một đao đưa nó chém thành hai đoạn, nếu không, muốn giết chết nó, chỉ có thể dựa vào hao tổn, cái này so với giết chết một đầu chân chính cự hình cá sấu, còn muốn khó khăn được nhiều. Đứng tại chỗ nghỉ ngơi trong chốc lát về sau, lại uống nửa thanh thủy, Tân Du bắt đầu tiếp tục đi đường. Đi đường lúc, hắn như cũ cố ý tránh ra những cái kia trên mặt đất khe hở. Tại vùng đất bằng phẳng bình nguyên lên chạy lúc, so với trèo đèo lội suối đến, tốc độ phải nhanh rất nhiều. Tân Du không ngừng nghỉ một đường chạy, đồng nhiên, cước bộ của hắn dừng lại, có chút quay đầu, hướng về phải phía trước nhìn sang. Tại cách hắn mấy ngàn mét bên ngoài, mơ hồ có thể nhìn thấy, có màu đen thủy triều đang lan lộn. Đây là có chuyện gì? Bây giờ không phải là còn ở vào hắc triều tương đối an toàn kỳ A. Bên kia vì sao lại có ma vật ra hoạt động? Tân Du ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời hoàn toàn u ám, không tồn tại nửa điểm ánh sáng màu đỏ. Trong lòng của hắn, không khỏi trở nên cảnh giác. Cũng may, cái kia phiến lăn lộn màu đen thủy triều, cũng không có muốn di động dấu hiệu, vẫn tại mấy ngàn mét bên ngoài lăn lộn. Vài trăm mét phía trước, vừa vặn tồn tại một cái mô đất mặc dù chập trùng không lớn, nhưng cũng có được vượt qua 10m độ cao, xem như một chỗ cao điểm. Tân Du xông về tòa này mô đất, đứng ở mô đất đỉnh chót, chân khí tụ tại hai mắt, nhìn về phía mấy ngàn mét bên ngoài cái kia phiến màu đen thủy triều. Tại chân khí ra chỉ phía dưới, hắn rốt cục miễn cưỡng thấy rõ ràng mấy ngàn mét bên ngoài cảnh tượng. Cái kia đúng là ma vật thủy triều, hai đạo ma vật thủy triều hung hăng đụng vào nhau, chém giết lẫn nhau, chính giết đến khó phân thắng bại. Trên bầu trời, cũng có phi hành loại ma vật tại chém giết lẫn nhau. Nhưng mà, vô luận là trên mặt đất ma vật thủy triều, vẫn là trên bầu trời phi hành loại ma vật, bọn chúng đều chỉ là vai phụ mà thôi, chân chính nhân vật chính, là hai tên thân cao vượt qua 10m màu đen cự nhân, ở nơi đó điên cuồng va chạm, chiến đấu chém giết lấy. Bởi vì khoảng cách quá xa, Tân Du thấy không rõ lắm cái này hai tên màu đen cự nhân cụ thể bộ dáng, nhưng vừa nhìn thấy bọn chúng, Tân Du trong lòng liền sinh ra một luồng mãnh liệt tim đập nhanh. Trực giác nói cho hắn biết, cái này hai tôn màu đen cự nhân cực kỳ khủng bố, bất kỳ cái gì một tôn, đều có miểu sát thực lực của hắn. Chỉ ở trên gò núi dừng lại không đến 10 giây, Tân Du liền thi triển phi độ thuật, xuống mô đất, lấy so trước đó tốc độ nhanh hơn, hướng về Lâm Xuyên Thành vị trí chạy vội. Mặc dù trong lòng của hắn cũng có hiếu kỳ tại mấy ngàn mét bên ngoài, vì sao lại có hai tôn ma vật cự nhân tại chém giết, nhưng so sánh với cái mạng nhỏ của mình đến, trong lòng của hắn này một ít hiếu kỳ, liền không đáng giá nhắc tới. Còn tốt, những cái kia ma vật chỉ lo chém giết lẫn nhau, cũng không có chú ý tới Tân Du tồn tại. 2 giờ về sau, Tân Du trong tầm mắt, xuất hiện Lâm Xuyên Thành tường thành hình dáng. Lâm Xuyên Thành quy mô cùng một huyện thành không sai biệt lắm, liền tường thành độ cao cũng kém không nhiều, nó tường thành, cũng có được nhiều chỗ sụp đổ địa phương, để nó nhìn có vẻ hơi tàn tạ. Tân Du sẽ một sợi chân khí tụ tại hai mắt, lại thi triển ra thính phong nhập nhĩ, tại tường thành bên ngoài lắng nghe một trận, lúc này mới bước chân điểm nhẹ, thi triển phi độ thuật, theo tường thành sụp đổ chỗ, tiến vào Lâm Xuyên cổ thành phế tích. Lâm Xuyên cổ thành bên trong cảnh tượng, cùng một quyển thành không sai biệt lắm, đâu đâu cũng có cổ kiến trúc phế tích, có chút cổ kiến trúc thậm chí trực tiếp phong hóa thành một cái đống đá, đã nhìn không ra cái gì kiến trúc dáng vẻ, chỉ có hai nơi cung điện cùng một chỗ lầu các, bảo tồn được tương đối hoàn chỉnh. Đồng dạng cổ kiến trúc, tại trải qua mấy vạn năm thời gian tẩy lễ về sau, khác biệt vì sao lại như thế lớn. Đối với cái này, Tân Du trong lòng có lấy một chút suy đoán. Phù văn, hẳn là những cái kia điêu khắc ở cung điện, lầu các cùng trên tường thành phù văn, khiến cái này cung điện, lầu các cuối cùng bảo tồn lại. Tại mấy vạn năm trước đại nguyên giới, những này bị tuyên khắc phù văn cung điện, lầu các cùng tường thành, còn lóng lánh đạm kim sắc quang mang. Sau mấy vạn năm, kim sắc quang mang không có, nhưng những này tuyên khắc có phù văn kiến trúc, nhưng như cũ giữ vững cực kỳ khủng bố độ cứng, có thể tại Hồng Triều tiến đến lúc, là trời tuyển đám người cung cấp chỗ lánh nạn, có thể vì thiên tuyển giả nhóm ngăn cản ma vật thủy triều công kích. Trừ tuyên khắc có phù văn những cái kia cổ kiến trúc bên ngoài, bên trong tòa thành cổ cái khác kiến trúc liền không có vận tốt như vậy, bọn chúng chỉ là chút phổ thông kiến trúc mà thôi, vài vạn năm thời gian, đầy đủ làm chúng nó trở nên hoàn toàn thay đổi. Chuyện của tôi nét. Tân Du vừa nghĩ những này, một bên dựa vào những cái kia cổ kiến trúc phế tích gần tàng thân thể, thận trọng đi về phía trước. Tại một quyển thành lúc, hắn liền gặp được hai tên tám tinh sĩ cấp thiên tuyển giả tập kích, bởi vậy, hắn phỏng đoán, tại cái này Lâm Xuyên cổ thành bên trong, rất có thể cũng tồn tại thiên tuyển giả. Bởi vậy, hắn cảm thấy cái kia có cẩn thận vẫn là phải có, bị người đánh lén chuyện như vậy, một lần là đủ rồi. Tân Du lấy những cái kia cổ kiến trúc phế tích là công sự che chắn, thận trọng tại Lâm Xuyên cổ thành trong phế tích ngang qua. Đồng nhiên, cước bộ của hắn dừng lại, nghiêng hai cẩn thận lắng nghe. Hắn nghe được mơ hồ tiếng đánh nhau, còn có thuộc về người tiếng gào thét. Những âm thanh này, dựa vào tinh thông cấp thính phong nhập nhĩ, Tân Du có thể miễn cưỡng đánh giá ra, bọn chúng đều đến từ Lâm Xuyên thành phế tích phương hướng Tây Bắc. Quả nhiên, tại cái này Lâm Xuyên cổ thành trong phế tích, quả nhiên còn có khác thiên tuyển giả tồn tại, như vậy, mình có hay không muốn đi qua nhìn xem. Tân Du có chút do dự, nhưng hắn chỉ do dự không đến một giây đồng hồ, trong lòng liền có quyết định, đi. Mình nhất định phải đi qua nhìn một chút. Giáng lâm tại Tu La thế giới bên trong thiên tuyển giả, bởi vì cái kia đạo kết xù treo thưởng nguyên nhân, đều có cực lớn tỷ lệ trở thành địch nhân của mình. Tục ngữ chỗ, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng, nếu như ngay cả địch nhân thực lực, số lượng đều không rõ ràng, như vậy, tiếp xuống hắn như cùng những ngày kia tuyển đám người gặp nhau, liền rất có thể lâm vào bị động, thậm chí lại bởi vậy vứt bỏ tính mạng của mình. Tân Du cho tới nay đều là một cái hành động phái, thầm nghĩ lấy những này thời điểm, hắn đã cải biến phương hướng, thi triển phi độ thuật, rón rén chạy hướng về phía Lâm Xuyên thành phế tích phương hướng tây bắc. Theo giữa lẫn nhau khoảng cách rút ngắn, tiếng đánh nhau càng thêm rõ ràng, Tân Du thậm chí có thể nhìn thấy, có thuộc về ma pháp quang mang tại ngoài ngàn mét cổ kiến trúc trong phế tích lấp lánh. Tiếng nổ, tiếng giống giận dữ, tiếng kêu thảm thiết mơ hồ truyền đến, ngoài ngàn mét cuộc chiến đấu kia, nhìn rất kịch liệt dáng vẻ. Chương 156, gặp dạ. Tân Du thi triển phi độ thuật, cơ hồ không được phát ra bất kỳ thanh âm đến gần Lâm Xuyên cổ thành phương hướng tây bắc chiến trường kia. Hắn đã cảm giác được, đây cũng là hai đội thiên tuyển giả ở giữa chiến đấu rất kịch liệt, loạn thạch vẩy ra, ma pháp quang mang cơ hồ chiếu sáng phương viên vài trăm mét bầu trời. Tại liên tiếp vài tiếng kêu thảm về sau, tiếng nổ, tiếng giống giận dữ, binh khí va chạm tất cả đều biến mất, chung quanh lập tức trở nên an tĩnh. Yên tĩnh chỉ kéo dài ngắn ngủi mấy giây, một thanh âm hô lớn, dạ. Ngươi những cái kia đồng đội tất cả đều chết sạch, chúng ta bên này còn có 5 cá nhân, chúng ta 5 cái đều là 9 tinh sĩ cấp, ngươi lấy cái gì cùng chúng ta đấu? Dạ. Chẳng lẽ là hưu giản đế quốc mạnh nhất sĩ cấp thiên tuyển giả, cái kia có được bệ hệ một huyết thống dạ? Tân Du trong lòng run lên, dưới chân lại là không tự chủ được tăng nhanh tốc độ. Nếu thật là cái kia có được bệ hệ một huyết thống dạ, hắn thật đúng là phải đi qua hảo hảo quan chiến một phen. Từ khi Hắc Ưng Liên bang phương diện sẽ liên quan tới hưu giản đế quốc những tài liệu kia đưa cho hắn về sau, hắn liền sẽ cái này có được bệ hệ một huyết thống thiên tuyển giả coi là mình kinh địch, coi là hắn trong tương lai nhất định phải siêu việt cùng giết chết đối tượng, hiện tại tốt, hắn rốt cục có thể gặp đến chân nhân. Đúng lúc này, một cái tuổi trẻ thanh âm phát ra trầm thấp tiếng cười, ha ha ha, đồng đội. Những người kia với ta mà nói, đều chỉ là chút vướng víu mà thôi, cũng xứng xưng là đội hưu của ta. Bọn hắn chết rồi, chính hợp ý ta. Thật là một cái biến thái. Một cái giọng nữ hử lạnh nói. Ngươi mới biết được à, cái này rác rưởi nếu như không phải gặp vận may, đạt được truyền thuyết cấp bệ hệ một huyết thống, liền hắn dạng này, ta một cái có thể đánh 10 cái. Một cái khác giọng nam cười lạnh một tiếng. Tân Du hiện tại cùng bọn hắn chỉ cách xa hơn 100 mét, từ đầu đến cuối duy trì lấy thính phong nhập nhị hắn, đem bọn hắn những này đối thoại, tất cả đều nghe lọt vào trong tai. Đã xác định không thể nghi ngờ, cái này ra, đúng là hưu giản đế quốc mạnh nhất sĩ cấp thiên tuyển giả ra. Mà ra đối thủ, là 5 tên 9 tinh sĩ cấp thiên tuyển giả. Ra đối chiến cái này 5 tên 9 tinh sĩ cấp, ngẫm lại cũng làm người ta chờ mong, ngẫm lại cũng làm người ta nhiệt huyết sôi trào a. Như vậy, bọn hắn song phương, ai mới là người thắng cuối cùng đâu? Tân Du không tiến thêm nữa, tại quy nguyên công chân khí ra chỉ dưới, hắn linh hoạt đến tựa như một cái hầu tử, nhẹ nhàng nhảy lên liền nhảy lên một chỗ địa thế tương đối cao cổ kiến trúc phế tích, sau đó nuốt xuống thân thể, chỉ lộ ra một đôi mắt, nhìn về phía ngoài trăm thước trốn chiến trường kia. Hắn chọn lựa quan chiến vị trí không sai, 100m bên ngoài chiến trường kia ở trước mặt của hắn nhìn một cái không sót gì. Trên mặt đất đâu đâu cũng có đá vụn, còn ngổn ngang lộn xộn nằm mấy cỗ thi thể huyết nhục mơ hồ. Một tên thân cao vượt qua 2m5 thanh niên nam tử, đứng ở một chỗ cổ kiến trúc phế tích bên trên, trên người hắn chiến đấu phục đã phá lạ, lộ ra bạo tạc cơ bắp, eo lưng của hắn thẳng tắp, toàn thân tản ra một luồng bạo ngược khí tức, chính là có được bệ hệ một huyết thống ra. Khoảng cách giữa ước chừng 30m địa phương, là một tên ăn mặc nguyên bộ kim loại bản giáp thuẫn chiến sĩ, tên này thuẫn chiến sĩ có vượt qua 2m thân cao, một tay kiếm, một tay tấm thuẫn, cái kia mặt tấm thuẫn cũng là kim loại chất liệu, nhìn tựa như là một khối cánh cửa. Thuẫn chiến sĩ đứng bên cạnh, là một tên chiến sĩ trẻ tuổi, chiến sĩ thân cao tại 1m8 tả hữu, trên người áo giáp liền muốn khinh bạc rất nhiều, cũng tinh xảo rất nhiều, trong tay của hắn nắm lấy một thanh chiều dài vượt qua 1m5 trường kiếm, trên trường kiếm tản ra nhàn nhạt hào quang màu nhũ bạch, đây là thuộc về đấu khí quang hoa. Đây là người có thể đem đấu khí ngoại phóng, hóa hình cường giả. Bằng vào đấu khí hóa hình điểm này là đủ chứng minh tên này chiến sĩ thực lực. Tân Du có thể cảm giác được, chiến sĩ thực lực rất mạnh, mạnh phi thường. So với hắn tại Trung Ma thế giới bên trong mạo hiểm giả kia đội trưởng Niệm Cổ đến, mạnh hơn một mảng lớn. Tân Du để tay lên ngực tự hỏi, cho dù là hắn hiện tại, át chủ bài ra hết, tuôn ra toàn bộ sức chiến đấu, đều không nhất định chiến đấu qua tên này đấu khí ngoại phóng chiến sĩ. Chiến sĩ sau lưng ước chừng 10m vị trí, đứng một tên người mặc trường bào màu trắng bạc, khuôn mặt mỹ lệ nữ tử ngón tay thon dài, trong tay nắm lấy một thanh mảnh khảnh pháp trượng đỉnh chót, có một viên màu ngà sữa bảo thạch đang nhấp nháy. Nữ ma pháp sư bên cạnh, thì đứng một tên ăn mặc chiến đấu phục, cầm trong tay màu xanh nhạt trường cung, cao cao gầy teo thanh niên một đầu màu xanh nhạt tóc dài xóa vai, khuôn mặt anh tuấn, lỗ tai của hắn nhọn, hẳn là có tinh linh tộc huyết thống. Tân Du chân khí tụ tại hai mắt, cẩn thận quan sát, trừ ra bên ngoài, chỉ phát hiện cái này 4 người tồn tại, về phần trong lúc nói chuyện với nhau nói tới Trương năm người, đừng bảo là người, hắn liền cái bóng cũng không thấy. Tân Du suy đoán, Trương năm người hẳn là một tên thích khách, lúc này đang ở tại tiềm hành trạng thái, hắn núp trong bóng tối, tùy thời chuẩn bị hướng địch nhân của hắn khởi xướng một kích chí mạng. Không cần nhiều lời, giết hắn. Đừng để hắn trốn. Mở miệng nói chuyện, là tên kia có nhọn lỗ thai nam cung tiễn thủ. Giết. Thuẫn chiến sĩ đem trong tay kiếm cùng tấm thuẫn hung hăng đụng vào nhau, phát ra đinh thai nhức góc tiếng kim loại va chạm. Giết. Chiến sĩ tại hướng trên người mình mặc lên một tầng nham khải về sau, gầm nhẹ một tiếng, xông về ra. Chạy trốn. Cho cười, chỉ bằng mấy tên phế vật các ngươi cũng xứng để ta chạy trốn. Dạ trên mặt, xuất hiện tố chất thần kinh đồng dạng dáng tươi cười, lẩm bẩm cái này vài câu về sau, hắn bỗng nhiên giống to một tiếng, mặc trên người hắn phế phẩm chiến đấu phục nháy mắt bị căng nước, có màu xám trắng lông tóc, theo trên mặt của hắn, trên thân mắt trần có thể thấy sung ra, thân thể của hắn bắt đầu bành trướng, vốn là rất cao thân cao, tại ngắn ngủi không đến một giây thời gian bên trong, liền vượt qua 3 mét. Thuận chiến, cuốn lấy hắn. Những người khác tập trung hỏa lực công kích hắn. Ta xem qua hắn video chiến đấu, hắn biến thân mặc dù khủng bố, nhưng hẳn là tiếp tục không được quá lâu, chúng ta đồng tâm hiệp lực hẳn là có thể chống nổi khoảng thời gian này. Chờ qua đoạn này biến thân kỳ, hắn nhất định phải chết. Có tinh linh tộc huyết thống Nam Cung Tiễn Thủ, hẳn là chi này thiên tuyển giả tiểu đội trưởng, hắn đứng tại nữ pháp sư bên cạnh, lộ ra rất tỉnh táo, một bộ hết thể đều đang nắm giữ bộ dáng. Ngoài trăm thước, Tân Du nín hơi ngưng thần tại quan chiến, hắn không muốn bỏ qua trước mắt trận chiến đấu này bất luận cái gì chi tiết. Nếu như trận chiến đấu này, Dạ bị cái kia 5 tên thiên tuyển giả giết chết, Tân Du sẽ vỗ tay khen hay, ở trong lòng yên lặng là cái kia 5 tên thiên tuyển giả điểm cái tán, sau đó lặng yên không tiếng động rút đi. Nếu như Dạ thắng, lấy sức một mình giết đối diện 5 tên thiên tuyển giả, hắn sẽ căn cứ thời điểm đó tình trạng, quyết định phải chăng chạy trốn. Nếu như Dạ thắng được rất nhẹ nhàng, cái kia không có gì dễ nói, hắn chỉ có thể cụp đuôi trốn. Nếu như Dạ rất gian nan mới thủ thắng, tại giết chết đối diện 5 nhân chi về sau, hắn cũng trọng thương sắp chết, Tân Du không ngại xông đi lên ở trên người hắn bổ một đao, tiện hắn quy thiên. Tóm lại, bò ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu, Tân Du hiện tại chính là con kia nút trong bóng tối hoàng tước, là đi hay ở, theo hắn tâm ý mà định ra. Chương 157, kinh khủng dạ. Tại Tân Du thầm nghĩ lấy những này thời điểm, chiến đấu đã bắt đầu. Hai chi lóe ra kim loại sáng bóng mũi tên, phá không kích xạ hướng về phía dạ, cùng lúc đó, nữ ma pháp sư cũng thả ra thuộc về ma pháp của nàng công kích. Kia là một cái quang hệ thánh quang đạn. Bành. Hai chi đặc thù mũi tên đang đến gần hóa thân thành bệ hệ một dạ lúc, lăng không bạo liệt, một mũi tên đốt thành một cái biển lửa, một cái khác mũi tên thì bạo thành một mảnh băng vụ, trực tiếp cho dạ tới cái băng hỏa lưỡng trọng thiên. Dạ tấm kia giữ tận mặt, cùng bả vai hắn bộ vị bị tạc đến đã nứt ra, có huyết dịch thẩm thấu ra ngoài. Cơ hồ là trong cùng một lúc, thánh quang đạn cũng đến. Thánh quang đạn làm quang hệ sơ cấp ma pháp, lực công kích cũng không mạnh, nhưng nó một khi công kích đến địch nhân, liền sẽ nổ tung, tiếp theo phát ra cường quang, đối với địch nhân sinh ra đâm mù hiệu quả. Trở lên những này, là Tân Du đối với thánh quang đạn cái này một quang hệ sơ cấp ma pháp hiểu rõ, hưu giản phe đế quốc thiên tuyển giả bên trong, đồng dạng tồn tại quang hệ ma pháp sư, Tân Du tại tên kia quang hệ ma pháp sư video chiến đấu bên trong, từng thấy qua thánh quang đạn ma pháp này. Thánh quang đạn hung hăng đập vào dạ trên lồng ngực, sau đó nổ tung, một nháy mắt thả ra quang mang, làm nó nhìn tựa như là một cái mặt trời nhỏ đồng dạng. Đừng bảo là cùng nó gần trong gang tấc dạ, liền Tân Du cái này 100m bên ngoài người đứng xem, tại cái này cường quang dưới, đều cảm thấy hai mắt nhói nhói, nhịn không được híp híp mắt. Giết! Chiến sĩ rốt cục vọt tới dạ trước mặt, hắn phát ra gầm lên giận dữ, hai tay cầm kiếm, lấy một loại thế thái sơn áp đỉnh, chém về phía dạ. Giờ khắc này, Tân Du nín thở, cố nén con mắt đâm nhói, lần nữa mở to ánh mắt của mình. Keng! Dạ vươn hắn tràn đầy màu xám lông dài móng vuốt. Chặn cái này một kiếm. Móng vuốt cùng trường kiếm ở giữa không trung đụng vào nhau, ẩn ẩn phát ra kim thiết giao kích thanh âm, ở giữa có ánh lửa chói mắt tuôn ra, dạ dưới chân, bùi đất cùng đá vụn bay lên, cứng rắn mặt đất mắt trần có thể thấy, xuất hiện một mảnh giống mạng nhện rạn nước. Dạ bỗng nhiên phát ra một tiếng nhe răng cười, tại ngăn cản được đấu khí chiến sĩ tiến công lúc, hắn một cái tay khác chảo như thiểm điện hướng về phía trước vung ra. Dạ vung chảo tốc độ thực sự là quá nhanh, đấu khí chiến sĩ căn bản là không kịp tránh né cùng chống đỡ. Hắn chỉ có thể dựa vào nham khải, trên người áo giáp cùng hắn hộ thể đấu khí ngạnh kháng. Tại hắn hộ thể đấu khí ra chỉ dưới, mặc trên người hắn bộ khôi giáp kia, bắt đầu sáng lên rõ ràng hào quang màu nhũ bạch. Vâng! Vẹn vẹn một chảo, đấu khí chiến sĩ giống như là một khối vải rách, bị bắt bay ra ngoài. Mở to hai mắt quan chiến Tân Du, thấy được tên kia đấu khí chiến sĩ bị đánh bay ra ngoài toàn bộ quá trình. Hắn thấy được, tầng kia lực phòng ngự coi như không tệ nhang khải, tại dạ cái kia sắc nhọn móng vuốt dưới, tựa như là giấy đồng dạng, nháy mắt liền bị vồ nát thành một mảnh màu vàng đất điểm sáng. Tiếp theo, dạ móng vuốt chộp vào đấu khí chiến sĩ trên khải giáp. Được ra chỉ hộ thân đấu khí áo giáp, vẫn như cũ không thể cấu thành hữu hiệu phòng ngự, như là yếu ớt đầu hũ đồng dạng, bị dạ móng vuốt tóm đến vặn mèo, biến hình, nứt ra, lộ ra đấu khí chiến sĩ cái kia yếu ớt lồng ngực. Sau đó, đấu khí chiến sĩ lồng ngực bị xé nứt ra, thân thể cơ hồ gãy thành hai đoạn, trên mặt của hắn lộ ra không dám tin biểu lộ, khóe miệng tràn ra máu tươi, cả người hướng về sau ném đi ra ngoài. Toàn bộ quá trình miêu tả rất dài, thực tế chỉ mới qua không đến 5 phần có 1 giây mà thôi. Oeng. Đấu khí chiến sĩ cái kia tàn tạ thân thể trùng điệp rơi xuống trên mặt đất, hắn phát ra chứa đầy thống khổ yếu ớt kêu thảm, trên mặt đất vùng vây mấy lần về sau, liền bất động. Hiển nhiên, hắn vừa mới bị tổn thương, so nhìn nghiêm trọng hơn, thậm chí liền lấy ra sinh mệnh dược thủy uống vào cơ hội đều không có, sẽ chết rồi. Toàn trường yên tĩnh. Đừng bảo là dạ những cái kia đối thủ, liền Tân Du một trái tim đều tại thời khắc này nâng lên cổ họng, cơ hồ quên đi hô hấp. Vẹn vẹn một chảo, liền vồ chết một tên sĩ cấp 9 tinh chiến sĩ. Giờ khắc này, dạ biểu hiện ra sức chiến đấu, làm cho tất cả mọi người run sợ. Giờ khắc này, hắn triển lộ ra thực lực, đã rõ ràng vượt qua hắn tại những cái kia video chiến đấu bên trong thực lực. Chỉ bằng các ngươi đám rác rưởi này, cũng xứng giết ta. Hóa thân thành bệ hẹ một dạ, toàn thân đều tràn ngập một luồng bạo ngược khí tức, một bên phát ra không giống tiếng người gầm rú, một bên di chuyển bước chân, xông về tên kia thuẫn chiến sĩ. Đây là người 9 tinh sĩ cấp thuẫn chiến sĩ, hắn ăn mặc nặng nề kim loại bản giáp, cầm trong tay cánh cửa đồng dạng tháp thuẫn, lại thêm hắn tu luyện phòng ngự loại bí thuật, cho dù là ma thú, hắn cũng dám ngạnh kháng, nhưng tại đối mặt tràn đầy bạo ngược khí tức dạ lúc, hắn lại khiếp đảm. Hắn nắm lấy tháp thuẫn tay đều có chút run rẩy. Edward! Cuốn lấy hắn! Nhất định phải cuốn lấy hắn! Chỉ cần kéo tới hắn biến thân kết thúc, chúng ta liền thắng! Lisa, công kích cho ta! Làm chi này thiên tuyển giả tiểu đội trưởng tinh linh cung tiễn thủ phản ứng đầu tiên đi qua, hướng về phía trước thuẫn chiến sĩ hét lớn. Cùng lúc đó, hắn lần nữa dương cung cài tên, tiễn quang như hồng, bắn về phía dạ. Đứng tại bên cạnh hắn nữ ma pháp sư Lisa, cố nén sợ hãi, cũng bắt đầu vung vẩy pháp trượng. Hướng về tới gần ra, ném ra từng mai thánh quang đạn. Chỉ là, vô luận là tinh linh cung tiễn thủ bắn đi ra đặc thù mũi tên, vẫn là ma pháp sư ném ra ngoài thánh quang đạn, đều không thể đối giả tạo thành hữu hiệu sát thương. Biến thân làm bệ hẹ một dạ, lực phòng ngự của hắn quá mạnh, những ma pháp kia cùng mũi tên đánh vào trên người hắn, mặc dù đem hắn nổ máu thịt bé bét, nhìn xem rất khủng bố, nhưng đây chỉ là một chút bị thương ngoài da mà thôi. Truy cập. Và anh. Dạ hóa thân giữ tận cự thú. Cùng thuẫn chiến sĩ hung hăng đụng vào nhau, trực tiếp sẽ tên này gọi ẹ đổ thuẫn chiến sĩ đụng ngã trên mặt đất. Thuẫn chiến sĩ giống như là một cái bình sắt đầu đồng dạng, ngã trên mặt đất, nửa ngày không đứng dậy được. Hóa thân thành bệ hẹ một thù dạ, lại chỉ là thân thể nhẹ nhàng lung lay một cái mà thôi, hắn không thèm để ý ngã trên mặt đất thuẫn chiến sĩ, giống như là một đầu nổi cơn điên bạo long đồng dạng, xông về thuẫn chiến sĩ sau lưng tinh linh cùng tiễn thủ cùng nữ ma pháp sư. Dạ hóa thân bệ hẹ một, mặc dù thân cao vượt qua 3 mét, có thể tốc độ của hắn lại nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, vẹn vẹn hai cái cất bước, liền nhào tới cung tiễn thủ cùng ma pháp sư trước mặt. Bùng một tiếng nhẹ vang lên, một mảnh màu ngà sữa màn sáng trống rông xuất hiện, ngăn cản lại bệ hẹ một đường đi, chỉ là, cái này phiến phòng ngự màn sáng tại bệ hẹ một thú trước mặt, lại có vẻ không chịu nổi một kích, tại xuất hiện trong nháy mắt liền nghiền nát thành vô số điểm sáng. Cái này phiến từ ma pháp sư bố trí ra pháp thuật phòng ngự trận, tại hóa thân thành bệ hẹ một dạ trước mặt, yếu ớt không chịu nổi một kích. Dựa vào thân thể lực lượng, gắng gượng nghiền nát một tòa pháp thuật phòng ngự trận về sau, dạ cười gằn, hướng về cùng hắn gần trong gang tấc, mặt mũi tràn đầy sợ hãi tinh linh cùng tiễn thủ cùng nữ ma pháp sư, vung ra hắn móng vuốt. Chương 158, toàn diện. Tinh linh cung tiễn thủ thân hình nhanh nhẹn, tại thời khắc mấu chốt hiểm tránh thoát một chảo này, thân hình hướng về sau lui nhanh mấy mét. Nữ ma pháp sư liền không may mắn như thế nữa, mặc dù tại chiến đấu trước, nàng liền là mình mặc lên một tầng tựa như vỏ trứng gà đồng dạng ma pháp hộ thuẫn. Tại dạ phóng tới nàng thời điểm, nàng lại bóp nát trong tay nham khải quyển chủ, có thể những này phòng ngự, đối hóa thân thành bệ hẹ một dạ đến nói, căn bản là vô dụng. Bảo hộ lấy nàng tầng kia màu ngà sữa vỏ trứng gà nháy mắt liền tan vỡ, nham khải cũng theo sát phía sau vỡ vụn, mọc ra màu xám trắng lông dài móng đuốt theo trên thân thể của nàng lướt qua, vẹn vẹn nháy mắt thời gian, liền làm nàng đã mất đi sinh cơ, trở thành một bộ thi thể huyết nhục mơ hồ. Muốn chạy trốn. Dạ hóa thân bệ hẹ một. Trong miệng phát ra một tiếng có chút mơ hồ không rõ nhe răng cười, một cái cất bước liền đuổi kịp đang muốn chạy trốn tinh linh cung tiễn thủ. Tinh linh cung tiễn thủ thấy chạy trốn vô vọng, một tiếng gầm nhẹ, thay đổi thân thể, hướng về sau vung ra xiết trong tay đoạn kiếm. Đoạn kiếm vạch tại bệ hẹ một chỗ ngực, tựa như là cắt tại cứng rắn trên thuộc da đồng dạng, chỉ hoạch xuất ra nhàn nhạt một cái miệng máu tử, tiếp theo một cái chớp mắt, bệ hẹ một chảo vùng ra, đập vào tinh linh cung tiễn thủ trên đầu. 3. Nham Khải tại hóa thân thành bệ hẹ một dạ trước mặt, không thể vì hắn cung cấp bất kỳ phòng ngự, nháy mắt liền nghiền nát. Tinh linh cung tiễn thủ trong miệng máu tươi phun mạnh, tựa như là một khối vải rách đồng dạng, bị đánh bay ra ngoài xa mấy chục thước, cuối cùng đâm vào một mảnh cổ kiến trúc trong phế tích. Cái này phiến cổ kiến trúc phế tích trực tiếp bị đâm đến đổ sụp, tên này tinh linh cung tiễn thủ trượt xuống trên mặt đất, hắn xương sọ đã hoàn toàn vỡ vụn, thi thể mềm mềm tê liệt ngã xuống tại tràn đầy đá vụn trên mặt đất, cũng đứng lên không nổi nữa. Vẹn vẹn trong vòng mấy cái hít thở, chiến sĩ, ma pháp sư, cung tiễn thủ tất cả đều chết tại hóa thân thành bệ hẹ một dạ dưới vớt, phải biết, bọn hắn cũng không phải cái gì rau cải trắng, bọn hắn chính là 9 tinh sĩ cấp thiên tuyển giả. Tân Du trốn ở 100 mét có hơn cổ kiến trúc trong phế tích quan chiến. Hắn chỉ cảm thấy sau lưng phát lạnh, đối với giả cái này có bệ hệ một huyết thống hưu giản sĩ cấp mạnh nhất thiên tuyển giả thực lực, hắn có một cái càng thêm thanh tỉnh quen biết. Hắn hiện tại, mặc dù thực lực đã miễn cưỡng đạt tới 9 tinh sĩ cấp tiêu chuẩn, nhưng là, tại hóa thân thành bệ hệ một giả trước mặt, thực lực của hắn còn chưa đủ, còn xa xa không đủ. Sau đó chiến đấu, cũng đã không có gì huyền niệm. Tân Du cẩn thận thu hồi ánh mắt, sẽ mình hoàn toàn núp ở cổ kiến trúc phế tích hậu phương. Hắn hiện tại, cảm thấy có chút mờ mịt. Có chút tiến thoái lưỡng nan. Dựa theo kế hoạch lúc trước của hắn, cái này phiến lâm xuyên cổ thành phế tích là làm một trạm trung chuyển mà tồn tại, có thể lần tiếp theo hồng triều bên trong, vì hắn cung cấp một cái cảng tránh gió. Thế nhưng là, hiện tại lâm xuyên cổ thành trong phế tích, tồn tại dạ như thế một tôn hung thần, lâm xuyên thành còn có thể được xưng tụng là một cái cảng tránh gió a. Nếu như bây giờ liền rời đi lâm xuyên cổ thành, trực tiếp tiến về lăng tiêu kiếm phái di chỉ, thời gian liền rất quấn rồi. Một khi trên đường xảy ra điều gì ngoài ý muốn, hoặc là lăng tiêu kiếm phái gì chỉ bên trong không có thể cung cấp hắn tránh né hồng triều kiến trúc, như vậy hắn liền xong rồi, tuyệt đối sẽ chết tại hồng triều phía dưới. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Nhưng nếu như tiếp tục đợi tại lâm xuyên bên trong tòa thành cổ, một khi hắn bị dạ phát hiện, hậu quả sẽ cực kỳ đáng sợ. Hóa thân thành bệ hẹ một dạ, hắn cái kia khủng bố đến không có bằng hữu lực công kích liền không nói, tốc độ của hắn cũng nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Tựa như là một trận gió đồng dạng, Tân Du mặc dù tu luyện có phi độ thuật, nhưng hắn tốc độ chạy so với đầu kia bệ hẹ một đến, vẫn có một ít chênh lệch, căn bản là không chạy nổi đầu kia bệ hẹ một. Nghĩ đến những ngày thời điểm, Tân Du chậm rãi theo quan chiến cái này phiến cổ kiến trúc trong phế tích thận trọng bò lên xuống tới, tận lực không được phát ra cái gì thanh âm. Dạ! Người chết không yên lành! Luôn có người sẽ giết người, sẽ giết người! A! Bịch một tiếng vang trầm về sau, tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Tân Du chỉ cảm thấy sau lạnh cả sống lưng, hắn biết, tên kia sẽ mình vũ trang giống là một cái bình sắt đầu đồng dạng thuẫn chiến sĩ, tại thời khắc này, cũng bị dạ giết chết. Hắn trở nên càng thêm cẩn thận, đi bộ rón rén, tận lực muốn rời xa vùng đất thị phi này. Mộ Qua nói không sai, muốn trở thành một tên cường giả, liền phải co được giãn được, nếu như gặp phải một tên hoàn toàn không phải là đối thủ địch nhân, còn muốn hung hăng đi qua cường giãn, cái kia không cứ gọi anh Dũng, gọi là ngớ ngẩn. Ha ha! Giết ta! Chỉ ít tại cái này trụ sở huấn luyện bên trong, còn không người có thể giết được ta. Dạ cái kia có chút mơ hồ không rõ, có chút điên cuồng thanh âm, theo Tân Du sau lưng chuyển tới. Tân Du tiếp tục thi triển phi độ thuật, thận trọng đi lên phía trước, tận lực không được phát ra cái gì thanh âm. Phía sau hắn, có tiếng bước chân ầm ập vang lên, kia là thuộc về dạ tiếng bước chân. Hóa thân thành bệ hẹ một dạ, cơ hồ mỗi bước ra một bước, mặt đất liền sẽ rung động nhẹ nhẹ một cái, loại này rung động người bình thường có lẽ không cảm giác được. Nhưng Tân Du không phải người bình thường, hắn là có thể mơ hồ cảm giác được. Vân vân. Tiếng bước chân này có chút không đúng à, tiếng bước chân này, tựa như là hướng về hắn chỗ phương hướng mà đến. Tân Du đông nhiên ngừng lại, cau mày, nghiêng tai lắng nghe. Chỉ nghe một giây, sắc mặt của hắn liền thay đổi, tiếng bước chân này đúng là hướng về tới mình, hắn đã bị dạ phát hiện. Tân Du là một cái cực kỳ quả quyết người, tại cho ra kể trên kết luận về sau, hắn không chần chờ chút nào co cẳng chạy hết tốc lực. Cơ hồ tất cả chân khí đều bị hắn rót vào hai chân bên trong, toàn lực thi triển phi độ thuật hắn, nhanh đến mức tựa như là một trận gió. Chỉ là, hắn nhanh, đuổi sau lưng hắn con kia hình người hung thú tốc độ càng nhanh. Hóa thân thành bệ hẹ một dạ, tựa như là một cái linh hoạt lông dài đại tinh tinh đồng dạng, sau lưng Tân Du theo đuổi không bỏ. Không nghĩ tới à, vận khí của ta cũng thực không tồi, núp ở phía sau mặt vậy mà là ngươi con chuột này. Ra một bên chạy, một bên mơ hồ không rõ mà cười cười. Giữa hai người khoảng cách, tại lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ, bị rút ngắn. Theo 120m bị rút ngắn đến m. Tân Du chỉ cảm thấy sau lưng lạnh buốt thấu xương, thân thể cũng nhịn không được đang khe khẽ run rẩy. Hắn trốn hướng chính là Lâm Xuyên bên trong tòa thành cổ một tòa bảo tồn coi như hoàn chỉnh cung điện. Đây là khoảng cách gần hắn nhất một chỗ cung điện, cùng hắn chỉ cách xa không đến 500m. Có thể cái này khoảng cách 500m, đối với hiện tại hắn đến nói, tựa như là một đạo lệch trời đồng dạng, để hắn cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Phía sau hắn đầu kia hình người hung thú, tốc độ rõ ràng nhanh hơn hắn một mảng lớn, đoán chừng hắn lại chạy cái 100m, hắn liền sẽ bị sau lưng con quái vật kia đuổi theo a. Một khi bị đuổi kịp, kết quả chỉ có một cái, đó chính là chết. Không thể chết, mình nhất định không thể chết a. 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 Tân Du trên trán gân xanh nổi lên, liền bú sữa mẹ khí lực đều dùng đến, thế nhưng là vẫn vô dụng, đầu kia bệ hẹ một cùng hắn ở giữa khoảng cách, vẫn tại một chút xíu bị rút ngắn. Từ bỏ dãy rùa đi, ngươi cái này thấp kém chuột. Một cái có chút mơ hồ thanh âm, mang theo tràn đầy đùa cợt, ở phía sau hắn vang lên. Giọng nói kia, tựa như là một cái hùng sư tại đối trên đất con kiến nói chuyện. Chương 159, phi độ thuật, viên mãn cấp. Từ bỏ dãy rùa. Mình bỏ ra nhiều như vậy, mới từ một tên ý dạ dây dở lên lấy quặng nô lệ, trở thành một tên thiên tuyển giả. Mình bỏ ra nhiều như vậy, mới từ sĩ cấp một tinh, tu luyện đến sĩ cấp tám tinh. Trong đó trải qua gian nan cùng khốn khổ, người bên ngoài căn bản là không cách nào tưởng tượng. Chẳng lẽ kết quả là, mình tất cả cố gắng, đều chỉ là một chút bọt nước, mình sau cùng kết cục, chính là bị sau lưng đầu kia bệ hẹ một giết chết ở đây. Không được. Nhất định không thể từ bỏ. Dù là đến cuối cùng một khắc, một giây sau cùng, mình cũng không thể từ bỏ. Tân Du tiếp tục vung ra chân, dùng ra hắn có khả năng đạt tới tốc độ nhanh nhất, hướng về mấy trăm mét bên ngoài tòa nào cung điện chạy như điên. Hóa thân thành bệ hẹ một dạ, cùng Tân Du ở giữa khoảng cách, tiếp tục bị rút ngắn. 70m, 60m, 50m. Đuổi sau lưng Tân Du bệ hẹ một dạ, đồng nhiên lộ ra không kiên nhẫn được nữa, hắn ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng như dã thu gầm thét, hắn cái kia rắn chắc, tràn đầy bạo tạc tính chất bắp thịt đùi, hung hăng trèo lên trên mặt đất. Dưới chân hắn mặt đất, cho bụi cùng đá vụn vẩy ra, gắng gượng bị đạp đến hướng xuống lom xuống dưới, hai nơi như mạng nhện vết dạng, trống rông xuất hiện, lan ra hướng về phía tứ phương. Mượn cái này đạp một cái lực lượng, hóa thân thành bệ hẹ một dạng tựa như là một viên ra khỏi nòng đạn pháo đồng dạng, kích xạ hướng về phía Tân Du, nháy mắt liền đem giữa lẫn nhau khoảng cách, rút ngắn đến không đủ 5 mét. Dạ hướng về phía trước vung ra hắn móng đuốt xé rách không khí. Chụp tới Tân Du phía sau lưng, mắt thấy là phải sẽ Tân Du chặn ngang cào thành vài đoạn lúc, Tân Du tốc độ, lại tại giờ khắc này đột nhiên tăng lên một đoạn, lại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hiểm lại càng hiểm tránh đi dạ lần này chảo kích. Dù là như thế, Tân Du vác tại sau lưng túi du lịch, cũng bị dạ chảo ở giữa kình phong cắt đứt, một thanh thủy, một bao bao lương khô tan vỡ, tại Tân Du tiếp tục hướng phía trước chạy như điên lúc, theo vỡ ra trong túi du lịch rơi ra. Oeng! Bệ hệ một thân thể khổng lồ kia ầm vang rơi xuống đất. Làm cho mặt đất đều rõ ràng chấn động một cái. Có chút tức giận gầm nhẹ một tiếng về sau, dạ hóa thân bệ hẹ một, tiếp tục chạy nhanh đuổi hướng về phía Tân Du. Chỉ là cùng lúc trước không giống, đang truy kích lúc, bọn hắn khoảng cách chẳng những không có bị rút ngắn, ngược lại bị một chút xíu kéo xa. Đáng chết. Cái này thấp kém chuột, tốc độ lại đột nhiên biến nhanh. Hóa thân thành bệ hẹ một dạ, phát ra tức giận gầm rú. Tân Du tốc độ xác thực biến nhanh. Bởi vì hắn phi độ thuật. Tại dạ dùng móng vuốt chụp vào hắn cái kia thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, đột phá, theo tinh thông cấp đột phá đến viên mãn cấp. Tại viên mãn cấp phi độ thuật ra chỉ dưới, Tân Du tốc độ so với trước đó đến, rõ ràng nhanh một đoạn, này mới khiến hắn tránh thoát dạ chí mạng một chảo, bảo vệ một đầu mạng nhỏ. Dạ hóa thân bệ hẹ một, lại là hung hăng dậm chân, như là như đạn pháo nhào về phía Tân Du, chỉ là lần này, hắn lúc rơi xuống đất, cùng Tân Du trọn vẹn cách 15m khoảng cách, hắn cùng Tân Du ở giữa khoảng cách. Sắc thực lại bị một chút xíu kéo xa. Đáng chết. Hóa thân thành bệ hẹ một dạ, lần nữa phát ra thẹn quá hóa giận gầm thét. Tân Du thông qua thính phong nhập nhĩ cảm giác được, đuổi sát sau lưng hắn còn kia bệ hẹ một, tựa hồ dừng lại. Một bên tiếp tục thi triển phi độ thuật hướng về phía trước chạy như điên, Tân Du một bên quay đầu nhìn về phía sau mình. Hắn thấy được, dạ sắc thực đã dừng bước, từ bỏ truy kích chính mình. Giờ phút này, dạ đang đứng tại một chỗ cổ kiến trúc phế tích phía trên. Ngay tại một mặt âm trầm nhìn chăm chú lên hắn. Dạ bên ngoài thân những cái kia màu xám trắng lông dài, đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, thu nhập lỗ chân lông của hắn, hắn ngay tại theo bệ hẹ một trạng thái, một chút xíu một lần nữa biến trở về một tên nhân loại. Hắn lúc này, thân hình có chút cong xuống, nhìn rất vẻ vải. Rất hiển nhiên, hắn biến thân kỳ đã kết thúc, đã bất lực lại đuổi theo Tân Du. Thời khắc này Tân Du, khoảng cách ra, có vượt qua 70 mét khoảng cách, hắn cùng tòa nào bảo tồn được tương đối hoàn chỉnh cung điện, còn có khoảng cách 100 mét. Tân Du dừng bước, một cái ý niệm trong đầu từ hắn thức hải bên trong nổi lên, thừa dịp dạ kết thúc biến thân, lâm vào suy yếu kỳ thời điểm, tiến lên, giết hắn. Không phải bệ hệ một trạng thái dạ, lại lâm vào suy yếu kỳ, đây là giết chết hắn cơ hội ngàn năm một thừa. Bệ hệ một trạng thái rơi dạ, mình khẳng định không phải là đối thủ của hắn, nhưng không phải bệ hệ một trạng thái, lại lâm vào suy yếu kỳ dạ, vậy liền không nhất định. Chỉ là, ý nghĩ này chỉ ở Tân Du trong đầu tồn tại không đến một giây, liền bị hắn cưỡng ép xuống. Tân Du tại liếc mắt nhìn chằm chằm dạ về sau, không chút do dự xoay người, thi triển phi độ thuật, chạy vội hướng về phía tòa nào bảo tồn được tương đối hoàn chỉnh cung điện. Thật sự là một cái cẩn thận chuột. Dạ lầm bầm, chậm rãi buông lỏng ra bàn tay của hắn, tại hắn rộng lượng trên bàn tay, đang lẳng lặng nằm một sinh mệnh dược thủy. Lấy thực lực của hắn bây giờ, vẹn vẹn một sinh mệnh dược thủy đã không cách nào bổ sung đầy sinh mệnh lực của hắn, nhưng trước đây chiến đấu, hắn tiêu hao cũng không lớn, một khi uống xong cái này sinh mệnh dược thủy, hắn lập tức liền có thể theo trạng thái hư nhược xuống chậm tới, sau đó lại lần hóa thân bệ hệ một. Có thể nói, hắn sở dĩ tại vừa mới sẽ mình hư nhược một mặt biểu hiện ra cho Tân Du nhìn, chính là vì dẫn dụ Tân Du tới công kích mình, kết quả làm hắn có chút thất vọng, Tân Du cũng không có mắc lửa, mà là xoay người, không chút do dự chạy thoát rồi. Dạ lưng eo chậm rãi đứng thẳng lên, hắn đặt mông ngồi trên mặt đất, sau đó xoáy mở chứa sinh mệnh dược thủy pha lê tử, sẽ bên trong ẩn chứa có nồng đậm sinh mệnh khí tức dược thủy, giống như là uống nước đồng dạng đổ vào cổ họng của mình. Mà giờ khắc này, Tân Du đã thi triển phi độ thuật, vọt tới cung điện trước đó. Cung điện cửa là nửa mở. Tân Du chợt lách người, liền tiến vào tòa này cung điện, tại lại hướng về ngoài điện nhìn lướt qua về sau, hắn không chút do dự sẽ tòa này cung điện màu đỏ thắm cửa điện đóng lại, vừa tìm được cây kia tồn tại mơ hồ phù văn then, sẽ cửa điện cho đã khóa. Làm xong đây hết thể về sau, Tân Du sẽ đã nứt ra một cái lỗ hổng lớn túi du lịch, theo trên bờ vai lấy xuống, nhẹ nhàng đặt lên trên mặt đất. Hắn cũng không hề ngồi xuống đến nghỉ ngơi, mà là đối trong điện nơi nào đó, lạnh lùng nói, ra đi, ta biết ngươi trốn ở nơi đó. Bị hắn nhìn chăm chú lên địa phương, vẫn như cũ lặng yên không một tiếng động. Tân Du đem hắn thanh đoản kiếm này giữ tại ở trong tay, tiếp tục lạnh lùng nói, ra đi, ta như là đã phát hiện ngươi, ngươi còn trốn ở nơi đó, thì có ý nghĩa gì chứ? Không nghĩ tới cảm giác của ngươi, vậy mà như thế nhạy cảm, một thanh âm cảm thán nói. Tại Tân Du lạnh lùng nhìn chăm chú lên cái kia mảnh hắc ám bên trong, một thân ảnh chậm rãi hiện lên ra. Bởi vì cửa điện đã bị đóng lại, trong điện quá mức hắc ám nguyên nhân, Tân Du sẽ chân khí tụ với mình hai mắt, mới miễn cưỡng thấy rõ ràng đạo thân ảnh này bộ dáng. Đây là người thân cao chỉ có 1m7, ăn mặc một thân màu đen chiến đấu phục thanh niên người da trắng nam tử cầm trong tay một thanh màu đen không ánh sáng truy thủ, chính từng bước, chậm rãi hướng về hắn đi tới. Chương 160, thanh niên thích khách. Ngươi là cái kia thiên tuyển giả trong tiểu đội thích khách. Tân Du nhìn chằm chằm từng bước một hướng hắn đi tới thanh niên người da trắng, mở miệng nói. Đúng thế. Thanh niên người da trắng đứng tại khoảng cách Tân Du ước chừng 5 mét địa phương, nhún vai, ta là trong đội ngũ thích khách, dựa theo kế hoạch ban đầu, ta hẳn là núp trong bóng tối, tìm cơ hội công kích đầu kia bệ hệ một, chỉ bất quá, đầu kia bệ hệ một quá kinh khủng, tất cả chúng ta chung vào một chỗ, đều không phải là đối thủ của nó, đội trưởng, ẹ đua bọn hắn tuần tự bị giết, ta có thể làm sao? Ta chỉ có thể chạy trốn. Xác thực, dạ thực lực quá mạnh, tất cả chúng ta đều không phải là đối thủ của hắn. Tân Du nhẹ gật đầu. Thanh niên người da trắng không nói chuyện, chỉ là nhìn chằm chằm Tân Du nhìn. Tân Du lại hỏi, ngươi là lúc nào phát hiện được ta? Thanh niên người da trắng nghĩ nghĩ, nói, tại ngươi tới gần chiến trường thời điểm, ta liền phát hiện ngươi. Ta ẩn núp kỹ xảo như thế cặn bã a. Không chỉ có bị dạ phát hiện, liền ngươi cũng tùy tiện phát hiện ta. Tân Du có chút im lặng. Ta là thích khách. Cảm giác trời sinh liền rất nhạy cảm, còn có một chút dò xét loại dị năng, chỉ cần thực lực chênh lệch không phải quá mức cách xa, bất kỳ cái gì tới gần ta người, ta đều có thể tùy tiện cảm giác được bọn hắn tồn tại. Thanh niên người da trắng kiên nhẫn giải thích nói. Cũng thế, thích khách cảm giác đồng dạng đều rất nhạy cảm, bị ngươi phát hiện, cũng là bình thường. Tân Du nhẹ gật đầu. Thanh niên người da trắng cười không nói, vẫn tại nhìn chằm chằm Tân Du nhìn. Tân Du lại hỏi, ngươi những đồng bạn kia đều chết hết, ngươi chẳng lẽ không có chút nào thương tâm? Thanh niên người da trắng cười lắc đầu, không có gì tốt thương tâm, chúng ta là thiên tuyển giả, nơi này là tu la thế giới, khi tiến vào tu la thế giới thời điểm, chúng ta liền đem sinh tử không để ý, đội trưởng thực lực bọn hắn không đủ, chết tại dạ trong tay, ta có thể có biện pháp nào? Ta có khả năng làm, chính là sẽ cửu hận hóa thành lực lượng, cố gắng tăng lên mình thực lực, nếu có hướng một ngày, thực lực của ta đạt đến mạnh hơn dạ trình độ, ta sẽ là đội trưởng bọn hắn báo thủ. Tân Du nhẹ gật đầu, nghĩ nghĩ, hắn lại hỏi, ngươi giấu ở nơi này, là muốn giết ta? Thanh niên người da trắng gật đầu cười, giết ngươi, có thể đạt được 25 vạn điểm thiên đạo điểm tích lũy, ta không phải là đối thủ của dạ, nhưng là, giết ngươi, ta cảm thấy vẫn là dư sức có thừa. Chẳng lẽ liền không thể chung sống hòa bình? Tân Du hỏi. Không thể. Thanh niên người da trắng cười lắc đầu. Đã như vậy, vậy liền. Chiến đi. Tân Du hung hăng bóp nát nắm trong tay nham khải quyền trục, cùng lúc đó, hắn thi triển viên mãn cấp phi độ thuật, xông về thanh niên người da trắng. Thanh niên người da trắng trên mặt vẫn như cũ mang theo cười, cầm trong tay không ánh sáng chủy thủ hắn, đồng dạng bóp nát trong tay nham khải quyền trục. 5 mét khoảng cách, nháy mắt liền bị vượt qua, Tân Du cùng tên này thanh niên thích khách, kịch chiến lại với nhau. Thanh niên thích khách đi là mẫn tiệp lưu con đường, Tân Du động tác cũng không chậm chút nào. Thanh niên thích khách vũ khí là một thanh không ánh sáng truy thủ, Tân Du vũ khí thì là một thanh đoạn kiếm. 10 giây, hai người tại ưu ám trong đại điện động tác mau lẹ giao thủ 10 giây, trừ hành động lúc mang theo lên nghẹn ngào phong thanh bên ngoài, không có phát ra cái gì thanh âm. 10 giây về sau, thanh niên thích khách giống như ưu linh lui về sau mấy mét, tạm thời thoát ly chiến trường, nụ cười trên mặt hắn biến mất không thấy, sắc mặt trở nên rất ngưng trọng, xem ra là ta đánh giá thấp ngươi, tư liệu biểu hiện có sai, thực lực ngươi bây giờ không phải 7 tinh sĩ cấp, cũng không phải 8 tinh sĩ cấp, hẳn là đạt đến 9 tinh sĩ cấp. Tân Du không nói chuyện, cầm đoạn kiếm, lần nữa xông về thanh niên trước mắt thích khách. Hai người lần nữa kịch chiến lại với nhau. Keng. Tân Du đoạn kiếm cùng thanh niên thích khách giao găm trong tay, lần va chạm đầu tiên lại với nhau, tuôn ra một đoàn ánh lửa chói mắt. Cái này đoàn ánh lửa cơ hồ đem toàn bộ đại điện đều cho chiếu sáng. 10 giây trôi qua. Tân Du cùng tên này tuổi trẻ thích khách đều đánh cho rất bảo thủ. Phần lớn là thăm dò tính chất công kích, chỉ vì, tại hắn nhóm chiến thân, cũng còn có nham khải bảo hộ. Hóa thân thành bệ hẹ một dạ, có thể giống bóp nát một trang giấy đồng dạng bóp nát nham khải, bọn hắn lại làm không được, bọn hắn muốn phá vỡ nham khải, nhất định phải nhiều lần công kích mới có thể làm đến. Lại là 10 giây trôi qua. Tân Du trên người tầng kia nham khải, cùng thanh niên thích khách trên người nham khải, cơ hồ là trong cùng một lúc, hóa thành màu vàng đất điểm sáng, biến mất. Nham khải biến mất về sau. Chiến đấu nháy mắt liền lâm vào gay cấn. Vừa mới vẫn chỉ là tại tương hỗ thử hai người, nháy mắt lợi dụng tướng mệnh bác. Vẹn vẹn không đến 5 giây, không ánh sáng chủy thủ cùng đoạn kiếm, ngay tại u ám trong cung điện va chạm vượt qua 5 lần, tuôn ra từng đoàn ánh lửa chói mắt. Tân Du đoạn kiếm trong tay, cắt chém không khí, tại thanh niên thích khách trên gương mặt, lưu lại một đạo sâu đủ thấy xương vệt máu, mà cánh tay trái của hắn vị trí, sớm tại 1 giây trước liền bị thanh niên thích khách trôi này không ánh sáng chủy thủ hoạch xuất ra một đạo chiều dài vượt qua 10cm huyết nhục mơ hồ vết thương. Ở trong đại điện đú ám hoàn cảnh dưới, hai tên nhanh nhẹn hình, thực lực sấp xỉ như nhau thiên tuyển giả ở giữa chiến đấu, là không thể nào làm được vô hại. Hai người điên cuồng đang chém giết lẫn nhau. Vô luận là Tân Du, vẫn là tên thanh niên kia thích khách, trên người của bọn hắn, đều xuất hiện từng đầu máu thịt be bét vết thương ghê rợn. Một đầu, hai đầu, ba đầu. 30 giây trôi qua. Một phút đồng hồ trôi qua. Xuy. Tân Du tại né tránh thời điểm chậm một tia, thanh niên thích khách trôi này không ánh sáng chủy thủ xẹt qua cổ của hắn, tại hắn cái cổ bên trái vị trí, hoạch xuất ra một đạo hẹp dài vết máu, kém một chút, một đao kia chỉ thiếu một chút liền cắt đứt Tân Du yết hầu. Cơ hồ là tại đồng thời, Tân Du phát ra như là dã thú, nhưng lại có chút mơ hồ không rõ gầm thét, vung ra đoạn kiếm trong tay của hắn. Hắn đoạn kiếm nghiêng nghiêng xẹt qua thanh niên thích khách hơn phân nửa khuôn mặt. A thanh niên thích khách phát ra một tiếng thống khổ kêu thảm, mắt phải của hắn bị cắt đứt, cái gì đều không thấy được, cái mũi cùng bờ môi cũng bị cắt, máu tươi toát ra, nhuộm đỏ hắn cả khuôn mặt. Kêu thảm thanh niên thích khách bắt đầu lảo đảo lùi lại, hắn muốn tạm thời thoát ly chiến đấu, muốn dựa vào sinh mệnh dược thủy khôi phục thương thế trên người. Có thể Tân Du há lại sẽ cho hắn cơ hội này. Tân Du tựa như là một cái máu thịt be bét tác thú, hắn phát ra trầm thấp gầm rú, thi triển viên mãn cấp phi độ thuật, như bóng với hình đi theo thanh niên thích khách. Không cho hắn mảy may cơ hội thở dốc. Muốn dựa vào sinh mệnh dược thủy khôi phục thương thế trên người. Nằm mơ đi thôi. Ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng, Tân Du từ đầu đến cuối tin chắc điểm này, cuộc chiến đấu này, không phải tên thanh niên kia thích khách chết, chính là hắn Tân Du vong. Tân Du. Dừng tay đi. Ta không giết ngươi, hai chúng ta liên thủ lại, cùng một chỗ thăm dò cái này tu la thế giới được chứ. Thanh niên thích khách một bên kiệt lực tránh né lấy Tân Du công kích, một bên hét lớn. Vô luận là sử dụng sinh mệnh dược thủy, vẫn là thi triển ẩn nấp dị năng, đều cần thời gian nhất định, tại Tân Du từng bước ép sát phía dưới, đừng bảo là sử dụng sinh mệnh dược thủy, hắn liền thi triển ẩn nấp dị năng cơ hội đều không có. Tân Du không nói chuyện, công kích lại là càng phát hung ác. Cuộc chiến đấu này, đã triệt để kích phát trong lòng của hắn cái kia một cấu ngoan kình. Lúc này, trong lòng của hắn chỉ tồn tại một cái ý niệm trong đầu, đó chính là sẽ địch nhân trước mắt giết chết. Chương 161, ngươi ngược lại là tới giết đi ta a. Tại Tân Du điên cuồng tiến công dưới, thanh niên thích khách biểu hiện, lộ ra càng thêm không chịu nổi. Giữa hai người thế cân bằng đã hoàn toàn bị đánh vỡ, trong lòng có sợ hai thanh niên thích khách, nhuệ khí mất hết, cơ hồ là tại bị Tân Du đè lên đánh, bị đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Hắn chỉ có thể đem hết toàn lực né tránh Tân Du tiến công, hoàn toàn đánh mất tiến công năng lực. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian, Tân Du ngay tại trên người hắn lưu lại mấy đạo nhìn thấy mà giật mình vết máu, máu tươi từ những này vệt máu bên trong cốt cốt chảy ra, không ngừng tiêu hao trong cơ thể hắn lực lượng, làm hắn không ngừng trở nên suy yếu. Tân Du, dừng tay đi. Ngươi giết ta, không có bất kỳ cái gì chỗ tốt ta. Thanh niên thích khách lần nữa hét lớn. Tân Du không ở thời điểm chiến đấu nhiều lời nói nhảm, lại là một kiếm vạch ra, vạch tại né tránh không kịp thanh niên thích khách trên cánh tay, cơ hồ đem hắn toàn bộ cánh tay trái chặt đứt. À, thanh niên thích khách phát ra một tiếng hét thảm, kịch liệt đau nhức làm hắn triệt để nhận rõ hiện thực, hắn không lên tiếng nữa cầu xin tha thứ, cũng không còn lùi bước, mà là nắm chặt trong tay chuôi này không ánh sáng truy thủ, như là một cái điên cuồng như dã thú, cùng Tân Du triển khai lại một vòng dao sắc chém giết. Chỉ là, hắn tỉnh ngộ đến thực sự là quá muộn, hắn lúc này, đã sớm vết thương chồng chết, những thương thế này ảnh hưởng nghiêm trọng lực chiến đấu của hắn. Nếu như nói, tại chiến đấu bắt đầu, hắn cùng Tân Du ở giữa sức chiến đấu khó phân trên dưới, như vậy hiện tại hắn, thân thể các phương diện, đã rõ ràng không bằng Tân Du. Mà Tân Du lại là một cái có cực mạnh ý thức chiến đấu người, một khi bị hắn trong chiến đấu chiếm cứ thượng phong, đừng bảo là thực lực của đối phương đã rõ ràng không bằng hắn, coi như thực lực của đối phương còn cùng hắn không sai biệt lắm, hắn cũng có thể dựa vào cái kia một chút xíu thượng phong, sẽ tiết tấu của chiến đấu hoàn toàn nắm giữ ở trong tay của hắn, tiếp theo một chút xíu phóng đại ưu thế của mình, cuối cùng chiến thắng địch nhân của hắn. 5 giây về sau, chiến đấu tuyên bố kết thúc. Bị Tân Du dùng trong tay đoạn kiếm đâm xuyên qua cổ thanh niên thích khách, mang theo mặt mũi tràn đầy không cam lòng, ngửa mặt ngã xuống vũng máu bên trong. Tân Du đứng tại tên này thích khách trước thi thể, nắm chặt trong tay nhỏ máu đoạn kiếm, lồng ngực chập trùng, miệng lớn thở hào hẹn, mồ hôi hỗn hợp có huyết thủy, theo trên mặt của hắn chạy xuôi xuống tới. Hắn chỗ cổ vết thương kia nhìn thấy mà giật mình, vết thương thương tới đến hắn khí quản, có khí thể trực tiếp theo cái cổ miệng vết thương phun ra, làm hắn đang hô hấp thời điểm, tựa như là một cái cũ nát ống bể. Thở dốc một hồi về sau, Tân Du trong hai mắt, sinh hồng vẻ dần dần rút đi, hắn từ trong ngực lấy ra một bình sinh mệnh dược thủy. Hắn dùng có chút run rẩy tay, mở ra bình, ngẩng đầu lên, đem một bình sinh mệnh dược thủy, tất cả đều đổ vào cổ họng của mình. Sinh mệnh dược thủy ẩn chứa nồng đậm sinh cơ, tại uống xong một bình sinh mệnh dược thủy về sau, Tân Du thương thế trên người, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, bắt đầu khép lại, kết vảy. Ngắn ngủi không đến 10 giây, vô luận là chỗ cổ cái kia đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương, còn là hắn trên người cái khác vết thương, tất cả đều khôi phục như lúc ban đầu. Cái này một bình sinh mệnh dược thủy, làm cho Tân Du thân thể, lần nữa khôi phục đến trạng thái đỉnh cao nhất. Ném xuống trong tay bình không, tại liếc mắt nhìn chằm chằm trên mặt đất chết không nhắm mắt thi thể về sau, Tân Du quay người, đi tới hắn cái kia cũ nát túi du lịch trước đó, ngồi xổm người xuống, từ bên trong lấy ra một hộp đóng gói vỡ ra lương khô, cùng một bình bởi vì va chạm vỡ tan, đã lọt hơn phân nửa thanh thủy. Hắn đặt mông ngồi trên mặt đất, bắt đầu liền thanh thủy, ăn lên lương khô. Cho dù đến lúc này, tay của hắn vẫn tại hơi run rẩy. Thời điểm chiến đấu vẫn không cảm giác được đến, làm chiến đấu qua về sau, cẩn thận hồi ức thời điểm, Tân Du mới cảm nhận được một trận chiến này hung hiểm. Hắn cúi đầu nhìn về phía trên người mình giáp da, đây là một kiện lợi khí chín tinh giáp da, lợi khí chín tinh giáp da, mặc dù so ra kém nham khải dạng này duy nhất một lần pháp thuật phòng ngự quyền chủ, nhưng cũng có được không hề kém lực phòng ngự. Mà bây giờ, cái này trên bị giáp, đã hiện đầy vết đao tử, đặc biệt là bụng bộ vị cái kia một đạo hẹp dài lỗ hổng, càng là cơ hồ đem trọn kiện giáp da cho xé rách. Có thể nói, tại lúc ấy, nếu như không có cái này lợi khí chín tinh giáp da vì hắn chặn một đao kia, vì hắn tiếp nhận phần lớn lực cắt, ngay lúc đó một đao kia, là đủ mở ra bụng của hắn. Thương thế như vậy dù không chí tử, lại đủ để khiến hắn đánh mất phần lớn sức chiến đấu, tiếp theo cải biến cả tràng chiến đấu kết cục. Trừ cái này chín tinh lợi khí cấp giáp da lập được công bên ngoài, vừa đột phá không lâu phi độ thuật, cũng là trong trận chiến đấu này một cái mang tính then chốt nhân tố. Nếu như Tân Du phi độ thuật không có đột phá đến viên mãn cấp, chỉ dựa vào tinh thông cấp phi độ thuật, hắn căn bản là đuổi không kịp một lòng muốn chạy trốn thanh niên thích khách, dạng như vậy, thanh niên thích khách cũng liền có thể ung dung cùng hắn kéo dài khoảng cách, uống xong sinh mệnh dược thủy, cùng hắn tái chiến. Cứ như vậy, đánh hay chạy, quyền chủ động sẽ hoàn toàn nắm giữ tại tên thanh niên kia thích khách trong tay, mà hắn Tân Du trở nên cực kỳ bị động. Bất quá, nói đi thì nói lại, nếu như không phải là bởi vì phi độ thuật ở lúc mấu chốt đột phá, hắn tại bị dạ truy sát khi đó liền đã chết rồi, cũng liền căn bản không gặp được trốn ở đại điện âm u nơi hẻo lánh bên trong thanh niên thích khách. Làm Tân Du uống vào thanh thủy, ăn lương khô, trong lòng hồi tưởng đến trước đó chiến đấu bên trong từng màn tràng cảnh lúc, thuộc về dạ thanh âm, theo ngoài điện chuyển tới, Tân Du, thật không nghĩ tới, ngắn ngủi thời gian mấy tháng mà thôi, ngươi con chuột này thực lực, vậy mà đã trưởng thành đến trình độ này, cái này thích khách mặc dù rác rưởi một điểm, nhưng dầu gì cũng là sĩ chín tinh thích khách. Ngươi vậy mà đem hắn cho giết chết. Bởi vì cách thật dày cửa điện, dạ thanh âm truyền vào lúc đến, có vẻ hơi buồn buồn, rất yếu ớt. Tân Du đã ăn xong một khối bánh bích quy, lại ngửa đầu một hơi sẽ pha 8-9 dặm nước uống làm, lúc này mới bình tĩnh mở miệng nói, tạ ơn khích lệ. Mấy giây về sau, ngoài điện, thuộc về dạ thanh âm, mang theo tràn đầy cao ngạo cùng lệ khí, theo đại điện cửa điện trong khe cửa, truyền vào, Tân Du, ngươi cái này thấp kém chuột, là mở cửa mình ra nhận lấy cái chết. Vẫn là chờ ta cưỡng ép phá vỡ cửa về sau, tiến đến bóp nát đầu của ngươi. Thấp kém. Tân Du nhíu nhíu mày. Hắn mặc dù rất am hiểu ẩn nhẫn, nhưng hắn tâm lại là mẫn cảm. Hắn ghét nhất chính là người khác ở trước mặt hắn một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, một bộ cao cao tại thượng giọng nói, ghét nhất chính là thấp kém, nô lệ dạng này từ ngữ. Hắn lại cầm lên một khối lương khô, đặt ở bên môi, nhưng không có ăn hết, mà là quay đầu, nhìn về phía cửa điện phương hướng, lạnh lùng nói, đừng hơi một tí liền thấp kém. Nói đến ngươi cao quý đến mức nào, trên thế giới này, ai cũng không so với ai khác cao quý. Hắc hắc hắc. Chuột ngươi có phải hay không thẹn quá thành giận, có phải là bị ta đâm trọt chỗ đau? Nói cho ngươi, ngươi cái này đáng chết phản nghịch, ngươi cái này thấp kém chuột, ngươi nhất định sẽ chết trong tay ta. Chờ ta phá vỡ cánh cửa này về sau, ta sẽ giống bóp nát một cái dưa hấu đồng dạng, bóp nát đầu của ngươi. Dạ thanh âm, mang theo chút điên cuồng, theo cửa điện bên ngoài buồn buồn truyền vào. Tân Du cười lạnh một tiếng. Cách một đạo thật dày cửa điện, hắn chế rêu lại nói, giống dưa hấu đồng dạng bóp nát đầu của ta. Như vậy, mời ngươi đầu này cao quý xuất sinh đại nhân, dùng ngươi cái kia mọc đầy lông dài móng vuốt, phá vỡ cửa điện này, tiến đến giết ta đi, ta liền tại bên trong ngồi, ngươi ngược lại là tới giết đi ta à. Chương 162, tu luyện bình cảnh buông lỏng. Cao quý xuất sinh đại nhân. Dạ từ khi thu được truyền thuyết cấp bệ hệ một huyết thống về sau, một đường thuận buồm xuôi gió, cơ hồ tất cả địch nhân đều bị hắn dùng lợi chảo xé nát. Liền xem như Hưu Giản Đế Quốc chú 1067 số trụ sở huấn luyện người phụ trách kẹo lở ở trước mặt hắn đều lộ ra rất khiêm tốn, liền xem như những cái kia cùng hắn ở vào cùng một cấp độ trụ sở huấn luyện đỉnh phong cường giả, đều khách khách khí khí với hắn, hắn đã không nhớ rõ lần trước bị người trào phúng cùng khiêu khích, là từ lúc nào, hắn chỉ nhớ rõ, cái kia trào phúng hắn người, bị hắn dùng phương thức tàn nhẫn nhất xé nát thành từng khối thịt nát. Mà bây giờ, lại có người đang giễu cợt hắn, mà cái này trào phúng hắn người vẫn là một cái hắn xem thường nhất, tại đế quốc lúc thân phận hèn mọn nhất nô lệ. Á á á, ta muốn giết ngươi. Đại điện bên ngoài dạ, phát ra cuồng loạn chu lên. Theo sát phía sau, là trầm muộn tiếng va đập cùng lợi chảo vạch tại trên ván cửa, tường gạch lên phát ra tới thanh âm. Tân Du thân thể không khỏi căng thẳng, trong lòng cũng có thấp thỏm, mặc dù dựa theo phỏng đoán của hắn, khu cung điện này hẳn là có thể phòng ngự được hóa thân thành bệ hệ mức dạ, nhưng là, cái này vẹn vẹn chỉ là phỏng đoán của hắn mà thôi. Tình huống thật như thế nào, vẫn chưa biết được, vì lẽ đó, hắn nhìn từ bề ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng có một chút bất an cùng thấp thỏm. Không lâu, tiếng va đập cùng lợi chảo phủi đi âm thanh biến mất, đại điện bình yên vô sự. Tân Du không khỏi ở trong lòng thở phào thở ra một hơi. Xem ra, hắn lúc trước phỏng đoán là chính xác, những này bảo tồn được tương đối hoàn hảo cổ kiến trúc, kiến tạo tại mấy vạn năm trước đại nguyên giới thời kỳ, là cao ma tu chân văn minh sản phẩm, cái này đều mấy vạn năm thời gian trôi qua. Bọn chúng đều bảo tồn hoàn hảo, sừng sững không ngã, cho dù cho tới bây giờ, đều có thể tùy tiện ngăn cản được những cái kia ma vật giống như thủy triều tiến công. Biến thân làm bệ hệ một dạ dĩ nhiên hung hãn, thực lực có thể so với những nhân hùng cấp đó, xưng hào cấp, cường, giả, nhưng nơi này là cao ma vị diện A, tại cao ma vị diện bên trong, chỉ là nhân hùng cấp, rất mạnh A. Á á á, Tân Du, người cái này đáng chết chuột. Có gan ngươi liền núp ở bên trong đường đi ra, ngươi vừa ra tới. Ta liền giết ngươi. Dạ thanh âm cuồng loạn theo cửa điện truyền ra ngoài vào. Tân Du cười lạnh một tiếng, sẽ dạ cái này âm thanh cuồng loạn gọi triệt để không nhìn. bị một đầu hung hãn vô cùng bệ hẹ một ngồi chờ ở ngoài cửa, Tân Du trong lòng một chút đều không hoảng hốt. Bởi vì, tiếp qua mấy giờ, Hồng Triều liền sẽ giáng lâm, đến lúc đó, phô thiên cái địa ma vật, sẽ theo lòng đất trong khe hở xuất hiện, tiếp theo càn quét toàn bộ mặt đất, những này ma vật sẽ trên phiến đại địa này tàn phá bừa bãi không sai biệt lắm 12 giờ, đợi đến hắc triều phủ xuống thời giờ, bọn chúng mới có thể thối lui. Tân Du cũng không tin tưởng đầu kia bệ hẹ một sẽ không sợ Hồng Triều thời kỳ cái kia phô thiên cái địa ma vật, sẽ một ngày 24 giờ ngồi chờ tại hắn chỗ cửa điện bên ngoài.